Từ Y Y Nhân trợn tròn mắt, Từ Vũ Phi trợn tròn mắt, Từ Quốc Can trợn tròn mắt, Từ gia tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong chốc nhóm này, Từ gia đám người tựa như yết hầu bị cắt đứt, căn bản không phát ra thanh âm nào đến, giữa sân tĩnh lặng một mảnh. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, chờ ngươi tu luyện đại thành có lẽ cùng ta có một trận chiến tư cách, nhưng ngươi vận khí rất kém cỏi không có cơ hội này. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Từ Y Y Nhân, ngươi giúp ta một lần, hiện tại ta giúp ngươi một lần. Giữa chúng ta lại không liên quan. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, trong phòng khách mới có người lần lượt kịp phản ứng. Thật sự là một vị kinh khủng thiếu niên tông sư. Từ Quốc Can thở dài một hơi. Hắn vậy mà miểu sát Đỗ Tuấn Phong. Hắn đến cùng là ai? Từ Vũ Phi trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt, trái tim đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài một dạng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thấy được đời này nhất một màn kinh khủng. Trên mặt hắn nóng bỏng, thật giống như bị người hung hăng rút một bàn tay. Thua thiệt hắn vừa rồi cho rằng Diệp Khuynh Thiên không phải cái nam nhân, căn bản không xứng với tỷ tỷ của hắn. Đến giờ phút này hắn mới biết được, chính mình cầm ưu việt tại người ta trước mặt liền rác rưởi cũng không bằng. Từ Hán Thiên cùng Cổ Diệp Quân cả kinh trận to trong mắt, phảng phất tuôn ra tới một dạng. Bọn hắn đơn giản sắp điên đi. Người trẻ tuổi này làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Từ Y Y Nhân cả người như gặp phải trọng chủ y, khí tức kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy lưng sinh lạnh, hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Người ấy hắn đến tột cùng là ai? Từ Quốc Can đứng dậy, thân hình rung động, trầm giọng hỏi. Thật sự là hắn là bạn học ta Diệp Khuynh Thiên, ta biết hắn rất lợi hại, thật không nghĩ đến hắn vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Từ Y Y Nhân không được lắc đầu. Những người khác phụ họa nói, Diệp Khuynh Thiên. Giống như không có này nhân vật số 1A. Nhất là tại Tây Bắc. Loại nhân vật này hoàn toàn là không có tiếng tăm gì. Từ Quốc An phụ hòa nói, ân, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này nhân vật số 1. Không. Hắn hết sức nổi danh. Nổi danh đến các ngươi mỗi người đều biết hắn. Đồng nhiên, lôi động thanh âm vang lên. Cái gì? Là ai? Đám người đầu tiên là sững sờ, không hiểu nhìn xem lôi động, tò mò bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Lôi động lao huynh đến cùng là người phương nào? Từ Quốc An đã ngồi không yên. Bởi vì tên của hắn gọi, Diệp Tiêu Giao. Chương 125, kinh khủng Diệp Trạch Ngôn. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ba chữ này vừa ra, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem tất cả mọi người hoành kích đến tướng ác. Diệp Tiêu Giao ba chữ này tựa như trọng chủ y một dạng, đánh tại mỗi một trái tim con người khẩu, muốn đem trái tim đánh rách tả tơi. Người tên, Tây Có Bóng. Diệp Tiêu Giao danh hiệu tại Tây Bắc vòng tròn bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Giờ khắc này, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Hết thảy thoáng như mộng cảnh, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng như bị đóng kết. Toàn trường mục lập, liền tựa như từng tôn sống sờ sờ pho tượng. Từ Y Y Nhân hít sâu một hơi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chắc không được Diệp Khuynh Thiên không sợ hãi như thế, nguyên lai hắn là Diệp Tiêu Giao. Từ Vũ Phi đầu liền muốn cùng nổ tung một dạng, cả người trợn mắt hốt mồm, triệt để mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Ta vừa mới nghe được cái gì? Hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Từ nhỏ đối với võ đạo cao thủ mưa dầm thấm đất, đối với những cường giả này, Từ Vũ Phi có phát ra từ nội tâm sùng bái. Nhất là những ngày này quật khởi Diệp Tiêu Giao, tức thì bị hắn coi như thần linh thần tượng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiêu Giao đang ở trước mắt, còn bị hắn khinh bỉ. Chơi ạ! Từ Vũ Phi ngươi thằng ngu này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi chính là thằng ngu. Từ Vũ Phi yếu ớt, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Từ Quốc Can thân hình kịch liệt run rẩy, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Đến mức Từ Hán Thiên cùng Cổ Diệp Quân ho kịch liệt, thậm chí còn có máu tươi ho ra tới. Vừa mới bọn hắn lại còn đối Diệp Tiêu Giao khoa tay múa chân. Bọn hắn đúng là điên. Bọn hắn đến tột cùng bỏ lỡ một cái như thế nào cơ hội. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, tại Tây Bắc ngoại trừ Diệp Tiêu Giao bên ngoài, còn có cái gì tuổi trẻ thiên tài có thể trong nháy mắt miểu sát Đỗ Tuấn Phong. Lôi động chất vấn nhường ở đây tất cả mọi người thất thanh, lâm vào yên lặng. Người ấy ngươi cùng Diệp Tiêu Giao quan hệ thế nào? Từ Quốc An nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi. Tạm được. Từ Y Y Nhân chính mình cũng không xác định. Con gái, vậy ngươi nhanh đi tìm hắn, nhất định phải đem Diệp Tiêu Giao cầm xuống A. Cổ Diệp Quân thúc giục nói, gương mặt cuống cuồng. Từ Y Y Nhân tuyệt vọng lắc đầu, đã không thể nào, ta rõ ràng tính cách của hắn. Về sau hắn sẽ không bao giờ lại để ý tới ta. Cái gì? Nghe vậy, Cổ Diệp Quân mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Từ Hán Thiên một ngụm máu bầm bắn ra. Hối hận. Thật sâu hối hận. Có chút cơ hội một khi bỏ lỡ liền sẽ không còn có. Trong đêm Diệp Khuynh Thiên liền quay trở về Kim Thành, mà giờ khắc này tại Kim Thành sân bay, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam đang ở cửa ra chờ đợi. Rất nhanh, một chiếc đến từ Thiên Kinh chuyến bay vững vàng đáp xuống Kim Thành. Đoàn người ba nam hai nữ, giờ phút này ba vị nam tử bị vài vị tiếp viên hàng không vây quanh, hỏi thăm phương thức liên lạc. Bởi vì ba vị nam tính vô luận là ăn mặc, vẫn là ăn nói khí chất đều là này chút tiếp viên hàng không gặp qua hoàn mỹ nhất. Cho nên bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Thiểu Vũ ca ngươi có phải hay không vẫn luôn như vậy chuẩn bị được hoan nghênh a? Dáng dấp đẹp trai đoán chừng thành phiền não rồi. Nói chuyện bơ tiểu sinh là Hoa Gia Hoa Thần Phong. Bị hắn hỏi thăm thì là Nhâm Gia Nhâm Thiểu Vũ, Thiên Kinh công tử bảng đời thứ nhất thiếu khanh ca ca. Nhâm Thiểu Vũ cười cười, còn tốt. Chủ yếu trong nội tâm của ta đã có người. Hoa Thần Phong hội ý cười cười, hắn tự nhiên biết Nhâm Thiếu Khanh trong lòng người rõ ràng là tỷ tỷ của hắn Hoa Thanh Phi. Hoa Thần Phong vừa nhìn về phía bên cạnh một tuấn mỹ thiếu niên, trạch ngôn à, về sau ngươi phiền phức càng nhiều. Dù sao tiểu tử ngươi nhan giá trị thế nhưng là không ai bằng a. Ha ha, Thần Phong ca nói đùa. Diệp Trạch Ngôn khuôn mặt ngây thơ chưa thoát, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia thong dong, nhất là một đôi tròng mắt trầm tĩnh như nước, dù cho tuổi gần 30 Nhâm Thiểu Vũ cũng không nhất định có hắn như vậy tâm cảnh. Đó là dĩ nhiên. Trạch Ngôn nhan giá trị là cao nhất. Đằng sau hai cái mỹ mạo nữ tử phụ hòa nói. Các nàng phân biệt là Gạo Nghĩ Nụ cùng Cảnh Hơi Trúc, đều đến từ Thiên Kinh đại gia tộc, gần với tứ đại hào môn. Rất nhanh năm người tới lối ra, thấy được Hoa Thanh Phi. Hoa, lại là các ngươi. Thật sự là không nghĩ tới. Duy nhất một lần thấy nhiều như vậy người quen, Hoa Thanh Phi khó tránh khỏi có mấy phần xúc động. Một phen chào hỏi về sau, đám người rời đi sân bay. Thanh Phi thời gian dài như vậy ngươi có khỏe không? Nhâm Thiểu Vũ vẻ mặt phức tạp mà hỏi. Thiểu Vũ ca ta rất khỏe, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như có việc. Hoa Thanh Phi để lộ ra một tia hồng y. Ân, không sai. Sau đó không lâu Vọng Nguyệt Các gần lâu cuộc chiến mở ra. Ta lập tức 30 tuổi, này chính là ta cơ hội duy nhất. Nhâm Thiểu Vũ một mặt kiên định. Hoa Thanh Phi thân ở Vọng Nguyệt Các, tự nhiên rõ ràng tất cả những thứ này. Vọng Nguyệt Các vì cam đoan Hoa Hạ võ đạo giới hưng thịnh, mỗi 10 năm thánh địa ẩn lâu liền sẽ mở ra một lần, cho Hoa Hạ tuổi trẻ thiên tài cung cấp một cái cơ hội trời cho. Nhưng cũng có một cái quy định, tuổi tác không thể vượt lên trước 30. Nhâm Thiểu Vũ một mực tập võ, nhưng ở Thiên Kinh lại là không có tiếng tăm gì, nhất là bị đệ đệ Nhâm Thiếu Khanh áp chế. Cho nên tại Nhâm gia hắn cũng không phải rất thụ chờ thấy, hắn muốn nhất phi trùng thiên, liền nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này. Hắn thấy, cảm thấy không có lực lượng theo đuổi Hoa Thanh Phi. Nhưng nếu có tiến vào ẩn lâu tư cách, vậy liền không giống nhau. Thiểu Vũ ca ta đây chúc ngươi mã đáo thành công tiến vào ẩn lâu. Hoa Thanh Phi cười nói. Lập tức, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Nôn, Trạch Nôn ngươi cũng phải tham gia lần này ẩn lâu tranh đoạt cuộc chiến sao. Diệp Trạch Nôn lắc đầu, Thanh Phi tỷ tỷ lần này ta sẽ không tham gia, ta tư lịch còn thấp, thực lực cũng, chỗ nào cùng Thiểu Vũ ca, Thần Phong ca bọn hắn đánh đồng. Ta vẫn là tham gia lần tiếp theo đi. Tiểu tử ngươi quá khiêm nhường. Nhâm Thiểu Vũ cười nói. Hoa Thanh Phi lòng dạ biết rõ, Diệp Trạch Nôn lần này không tham gia, là bởi vì tứ đại gia tộc lẫn nhau ở giữa ước định nắm cơ hội chia đều. Mặc dù tại Kim Thành, nhưng Hoa Thanh Phi biết Diệp Trạch Nôn rất khủng bố. Thậm chí có người nói Diệp Trạch Nôn đã rất tiếp cận Nhâm Thiếu Khanh, đã sớm thay thế hắn trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương xưng hảo. Mấu chốt là Diệp Trạch Nôn tuổi tác mới 15, dù cho lần tiếp theo ẩn lâu mở ra, hắn cũng mới 25 tuổi tác. Đây cũng là Diệp gia tính toán, lần này có Diệp Thịnh Thiên, tiếp theo cái 10 năm có Diệp Trạch Nôn. Dù cho bây giờ Thiên Kinh công tử bảng thứ nhất là Nhâm Thiếu Khanh, nhưng Diệp gia Diệp Thịnh Thiên theo sát phía sau. Diệp Trạch Ngôn điệu thấp bên trong đã trở thành vương giả, huống chi còn có một vị kinh khủng tồn tại, Diệp Phụng Thiên. Không chỉ như thế, Diệp Cuồng Phong đám người còn đang cực lực củng cố Diệp gia thực lực, vì thế chiêu binh mãi mã. Tương lai Diệp gia vẫn là bá chủ, tứ đại hào môn đứng đầu. Nhâm Thiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong mấy người lòng dạ biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Hoa Thần Phong càng là trêu bừa, may mắn Trạch Ngôn không tham gia, bằng không thì ta thế nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Diệp Trạch Ngôn thật thà cười cười, không nói tiếng nào. Lập tức tới ngay chỗ ở, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta tự mình mang các ngươi đến Kim Thành du ngoạn. Hoa Thanh Phi nói ra. Diệp Trạch Ngôn nghĩ đến cái gì, cẩn thận mà hỏi, Thanh Phi tỷ ngươi có thể dẫn ta đi gặp một người sao? Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi hỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Diệp Trạch Ngôn chết. Ân, không sai. Là hắn. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Vấn đề này thúc thúc A-Z không biết ta. Hoa Thanh Phi không khỏi hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác không biết. ta chỉ là muốn xem hắn cái dạng gì. Cũng không có ác ý. Diệp Trạch Nôn cười nói. Được rồi, chờ trời tối ngày mai ta an bài gặp mặt. Hòa Thanh Phi đáp ứng. Rất nhanh đoàn người liền tới đến Lâm Ẩn Thiên Hạ, khiến người ngoài ý chính là Tần Lăng Thiên vậy mà tại này chờ đợi lấy. Các vị, Tần Lăng Thiên đã ở xin đợi lâu nay. Bởi vì Tần Vân Lôi còn tại An Tây, cho nên tiếp đãi làm việc giao cho Tần Lăng Thiên. Thanh Phi, hết thảy đều giao cho ta an bài đi, để cho ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tần Lăng Thiên hướng Hoa Thanh Phi hỏi thăm. Hoa Thanh Phi cũng chưa từ chối, gật gật đầu đáp ứng. Diệp Trạch Nôn tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Sơn Hà Kỳ Quan phương hướng, nhịn không được hỏi, Thanh Phi tỷ, Lăng Thiên ca nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Lâm Ẩn trời xuống núi sông Kỳ Quan A. Hả? Làm sao ngươi biết? Thần Lăng Thiên sững sở. Sơn Hà Kỳ Quan có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, gối tại Kim Thành Long Mạch, là một khối tuyệt thế bảo địa. Mà lại cái này vốn là chính là vọng nguyện các vô trần công tử hết thảy, không nổi danh cũng khó khăn A. Diệp Trạch Nôn từ từ nói tới. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ sửng sốt nửa ngày, vì sao vấn đề này bọn hắn lại hoàn toàn không biết. Há, thì ra là thế. Nhắc lên Sơn Hà Kỳ Quan, Tần Lăng Thiên vẻ mặt quái dị, toàn thân còn tại mơ hồ làm đau. Thật nghĩ hiểu biết xuống núi sông Kỳ Quan. Diệp Trạch Nôn trong đôi mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Tần Lăng Thiên lập tức cự tuyệt, không, không được. Sơn Hà Kỳ Quan không thể đi. Vì cái gì? T.S. Viện của tui.vn. Đám người không hiểu. Hoa Thanh Phi kịp thời ra tới giải vây, ân, Sơn Hà Kỳ Quan không thể đi. Bên trong chủ nhân trọc không đức, liền vọng nguyện các cũng không dám để một cái cấm kỵ. Há, hiểu rõ. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu, không còn để chuyện này. Bên cạnh Tần Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quỷ dị, mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng vẫn là không có trốn qua Diệp Trạch Nôn con mắt. Sau đó, đám người đi theo Tần Lăng Thiên đi vào Lâm Ẩn Thiên Hạ an bài tốt biệt thự. Đêm khuya, một vệt bóng đen xuất hiện tại Lâm Ẩn trời sở hy khu tiểu lâm bên trong, đúng là Diệp Trạch Nôn. Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên cảnh cáo chẳng những không có bỏ đi hắn lo nghĩ, ngược lại nhường lòng hiếu kỳ của hắn càng nặng. Thanh Phi tỷ cùng Tần Lăng Thiên đều thân ở Vọng Nguyệt Các, lại đối Sơn Hà Kỳ Quan coi như cấm kỵ, bên trong tuyệt đối lớn có vấn đề. Diệp Trạch Nôn nhanh chóng tiếp cận Sơn Hà Kỳ Quan. Sơn Hà Kỳ Quan bên trong yên tĩnh một mảnh, Diệp Trạch Nôn không dám sờ lớn, thận trọng dò xét lấy. Làm cho người rung động chính là Diệp Trạch Nôn lại là võ vương cảnh giới. Năm gần 15 tuổi võ vương, này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn bộ hoa hạ võ đạo giang hồ giới đều sẽ sôi trào. Nhâm Thiếu Khanh được vinh dự hoa hạ trẻ tuổi nhất võ vương, nhưng cũng là tại 17 tuổi thời điểm. Mà Diệp Trạch Nôn trở thành võ vương khả năng thời gian còn muốn sớm, có lẽ 13 tuổi, thậm chí càng sớm hơn. Nhưng Diệp Trạch Nôn trở thành võ vương sự tình một mực bị Diệp gia giấu giếm, căn bản không người nào biết. Hả? Có chút ý tứ. Rõ ràng bên trong có người, nhưng ta phát giác không ra này người ở nơi nào. Diệp Trạch Nôn cau mày, thận trọng dò xét lấy. Rất nhanh, Diệp Trạch Nôn lặng yên không tiếng động chui vào biệt thự. Nhưng ở trong biệt thự, hắn không thấy một người, càng không phát giác được bất luận cái gì tồn tại. Hẳn là người không ở bên trong. Nghi hoặc bên trong, Diệp Trạch Nôn thận trọng rời đi biệt thự. Trộm vặt móc túi người, làm giết. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng từ phía chân trời thấu đến, xuyên thẳng Diệp Trạch Nôn trong óc. Liền, hắn sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, hình thành nguy hiểm nhất châm mang hình. Cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Diệp Trạch Nôn thi triển ra tất cả vô liếng. Thiên chiến tứ tượng công phong thần nộ. Diệp Trạch Nôn chợt quát một tiếng, trong chốc lát quanh người hắn một đạo lốc xoáy bao táp hình thành, chung quanh giận gió tốc độ cao hội tụ, hóa thành cuồng bạo nhất chân khí quét ngang hết thảy. Toàn bộ Lâm Ẩn Thiên Hạ tao ngộ gió lốc, cây cối chập chờn, cây diệp phiêu linh, càng là cuốn lên đầy trời bụi mù. Đạo long quyển phong này tựa như nộ long bay lên, phảng phất một ngụm muốn đem Sơn Hà Kỳ Quan nuốt mất. Cuồng phong gào thét, mơ hồ tuôn ra báo táp thanh âm. Giờ khắc này, tựa như phong thần buông xuống. Phong thần giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nếu có cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Diệp Trạch Nôn thực lực muốn xa xa tại Lăng Thiên Long hàng ngũ phía trên. Nhưng giữa không trung một đạo màu đen trưởng ấn mãnh liệt kéo tới, tựa như Thái Sơn che khuất bầu trời trấn áp mà xuống. Vâng! To lớn màu đen trưởng ấn trong khoảnh khắc đem lốc xoáy bao táp đánh nát, Diệp Trạch Nôn bị giáng đòn nặng nề, thân thể tựa như đạn pháo phóng ra, bắn ra mấy trăm mét khoảng cách. Ầm! Diệp Trạch Nôn thân thể tầng tầng đập xuống đất, lớn xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, lan tràn ra ngoài mấy chục mét hơn trăm mét phạm vi. Dưới một kích này, Diệp Trạch Nôn không có chút nào chống lại lực lượng, chỉ có tử vong một con đường. Ngã xuống đất về sau, Diệp Trạch Nôn thân thể hung hăng run rẩy mấy lần, liền không có động tĩnh, cũng mất bất luận cái gì khí thế. Tại chỗ tử vong, bị Diệp Khuynh Thiên một chiêu miểu sát. Sơn Hà Kỳ quan bên trong Diệp Khuynh Thiên chỉ coi là chụp chết một con tiểu lâu la, hồn nhiên không có để ý, trực tiếp đi ngủ. Không biết qua bao lâu, trên mặt đất Diệp Trạch Nôn bỗng nhiên ngón tay giật giật, ngay sau đó cả người chậm rãi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Trạch Nôn chỉ cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh, đầu làm đau, ý thức mơ hồ. Cái gì? Sơn Hà Kỳ quan bên trong người thần bí vậy mà một chiêu đánh giết ta. Rất nhanh Diệp Trạch Nôn hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, nhịn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỳ thật ta đã chết, nhưng cuối cùng sư phụ ban cho hộ mệnh linh khí sinh mệnh vòng, tại ta tử vong nháy mắt đấu chuyển tinh di sắp chết vòng truyền tống đến những người khác thân bên trên, thay thế ta tới nhận lấy cái chết. Diệp Trạch Nôn tự lẩm bẩm. Tay hắn bên trên nhiều một cái phức tạp mệnh vòng, giờ phút này xuất hiện vô số vết rách, đại biểu cho đã mất đi hiệu lực. Trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, dù như thế nào không nghĩ tới có người hội nhất kích đánh giết hắn. Hắn từ khi ra đời lên, liền bị Diệp gia xem như đời tiếp theo gia chủ tới bồi dưỡng. Tốt nhất tài nguyên đều dùng ở trên người hắn, dùng cam đoan hắn có thể thuận lợi trưởng thành. Danh xưng đệ nhất bảo mệnh linh khí sinh mệnh vòng đều cho hắn, vì chính là cam đoan không có sơ hở nào. Diệp Trạch Nôn nhìn xem Sơn Hà Kỳ quan, trong đôi mắt tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giữa lúc giơ tay nhấc chân miểu sát ta. Bất quá ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo. Diệp Trạch Nôn trong đôi mắt lướt qua khát máu u mang, gàn từng chữ một. Hôm sau, Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên mang theo Diệp Trạch Nôn mấy người tại Kim Thành du ngoạn. Diệp Trạch Nôn cũng không vì tối hôm qua tử vong sự tình chịu ảnh hưởng, hoặc là nói hắn tại ẩn giấu, không ai phát hiện. Thiểu Vũ ca, có cái sự tình ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Hoa Thanh Phi bỗng nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu. Một hồi Diệp Khuynh Thiên muốn tới, ta hy vọng có một số việc đại gia đường đi để. Hoa Thanh Phi dặn dò. Chúng ta hiểu rõ. Đám người gật gật đầu, nhất là Diệp Trạch Nôn trong đôi mắt sáng lên. Chương 127, Trung Thiên Diệp Phụng Thiên canh thứ 3. Kim Thành trong đại học, Lâm Nhã Nam lái xe tới đón Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi đâu? Nàng làm sao không tự mình đến tiếp ta? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Trong điện thoại, Hoa Thanh Phi đủ kiểu cầu hắn đi dự tiệc, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Hắn đáp ứng chủ yếu là muốn đi xem người nào tìm hắn. Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lâm Nhã Nam tức đến nổ phổi hô. Nhường Hoa Thanh Phi tự mình đến tiếp ta. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói. Ngươi. Được a, coi như ta và ngươi. Lâm Nhã Nam chủ động chịu thua. Vô dụng, nhường Hoa Thanh Phi tự mình đến tiếp ta. Nhưng vô luận Lâm Nhã Nam như thế nào tận tình khuyên bảo, Diệp Khuynh Thiên điều kiện vẫn như cũ không thay đổi. Sau cùng, Hoa Thanh Phi tự mình lái xe tới đón Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đợi chút nữa còn có những người khác tại, bọn hắn đến từ Thiên Kinh. Hoa Thanh Phi thận trọng nói. Không sao, chỉ cần không trêu chọc ta, bình thường ta là không để ý tới. H.T. T.P. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Một nhà vùng ngoại ô trong sân trang, nhà này thức ăn độc đáo đặc sắc. Tần Lăng Thiên đem chiêu đãi khách nhân đệ nhất bữa ăn lựa chọn tại đây bên trong. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thanh Phi đi vào. Hoa Thanh Phi giới thiệu một phen, nhường Diệp Khuynh Thiên ngồi xuống. Khuynh Thiên à, mặc dù một mực tại Kim Thành, nhưng chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, là lỗi lầm của ta. Tần Lăng Thiên một mặt ý cười. Diệp Khuynh Thiên cười cười, không, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tần Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a, hẳn là trước đó chúng ta gặp qua. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười thân bí, không có trả lời. Khuynh Thiên ca, ta là Diệp Trạch Nôn, ta nghe cha mẹ thường xuyên nói ngươi. Diệp Trạch Nôn chủ động đứng dậy, cùng Diệp Khuynh Thiên chào hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái nói, con trai của Long Ngọc Tâm. Đúng vậy. Khuynh Thiên ca. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu. Không cần loạn gọi. Ta không phải ca của ngươi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Trạch Nôn vội vàng nói, chúng ta đồng xuất Diệp thị nhất tộc, ngài lớn tuổi tại ta. Ta tự nhiên đến xưng hô ngài làm đại ca. Không thể bởi vì ta họ Diệp, ngươi liền xưng hô như vậy ta. Ta còn cùng lão tử ngươi một cái họ, chẳng lẽ ngươi muốn xưng hô ta là ba ba? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường bầu không khí hơi ngưng lại, không khí phảng phất ngưng kết. Hoa Thanh Phi nụ cười không có, nàng lo lắng sự tình phát sinh. Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tứ gì? Nhân Thiểu Vũ đống nhiên đệ thấp thanh tuyến, cả giận nói. Ân, không sai. Trạch Nôn thiện ý, ngươi ngược lại tốt rồi. Nói lời ác độc. Mễ Tư Lôi bất mãn nói. Thật sao? Thiện ý. Ta làm sao không nhìn ra? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi này hoàn toàn là không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt. Mễ Tư Lôi trong đôi mắt phun lửa giận. Ha ha, cái gọi là hào phú công tử thiên kim thật đúng là một đám diễn kỹ phái. giả bộ như vậy lấy các ngươi thật mệt mỏi a. Ngươi có ý tứ gì? Nhâm Thiểu Vũ nổi trận lôi đình. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi ưa thích Hoa Thanh Phi, vừa mới nhìn lén không xuống mười mắt. Sau đó ngươi một mực đối Tần Lăng Thiên có địch ý, thậm chí ta cảm nhận được sát ý. Nhâm Thiểu Vũ liền sắc mặt đại biến. Ngươi, Hoa Thần Phong đúng không? Mặc dù biểu thần sắc trên mặt bất động, nhưng trong lòng ngươi muốn đem Nhâm Thiểu Vũ trừ chi cho thông khoái, hẳn là hắn trở ngại ngươi cái gì? Hoa Thần Phong đồng dạng một mặt hoảng sợ. Lần này ẩn lâu tranh đấu cuộc chiến, ba vị trí đầu tuyệt đối là Nhâm Thiếu Khanh ba người. Chỉ còn lại hai cái danh lệch, Nhâm Thiểu Vũ là hắn đối thủ lớn nhất, hắn tự nhiên muốn diệt trừ. Người ưa thích Nhâm Thiểu Vũ, mặt ngoài đối Hoa Thanh Phi mở miệng một tiếng Thanh Phi tỉ tê, trên thực tế. Không có gì ngoài Hoa Thanh Phi cùng Diệp Trạch Nôn, Diệp Khuynh Thiên từng cái điểm ra trạng thái tâm lý của bọn họ. Diệp Khuynh Thiên ngôn từ sắc bén, nói chúng tim đen, nhường mấy người kia phản bác đều không có cơ hội phản bác. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, trong không khí khắp nơi tràn ngập không khí ngột ngạt. Mỗi một mặt người bên trên đặc sắc xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Nôn thân bên trên, ngươi nhìn như đơn thuần, trên thực tế tâm tư của ngươi phức tạp nhất. Bọn hắn so với ngươi kém quá nhiều. Mà lại ngươi thường xuyên thất thần, một mực có tâm sự. Chỉ là những người này cũng nhìn không ra mà thôi. Liên Diệp Trạch Nôn cũng nhìn không được sững sờ. Những người khác hiểu được, Diệp Khuynh Thiên đây là nói chúng. Thế nhưng là Diệp Trạch Nôn hôm nay cũng không có bất kỳ thay đổi, hắn là làm sao nhìn ra được. Tất cả mọi người yên lặng thất thanh, bầu không khí cơ hồ ngưng kết. Tiếp nhận phản bác, có thể là các ngươi lại thế nào phản bác đâu. Diệp Khuynh Thiên trêu tức cười lạnh nói. Ngươi! Nhâm Thiểu Vũ vừa nổi giận hơn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giờ phút này, hết thể nói rõ lý do đều là tái nhợt vô lực. Ánh mắt của bọn hắn biến hóa đủ để chứng minh hết thảy. Không cùng mấy người các ngươi tiểu hài chơi. Diệp Khuynh Thiên đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi đến một nửa, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Trạch Nôn, đúng rồi, nói cho Long Ngọc Tâm một tiếng. Sau đó không lâu ta sẽ đích thân đi Diệp ra, để bọn hắn thật tốt hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Có lẽ khi đó trên đời lại không Diệp ra. Diệp Khuynh Thiên rời đi, nhưng trong phòng vẫn như cũ tĩnh lặng một mảnh. Giờ khắc này, đại gia cảm giác tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt liền cùng tiểu hài một dạng, ai quy các phương diện bị triệt để nghiền ép. Bọn hắn liền cùng đồ đần một dạng bị Diệp Khuynh Thiên trêu đùa. Nhất là Diệp Trạch Nôn cảm thụ là cường liệt nhất, vừa rồi một khắc này hắn phảng phất đối mặt là một cái vạn năm lão hồ ly. Liền hắn tổ tông đều không nhất định có thể so ra mà vượt Diệp Khuynh Thiên. Bất quá rất nhanh Diệp Trạch Nôn tỉnh táo lại, cười cười nói, ngươi muốn tới Diệp gia. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có được thực lực tuyệt đối cùng Diệp gia khiêu chiến, như thế mới tốt chơi. Nhưng theo Diệp Trạch Nôn vẻ mặt đến xem, hắn liền là nắm việc này xem như trò cười xem. Có thể cùng Thiên Kinh Diệp ra khiêu chiến. Cái kia đến đủng có nhiều thực lực cường đại. Diệp Trạch Nôn thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng Diệp ra chân chính nội tình. Đừng nói Diệp Khuynh Thiên một người bình thường, dù cho Hoa Hạ Ngũ Long chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể dung chuyển. Diệp Khuynh Thiên buông xuống Diệp ra, nhường Diệp ra run rẩy là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thần Lăng Thiên bưng chén rượu lên, đến, đại gia cạn một chén. Đừng bởi vì người không liên hệ vật mà hỏng tâm tình. Không khí lung túng giải trừ, lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Tần Lăng Thiên những người này mặc dù được vinh dự thiên tiêu, nhưng theo Diệp Khuynh Thiên cùng Tiểu Hải không có gì khác biệt. Vô luận là thực lực hay là tâm cảnh, nhất là một chút tiểu động tác nhìn rất ngây thơ. Diệp Khuynh Thiên lười đi cùng những người này so đo cái gì, liền giống với trên trời thần long sẽ không đi để ý tới trên mặt đất sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên đã kế hoạch tốt, chờ đảo ác ma sự tình một giải quyết, liền giết đến tận Thiên Kinh Diệp gia. Hóa Hạ Thiên Kinh thành. Tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia tổ địa, xuyên qua một mảnh rừng sâu lại có một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có một bàn đá. Bên cạnh có một lão giả tóc trắng đang ở uống rượu. Lão giả thân mặc trường bào, sắc mặt lạnh nhạt, hai con ngươi thâm thúy, lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục khí tức. Xa xa xa. Đột nhiên, trong rừng trúc truyền đến một trận chỉnh tề bộ pháp tiếng. Một cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi vào, hắn thân mặc quân trang, phù hiệu tay hào ấn có một đầu màu vàng thần long. Nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng. Trong mắt thần mang trầm tĩnh, bước đi khí thế như long hổ. Hắn không là người khác, đúng là Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội đặc chủng Thiên Long bộ đội tổng huấn luyện viên, Diệp Phụng Thiên. Chương 128, Tử vong nhà thiết kế. Phụ thân. Tới đến trước mặt lão giả, Diệp Phụng Thiên cung kính khom người thân nói. Nghe vậy, uống rượu lão giả ngừng tay dưới động tác, lên tiếng nói, Phụng Thiên lần này gọi ngươi đến đây, là bởi vì có việc phát sinh. Phụ thân chuyện gì? Diệp Phụng Thiên sắc mặt biến biến. Đệ đệ ngươi Trạch Nôn sinh mệnh vòng mất hiệu lực. Cái gì? Diệp Phụng Thiên sắc mặt cũng biến, sinh mệnh vòng mất đi hiệu lực. Nói rõ Trạch Nôn bị giết chết qua một lần rồi.
Ân, không sai.
Là như thế này. Ta nghe nói Trạch Nôn đi Kim Thành, dùng tu vi của hắn đừng nói Kim Thành, dù cho toàn bộ Tây Bắc có thể giết hắn người cơ bản không có a.
Diệp Phụng Thiên hỏi.
Đúng vậy a, cho nên đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc. Mới có thể hâu ngươi đến điều tra chuyện này.
Lão giả nói ra.
Diệp Phụng Thiên gật gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang, phụ thân chuyện này giao cho ta xử lý. Trên đời này không có người có thể đi sát hại người Diệp gia. Đến mức Trạch Nôn vấn đề an toàn, ngươi không cần phải đi cân nhắc. Nếu sinh mệnh vòng đã mất đi hiệu lực, hắn đã có nắm bắt phân tức.
Lão giả nói.
Kim Thành nơi nào đó hội sở bên trong, Kim Thành rất nhiều lớn thiếu công tử đều tại. Cầm đầu là Phiền Kính Ngữ cùng Địch Trường Phong đám người. Ta tôn xưng ngươi là một tiếng phiền thiếu, là cảm thấy ngươi các phương diện đều mạnh hơn chúng ta.
Địch Trường Phong nghiêm túc nói.
Sau đó thì sao?
Phiền Kính Ngữ hỏi.
Cái kia trời tại Lý gia, Diệp Khuynh Thiên ở trước mặt tất cả mọi người vũ nhục chúng ta.
Đây tuyệt đối là chúng ta trong cuộc đời sỉ nhục.
Ta muốn báo thù.
Nghĩ nắm mặt mũi này tìm trở về.
Phiền thiếu chỉ hỏi ngươi một câu có dám hay không động Diệp Khuynh Thiên.
Địch Trường Phong hỏi.
Phiền Kính Ngữ lắc đầu, không.
Ta không cùng các ngươi lẫn vào.
Hèn nhát.
Ngươi thật sự là một tên hèn nhát.
Đúng, ngươi không phải một mực nắm từ ý hệ nhân coi như độc chiếm sao.
Hiện tại thế nào?
Nàng đã cùng Diệp Khuynh Thiên, còn nắm Diệp Khuynh Thiên mang đi về nhà.
Ngươi bị Diệp Khuynh Thiên trước mặt mọi người tát bạt thai không nói, ngươi tức thì bị người ta tái rồi.
Ngươi cứ như vậy nén giận rồi.
Địch Trường Phong lúc này cả giận nói.
Phiền Kính Ngữ phức tạp nhìn Địch Trường Phong liếc mắt, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Diệp Khuynh Thiên ngươi ta đều không thể trêu vào.
Ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc hắn.
Ta biết Diệp Khuynh Thiên là võ giả, nhưng ta sẽ đi sợ một võ giả.
Địch Trường Phong cười lạnh nói.
Ta nói thật cho ngươi biết đi, Diệp Khuynh Thiên chính là.
Phiền Kính Ngữ mới nói được một nửa, chuông điện thoại di động vang lên.
Tốt, ta biết rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Địch Trường Phong khinh thường trừng Phiền Kính Ngữ liếc mắt, ngươi cái tay gà.
Đừng nói nữa.
Qua đêm nay, liền không có Diệp Khuynh Thiên nhân vật này. Ngươi cũng không xứng tiếp tục làm tứ đại công tử.
Thoại âm rơi xuống, Địch Trường Phong đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi.
Đã các ngươi chịu chết, ta cần gì phải ngăn đón.
Phiền Kính Ngữ cười lạnh một tiếng.
Lập tức, Địch Trường Phong đoàn người đi vào một nhà câu lạc bộ bên trong.
Địch thiếu ngươi đã đến.
Trong bao xương có 4-5 người, trong đó mấy người nhiệt tình hoan nghênh.
Duy chỉ có một thân ăn mặc mũ áo khoác nam tử ngồi không nhúc nhích, căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn.
Ân, các ngươi chuẩn bị đến thế nào?
Địch Trường Phong không khỏi hỏi.
Địch thiếu chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng hành động.
Không biết ngươi.
Trong đó một người trung niên lộ ra nụ cười, ý đồ rất rõ ràng.
Tiền không có vấn đề, 3.000 vạn tiền đặt cọc lập tức đánh cho các ngươi.
Chờ các ngươi giết chết Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ về sau, mặt khác 3.000 vạn lập tức đánh tới các ngươi chương mục.
Địch Trường Phong nói.
Được rồi, thành giao.
Đêm nay địch thiếu ngươi liền chờ kết quả đi.
Địch Trường Phong nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Các ngươi nắm bắt lớn bao nhiêu?
Địch thiếu ngươi yên tâm, vấn đề này tuyệt đối hoàn thành.
Ngươi cũng biết đạo ngươi người trước mắt đã từng có thể là tử vong nhà thiết kế một thành viên, chết ở trong tay hắn võ giả không biết có bao nhiêu.
Lúc này, áo khoác nam tử khàn khàn lên tiếng nói, chỉ cần có thể nắm giữ hành tung của bọn hắn, ta cam đoan nắm bắt có 100%.
Cái này đơn giản, dù cho tìm không thấy hắn, ta cũng có thể ép hắn hiện thân.
Địch Trường Phong cười đắc ý.
Sơn Hà kỳ quan bên trong.
Diệp Khuynh Thiên lại làm đồng dạng ngộng, trong ngộng cái kia đạo cửu thiên tiên nữ vô song bóng lưng dẫn động tới tiếng lòng của hắn.
Trong ngộng bóng lưng kia bị 9 đầu xiềng xích buộc lấy, một đầu khác kết nối lấy hư không, xiềng xích phía trên tia điện lấp lánh, đáng sợ thiên lôi lực lượng oanh kích lấy.
Diệp Khuynh Thiên muốn đi cứu, nhưng mất đi tất cả vốn liếng, lại không có cách nào động đậy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người kia cứ thế mà bị thiên lôi đánh cho hình thần câu diệt.
Hô!
Diệp Khuynh Thiên mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Cả người đã sớm xuất mồ hôi lạnh cả người.
Cái này ác mộng một mực khốn nhiễu Diệp Khuynh Thiên nhiều năm, thường xuyên sẽ xuất hiện.
Mỗi một lần trong mộng bừng tỉnh về sau, Diệp Khuynh Thiên tâm tình liền biến đến vô cùng trầm trọng.
Vừa vặn, Diệp Khuynh Thiên điện thoại vang lên.
"Diệp tiên sinh, ta có chuyện trọng yếu thông chi ngươi."
Điện thoại kết nối, truyền đến Bách Hiểu Sinh thanh âm.
"Sự tình gì?"
"Địch gia, chắc gia mấy nhà mời tới Đường gia thủ hạ tử vong nhà thiết kế tới đối phó ngài."
"Đường gia là ai?"
Đường gia là Tây Bắc thế giới dưới đất bá chủ, chủ yếu chuyển động tại Lũng Bất, Cố Đô Bất cùng với Thảo Nguyên Bất giao giới khu vực. Thủ hạ cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều võ giả, thậm chí linh sư tòa chấn. Trong đó càng có tử vong nhà thiết kế dạng này siêu cường tồn tại, tử vong nhà thiết kế là.
Diệp Khuynh Thiên cắt ngang Bách Hiểu Sinh, không cần phải nói, ta biết tử vong nhà thiết kế. Tử vong nhà thiết kế Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ, nói trắng ra là liền là một sát thủ tổ chức. Nhưng cũng khác biệt, tử vong nhà thiết kế từ một đám giết người biến thái tạo thành. Bọn hắn không nhưng có siêu cao ám sát bản sự, càng ưa thích nghiên cứu sử dụng đủ loại giết người biện pháp, giết người vô hình, liền tựa như quỷ thần động thủ. Đám người này cực kỳ khủng bố, võ giả, siêu năng giả trong tay bọn hắn cũng thường xuyên ăn thiệt thòi. Diệp tiên sinh, ta nghe nói bọn hắn làm chu đáo chuẩn bị, có thể không chính diện tao ngộ liền không chính diện tao ngộ. Bách Hiểu Sinh nói. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý, không, vừa vặn đêm nay tâm tình không tốt, muốn giết chút người giải buồn. Bọn hắn hết sức may mắn. A, Diệp tiên sinh ngươi muốn chủ động đi tìm bọn họ. Bách Hiểu Sinh sững sờ. Ta nếu là không đi tìm bọn họ, bọn hắn nơi đó phát hiện được hành tung của ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đứng tại Lâm Ẩn Thiên Hạ đỉnh nhìn ra xa toàn bộ Kim Thành. Đông dưng, hắn mắt sáng lên, Kim Thành tại hắn trong đôi mắt sinh ra biến hóa, tựa như hóa thành vô số đầu đường cong. Thập đạo cấm thuật chi minh đạo cấm thuật. Cùng loại với suy tưởng, tu luyện tới cực hạn, thiên địa vạn vật tận trong một ý nghĩ. Giờ khắc này lên, Kim Thành hết thảy, nhất là tất cả sinh linh đều ở Diệp Khuynh Thiên trong khống chế. Càng đáng sợ chính là trong chớp nhoáng này Kim Thành ở vào đứng im trạng thái, không chỉ như thế, phảng phất trong đêm không sao trời đều ngừng vận chuyển. Tìm được. Diệp Khuynh Thiên khóa chặt một chỗ ngồi, từ từ thu hồi tầm mắt. Kim Thành hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm lên tiếng, chậm rãi rời đi Sơn Hà Kỳ Quan. Chương 129, đệ nhất linh sư Long Vô Nhai khủng bố. Tây Bắc quân đội nơi nào đó trong căn cứ quân sự, một chỗ trên đỉnh núi. Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Thiên Long mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Đông dưng, Lăng Chiến Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Bắc bầu trời, toát ra một tia thật sâu kiên kỵ. Hắn cái chán càng là chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, tựa như là làm ác ngộng. Phụ thân ngài thế nào? Lăng Thiên Long không khỏi hỏi. Lăng Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt ta cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm, vậy mà tâm sinh sợ hãi. Ta cảm giác được hướng Tây Bắc trên bầu trời có một đôi mắt tựa hồ tại xem chúng ta. Hô! Sau khi nói xong, Lăng Chiến Thiên lại thật dài hít sâu một hơi, cả người hắn sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn có sự tình này. Thấy Lăng Chiến Thiên đầu đầy mồ hôi, thậm chí bốc lên khói trắng, Lăng Thiên Long kinh ngạc muôn phần. Dù cho trước kia ta cùng hắn nước siêu năng bộ đội giao thủ, đều không có cảm nhận được qua nguy hiểm như vậy. Nói thật, đây là ta lần thứ nhất sinh sợ hãi. Nghe được phụ thân nói như vậy, Lăng Thiên Long kém chút ói máu. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Hoa Hạ Ngũ Long một trong Bắc quân Lăng Chiến Thiên vậy mà sợ hãi, đồng thời cỗ này hoảng hốt đến từ không biết. Hoa Hạ Tây Nam Tây thuộc một mảnh núi sâu trong rừng trúc, trúc lâm như hải, luồng gió mát thổi qua, phát ra sáo trúc quản dây cùng êm thai thanh âm. Sâu trong rừng trúc xây dựng một gian to lớn gác xếp, cắt trên lầu ba chữ bút quét ngàn quân, độc vương các. Nếu như võ đạo người trong giang hồ nhìn thấy này ba chữ tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh, thậm chí nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì Độc Vương Các chủ nhân là Hoa Hạ Ngũ Long một trong Tây Độc Đường Ngạo Phong, đồng thời hắn cũng là Tây Thục Đường môn thủ hộ thần. Giờ phút này, Đường Ngạo Phong đang ở luyện độc. Đột nhiên, hắn trái tim run lên, dẫn đến cả người khí tức hỗn loạn, chân khí bốn nhảy lên, luyện dược lô vậy mà phịch một tiếng nổ. Phốc. Đường Ngạo Phong càng là tim ngọt ngọt, há mồm phun ra máu tươi tới. Đây là thế nào? Đường Ngạo Phong ánh mắt nhìn về phía phương bắc bầu trời đêm, trong đôi mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống như trên không có một đôi thiên nhãn, đang xem lấy chúng sinh, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều trốn không thoát này đôi thiên nhãn khống chế. Chỗ nào đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường Ngạo Phong thở hổn hển nói. Hoa Hạ nơi nào đó thập phương trong núi lớn, có một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi hòa hợp sương mù, tựa như tiên cảnh. Nơi này cũng không bình thường, đại danh đỉnh đỉnh Vọng Nguyệt Các chính là chỗ này. Thế nào? Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Vừa rồi một khắc, Vọng Nguyệt Các rất nhiều cường giả đều cảm ứng được, lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Tây Bắc đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Phảng phất nơi nào có người tại xem chúng ta một dạng. Lên tiếng kinh hô quá nửa là võ vương tu vi cường giả. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, hẳn là có người đang thao túng. Nhanh thông chi trưởng lão đoàn tình huống nơi này. Tư Lịch so sánh lao cường giả phát giác được tình huống không thích hợp, nhịn không được nói. Vọng Nguyệt Các trưởng lão đoàn bên trong, trọn vẹn hơn 10 vị cường giả hội tụ vào một chỗ. Trung ương có một vị tóc trắng dây lát trong tay cường giả cầm lấy la bàn một dạng linh khí chân đạp huyên bước, đồng nhiên hắn dừng lại, vị trí tại Kim Thành. Cùng lúc đó, Kim Thành mỗi một người đều có cảm giác khác thường. Lẫn nhau hỏi thăm qua về sau, mới phát hiện mỗi một người đều có loại cảm giác này.
Đốt.
Đang ở nào đó nhà câu lạc bộ Hoa Thanh Phi đám người, cảm thụ là cường liệt nhất. Nhất là Diệp Trạch Ngôn, hắn thực lực cường đại nhất, phát giác được tự nhiên không tầm thường. Các ngươi vừa rồi có hay không phát giác được cái gì?
Diệp Trạch Ngôn hỏi.
Đã nhận ra, loại cảm giác này rất kỳ diệu.
Cụ thể không cách nào nói.
Thần Lăng Thiên đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Vừa rồi dừng lại.
Một lúc sau, Diệp Trạch Ngôn toát ra một câu nói như vậy tới.
Có ý tứ gì?
Đám người không hiểu hỏi.
Thế giới ngừng vận chuyển, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết.
Diệp Trạch Ngôn nhàn nhạt thổ lộ ra mấy câu tới.
A,
thời gian đình chỉ.
Nghe vậy, Thần Lăng Thiên đám người cả kinh tròng mắt sắp bay ra ngoài.
Có thể nghĩ lại, vừa rồi loại kia nói không rõ cảm giác thật là có chút giống là Diệp Trạch Ngôn theo như lời.
Chẳng lẽ là,
trước hết nhất cảnh giác chính là Hoa Thanh Phi, dù sao nàng từng tại Lâm Ẩn Thiên Hạ nhìn qua một màn kinh khủng, giống ngộng một dạng tình cảnh.
Có thể là một vị linh sư đang thi triển thủ đoạn thông thiên.
Diệp Trạch Ngôn ngưng trọng nói,
linh sư cũng không thể nào
có thể làm được nhường thế giới ngừng vận chuyển.
Thời gian đình chỉ.
Thần Lăng Thiên không hiểu hỏi.
Diệp Trạch Ngôn lắc đầu,
không, bọn hắn có khả năng làm được.
Các ngươi có hay không nghe nói qua Hoa Hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai?
Long Vô Nhai?
Tự nhiên nghe qua.
Đây chính là một vị truyền kỳ.
Cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe nói qua Long Vô Nhai đại danh.
Diệp Trạch Ngôn cười nhạt một tiếng, vậy các ngươi biết Long Vô Nhai thực lực thế nhưng là tại Hoa Hạ Ngũ Long phía trên.
Cái gì?
Long Vô Nhai so Hoa Hạ Ngũ Long còn mạnh hơn.
Hoa Hạ Ngũ Long không phải là tối cường.
Thần Lăng Thiên khỏe mắt hung hăng co lại.
Những người khác sợ là một mặt thần sắc kinh khủng, liền phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính một dạng.
Lăng Thiên ca ngươi phải nhớ kỹ, không có tuyệt đối tối cường.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Hoa Hạ Ngũ Long tự nhiên không phải tối cường.
Theo ta được biết, Long Vô Nhai liền có thể làm đến khu vực nhỏ bên trong thế giới dừng lại.
Diệp Trạch Ngôn nói ra.
T.
Lại có này loại thủ đoạn nghịch thiên, đơn giản quá kinh khủng.
Đám người hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng.
Hy vọng là ta đoán sai, muốn Tây Bắc có khủng bố như vậy tồn tại, vậy đơn giản thật là đáng sợ.
Diệp Trạch Nôn sắc mặt âm trầm như nước.
Kim đỉnh hội sở bên trong.
Địch Trương Phong, Trác Phi Dương mấy người yên lặng cùng đợi.
Địch Hiếu, vẫn là không có phát hiện Diệp Khuynh Thiên hành tung A tiểu tử này liền cùng biến mất một dạng.
Không chỉ như thế, hắn mấy cái cùng phòng cũng không hiểu biến mất.
Nghe thủ hạ truyền về tin tức, Địch Trương Phong cơ hồ nổi trận lôi đình.
Cái gì?
Mấy tên này đều biến mất.
Địch Trường Phong tức giận tới mức hút không khí.
Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, tìm không thấy Diệp Khuynh Thiên, liền đem Trương Thần Dịch bọn hắn bắt tới bức bách Diệp Khuynh Thiên hiện thân.
Địch thiếu xem ra ngươi người không được a.
Thời gian dài như vậy đều không có báo cáo hành tung trở về.
Đường ra thủ hạ người trung niên mặc hãn cười lạnh nói.
Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?
Địch Trường Phong không có chủ ý, không khỏi hỏi.
Để cho chúng ta tìm người có khả năng, không trải qua thêm tiền.
Ít nhất 1.000 vạn.
Mặc hãn gian thương giống như cười nói.
Địch Trường Phong trong đôi mắt lướt qua một vệ hàn mang, chỉ muốn các ngươi đem người giết, ta lại thêm ngươi 2.000 vạn.
Tổng cộng 8.000 vạn lấy Diệp Khuynh Thiên cùng phiền kính ngữ đầu người.
Mệnh của ta cứ như vậy không đáng tiền sao?
Đồng nhiên, Tử Vong Nhà Thiết Kế lên tiếng.
A,
Thiên Sinh làm sao cùng mệnh của ngươi có quan hệ a?
Chúng ta nói là Diệp Khuynh Thiên a.
Địch Trường Phong theo bản năng nói, những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Các ngươi không phải liền là đang tìm ta sao?
Kèm theo thanh âm, Tử Vong Nhà Thiết Kế chậm rãi đứng dậy, đồng thời kéo xuống vệ mũ áo tử, lộ ra một gương mặt tuấn tú tới.
Chương 130, giết chóc bắt đầu.
Cái gì?
Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương cả kinh tròng mắt kém chút bay ra ngoài.
Giờ khắc này, bọn hắn huyết dịch khắp người ngưng kết, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu.
Là,
ngươi,
thế nào lại là ngươi?
Địch Trường Phong liền cùng gặp đêm khuya chính tử, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ.
Mặc hắn cũng lên tiếng kinh hô,
không, ngươi không phải hắn.
Ngươi đến cùng là ai?
Diệp Khuynh Thiên ngươi.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Trác Phi Dương chỉ cảm thấy trái tim muốn bị chèn phá nổ tung, căn bản là không có cách thở, cơ hồ muốn nghẹt thở.
Cái gì?
Diệp Khuynh Thiên.
Hắn là Diệp Khuynh Thiên.
Mặc hắn cùng với thủ hạ cả kinh kém chút ói máu.
Diệp Khuynh Thiên cười cười, các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao?
Làm sao nhìn thấy ta ngược lại không vui?
Tử Vong Nhà Thiết Kế đâu?
Hắn ở đâu?
Địch Trường Phong kích động hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề.
Từ đầu đến cuối bọn hắn đều cùng Tử Vong Nhà Thiết Kế tại cùng một chỗ, hắn càng là chưa bao giờ rời đi nửa bước.
Nhưng Tử Vong Nhà Thiết Kế vậy mà lại kỳ quái biến mất, đồng thời Diệp Khuynh Thiên hội lặng lẽ chui vào biến thành hắn.
hết thảy đều siêu thoát xuất chúng người nhận biết phạm vi, phát sinh đều thật bất khả tư nghị. Đương nhiên là chết rồi.
A, điều đó không có khả năng a. Chúng ta một mực tại nơi này, hắn làm sao có thể tại chúng ta không coi vào đâu chết đi? Mà lại ngươi làm sao xuất hiện?
Lặng yên không tiếng động biến thành tử vong nhà thiết kế.
Địch Trường Phong bị cái này đến cái khác nghi vấn khiến cho đầu sắp nổ tung.
Đúng. Điều đó không có khả năng.
Ta giống như là đang nằm mơ.
Chắc Phi Dương thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ.
Mặc Hàn cái hốt đã sớm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, giờ phút này ý thức hắn đến Diệp Khuynh Thiên đáng sợ khủng bố.
Danh chấn thế giới tử vong nhà thiết kế thần không biết quỷ không hay tử vong biến mất, ngay cả chính hắn cũng không biết chết như thế nào.
Bởi vì thủ đoạn của ta các ngươi không cách nào tưởng tượng, các ngươi tới địa ngục hỏi một chút Diêm Vương gia hắn có lẽ sẽ biết.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chớp động, một sợi hàn mang lướt qua.
Đại gia chạy mau.
Mặc Hãn sinh lòng cảnh giác, vội vàng rút lui.
Ầm.
Ầm.
Nhưng hắn cùng thủ hạ vừa mới chạy tới cửa, thân thể của bọn hắn ầm ầm nổ tung, huyết dịch văng khắp nơi, thịt băm xương cặn bã bay tứ tung.
Phốc phốc.
Không kịp phản ứng Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương bị máu tươi tung tóe một mặt. Nóng hổi máu tươi kích thích hai người.
Nhìn trước mắt trên mặt mang cả người lẫn vật vô khi nụ cười Diệp Khuynh Thiên, Địch Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến Phiền Kính Ngữ dặn dò qua.
Đáng tiếc lúc ấy trong đầu hắn chỉ có cừu hận, cái gì không nghe lọt tai.
Bỗng nhiên, hắn lại vang lên Phiền Kính Ngữ nói một câu cuối cùng.
Môi hắn phát run, chẳng lẽ?
Chẳng lẽ ngươi chính là Diệp Tiêu Dao?
Ân, không sai là ta.
Oanh.
Thoáng chốc, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.
Phù phù.
Trác Phi Dương lúc này quỳ rạp xuống đất, Diệp thiếu gia cầu ngài quấn ta một mạng.
V.
N. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong, theo hai người bên cạnh đi qua.
Sượt qua người trong nháy mắt Địch Trường Phong hai người bạo thành một đoàn xương máu, tiêu tán tại trong bào xương.
Kim Thành tứ đại gia tộc Địch gia giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách Địch gia tất cả mọi người tại.
Không chỉ như thế, liền người nhà họ chắc cũng tại.
Địch huynh ngươi nói có thể thành công hay không?
Nói chuyện chính là phụ thân của Trác Phi Dương Trác Kim Hạo, đương nhiệm chủ nhà họ Trác.
Dĩ nhiên có thể thành công, dù sao đây chính là tử vong nhà thiết kế ra tay.
Địch Hồng Ba chắp hai tay sau lưng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng.
Cái kia thật sự là quá tốt.
Trác Kim Hạo lộ ra có mấy phần xúc động.
Đêm nay Phiền Kính Ngữ chẳng những muốn chết, ta còn chuẩn bị một món lễ lớn cho Phàng gia, không ra một tuần thời gian, Kim Thành lại không Phàng gia, chỉ có ta Địch gia độc tôn.
Địch Hồng Ba lộ ra nụ cười âm hiểm.
Chắc Kim Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đến lúc đó Địch gia liền là tứ đại gia tộc đứng đầu, ta chắc gia thay thế Phản gia trở thành tứ đại gia tộc.
Nguyên lai Địch Trường Phong giết chết Diệp Khuynh Thiên chỉ là bổ sung mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự là giết Phiền Kính Ngữ thôn vệ hết toàn bộ Phản gia.
Đương nhiên đây là kế hoạch thật lâu sự tình, nhất là Địch gia cùng.
Còn lại Địch gia cùng chắc gia đám người hô hấp dồn dập, một mặt hưng phấn.
Tranh thủ thời gian hỏi thăm Hạ Trường Phong kế hoạch tiến hành như thế nào rồi.
Địch Hồng Ba không khỏi nói ra.
Đến mức Diệp Khuynh Thiên không lo lắng chút nào, từ tử vong nhà thiết kế ra tay, tuyệt đối không có người biết rõ hắn là như thế nào chết, dù cho Tần gia trách tội cũng không lý tới tử.
Chủ yếu là này Phiền Kính Ngữ, nghe nói thế nhưng là võ tướng cảnh giới võ giả, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết, đơn giản rất khó khăn.
Dù cho có tử vong nhà thiết kế ra tay.
Những người khác nói ra,
ừm đâu, đây chính là ta lo lắng địa phương.
Địch Hồng Ba vẫn là toát ra một vẻ lo âu tới.
Thiếu gia bọn hắn giống như liên lạc không được.
Địch Hồng Ba sắc mặt biến biến.
Ba ba ba.
Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên.
Trong phòng khách đột ngột nhiều một người, đang ở vỗ tay.
Ngươi là ai?
Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?
Thấy một tấm khuôn mặt xa lạ, đám người kinh ngạc mà hỏi.
Hả, ta là Diệp Khuynh Thiên.
Diệp Khuynh Thiên cười cười.
Cái gì?
Ngươi là Diệp Khuynh Thiên.
Ngươi.
Địch Hồng Ba. Chắc Kim Hạo đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khủng bố.
Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?
Địch Hồng Ba kinh ngạc muôn phần.
Rất rõ ràng a, ta là tới chịu chết.
Địch Hồng Ba cấp tốc nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, hẳn là Trường Phong bọn hắn đã.
Không sai, bọn hắn đã tại trên Hoàng Tuyền Lộ chờ các ngươi.
Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, ở đây tất cả mọi người trái tim run lên.
Cái gì?
Trường Phong bọn hắn đã chết.
Địch Hồng Ba mấy nhân trái tim đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài.
Lúc này, Địch gia tiếp vào một cái tin, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương đã tử vong, còn có tử vong nhà thiết kế đám người toàn bộ tử vong.
Giết chết hắn.
Địch Hồng Ba tức giận nói, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý.
Liền, Địch gia tất cả cao thủ xuất động.
Đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao tiếp cận.
Diệp Khuynh Thiên đêm nay mặc kệ Diệp gia vẫn là Tần gia bảo đảm ngươi, ta tất sát ngươi.
Địch Hồng Ba sát khí tung hoành, như muốn nổi điên. Giết! Cầm đầu chính là hai cái võ tướng sơ kỳ cường giả, hai người tầm mắt khiêu thiểm, hướng Diệp Khuynh Thiên trùng kích đi vào. Oeng! Một trận âm thanh gào thét lướt lên, chung quanh mảng lớn bụi đất vung lên, sau một khắc một cỗ trước nay chưa có thấu xương lạnh lẽo hung hăng thẩm thấu tiến vào hai cái địch gia cao thủ trong xương thủy. Phanh phanh! Hai đạo trầm muộn thanh âm còn chưa hạ xuống, ngay sau đó chính là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết âm. Mà tiếng kêu thảm thiết dẫn tới ở đây chú ý của mọi người. Chỉ là một màn trước mắt rung động thật sâu đến bọn hắn. Tại Diệp Khuynh Thiên hai phía, một trái một phải đều có một bộ không đầu thân thể, nóng hổi máu tươi theo cổ khẩu bốc lên không dừng lại. Kỳ thật phần lớn người đều không nhìn thấy chân chính đặc sắc một màn. Chỉ có đứng được gần phía trước Địch Hồng Ba mấy người thấy thật sự rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên vậy mà hai bàn tay san bằng hai đầu người. Này mẹ nó là bật học đi. Cái tên này tùy tiện hai bàn tay vậy mà cứ thế mà đem hai cái đầu đập hết rồi. Vẫn là hai đại võ tướng cao thủ, sinh mệnh yếu ớt tựa giống như đậu hũ. Giết chóc bắt đầu. Chương 131, Tu La buông xuống. Một màn này kinh đến toàn trường, toàn bộ địch gia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, địch gia hai đại võ tướng cao thủ lại bị hai bàn tay trục chết. Chạy a! Không biết ai hô một tiếng, toàn bộ địch gia loạn tung tùng phèo, tất cả mọi người dồn dập thoát đi. Biểu lộ liền như là gặp ma. Trước kia mỗi lần làm xong cái này ác ngộng, Diệp Khuynh Thiên trong lòng nột ngạt tích tụ, cần phát tiết. Tốt nhất phương thức phát tiết liền là giết người, nguyên thủy nhất giết người phương thức. Diệp Khuynh Thiên từ từ đốt một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút lấy. Bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt ngưng tụ thành hai giờ trầm mang, khẽ nói một câu. Phanh phanh phanh. Không có dấu hiệu nào, Diệp Khuynh Thiên liền đạp ba bước cả người giống như nhanh nhất báo săn tia chớp xuất kích, tốc độ nhanh đến không có kẽ hở. Mang theo thế như trẻ che khí thế xông về đám người. Mấy chục mét khoảng cách, thế nhưng tại Diệp Khuynh Thiên dưới chân không đến ba bước liền đến. Xoẹt. Mắt thấy là phải theo đuổi cái kia tầm 10 người, Diệp Khuynh Thiên một chân chĩa xuống đất cả người nhảy lên, tiếp lấy ở giữa không trung dùng ứng kích đại địa tư thế xuất kích. Có lẽ là nắm đấm lực đạo quá lớn, vậy mà ma sát rảnh rỗi khí xoẹt rung động, phảng phất muốn đốt giống như. Diệp Khuynh Thiên nắm đấm tại thời khắc này nghiễm nhiên hóa thành thượng cổ hiên viên kiếm một dạng tuyệt thế lợi khí, chém sắt như chém bùn. Dù cho tốc độ như điện, nhưng lại có giao giải phẫu tinh chuẩn. Ách ra! Một quyền này vậy mà cứ thế mà đem một cái địch ra cao thủ từ sau khiêng đánh xuyên. Diệp Khuynh Thiên nắm đấm trực tiếp từ phía trước phá vỡ hắn cái bụng đi ra, dính một tay máu tươi, cực kỳ làm người kinh hãi. Xoẹt! Diệp Khuynh Thiên đem nắm đấm theo địch ra cao thủ thân thể nhẹ nhàng rút ra. Nhìn thấy mà giật mình. Địch ra những cao thủ đã toàn bộ giật mình tại chỗ, ngây ra như phông nhìn chăm chú phía trước. Bọn hắn huynh đệ con người đột xuất, như muốn phá mắt mà bay. Trên bụng bày biện ra từng cái đen xì hang động đến, bên trong máu thịt khí quan tại Diệp Khuynh Thiên này rung động một quyền dưới, lại bị oanh ra ngoài thân thể, hoàn toàn vung vại ở phía trước một người lưng bên trên. Gặp qua kích thích hình ảnh, thế nhưng chưa thấy qua như thế kích thích hình ảnh. Kỳ thật ta không muốn giết người. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời một cái đá ngang vung lên. Ầm ầm quất ở bên cạnh một cái địch gia cao thủ trên bờ vai. Ách ra! Tên kia cực kỳ bi thảm kéo ra một câu, mà hắn bị đánh trúng bả vai vậy mà cứ thế mà thấp 20cm. Mà bị đánh nát xương cốt trực tiếp đâm xuyên qua lá phổi của hắn cùng tả tâm bẩn. Lại là một cái sinh mệnh tại chỗ trôi qua. Ầm! Diệp Khuynh Thiên nâng lên đá ngang rút chúng người kia đồng thời, ầm ầm hạ xuống, cơ hồ không có thời gian kém vung lên chân trái điểm ở bên trái một địch gia cao thủ trên đầu. Lập tức một đoàn mũi tên máu tiêu xạ mà ra, một khỏa tròn rầm rầm đông đầu vậy mà lõm vào. Màng lớn đỏ trắng đổ vật điên cuồng tràn ra. Không đến một giây, hai người đã bị oanh giết. Oanh! Tàn thuốc chớp động nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên hai tay trụ sở, một cái hoành tảo thiên quân đắng ra, trước mặt chín cái địch ra cao thủ đều là mắt cá chân bị cự lực trực tiếp oanh thành bã vụn, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, đống nhiên ngã xuống. Phanh phanh phanh! Chỉ là tại bọn hắn ngã xuống một nửa thời điểm. Từng nhát có thể so với tai nạn xe cộ va chạm bay chân đánh vào bọn hắn trên đầu, từng đám huyết vụ tại chỗ nổ lên. Chín người hết hầu nhúc nhích dưới, liền cuối cùng cái thế giới này cáo thanh âm khác đều không có phát ra. Một bước giết 10 người, ngàn dặm không lưu hành. Diệp Khuynh Thiên dùng đấm máu ví dụ phô bày ma đầu đáng sợ. Phúc! Đối diện còn thừa tất cả địch gia cao thủ triệt để ngơ ngẩn. Mỗi người có loại điên mất cảm giác. Nam nhân này là theo địa ngục tới tu la sao? Không đến 2 giây. Dùng cực kỳ bi thảm kinh động như gặp thiên nhân phương thức quanh sát mười mấy người. Một mùi nước tiểu tràn ngập trong đám người, không hề nghi ngờ có người bị dọa đến tè ra quần. Bị dọa đến tè ra quần thật không tính là gì. Dọa ngất hù chết đều xem như bình thường. nơi xa phiền kính ngữ đang ở yên lặng nhìn xem hết thảy, tim của hắn nắm chặt thành một đoàn, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, cảnh tượng trước mắt đã dẫn tới cực độ khó chịu. Mặc dù hắn đã là võ tướng cảnh giới cường giả, nhưng trước mắt giết người cảnh tượng chỗ nào trải qua. Nhìn xuống không có nôn, phiền kính ngữ tâm lý tố chất đã siêu cường. Hoảng hốt sợ hãi đồng thời, phiền kính ngữ cảm thấy rất may mắn. May mắn hắn đi Tây Bắc võ đạo đại hội, bằng không thì hiện tại hủy diệt liền là Phan gia. Địch gia. Cơ hồ địch gia cùng Trác gia cao thủ toàn bộ tử vong. Ta biết ngươi là người phương nào, ngươi khẳng định là Diệp Tiêu Giao. Lúc này, Địch Hồng Ba đám người đã đoán ra thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Ân. Diệp Khuynh Thiên giống như tử thần, từng bước một tiếp cận Địch Hồng Ba đám người. Diệp tiên sinh ngươi có điều kiện gì chúng ta toàn bộ đáp ứng, cần phải muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Nơi này phần lớn người đều cùng ngươi không oán không cửu. Địch Hồng Ba sắc mặt trắng bệnh, như muốn nổi điên. Diệp Khuynh Thiên lộ ra thị nụ cười máu, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, cần phải vào hôm nay trêu chọc ta. Không. Địch Hồng Ba con ngươi co vào, hét thảm một tiếng. Lập tức, nơi này chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng gào thét. Phiền kính ngữ một mực quan sát toàn bộ quá trình, cuối cùng địch ra tại một trận trong hỏa hoạn biến mất. Một đêm này đối với Kim Thành tới nói đúng không ngủ một đêm, địch ra, chắc ra tuần tự hủy diệt. Trong lúc nhất thời, hết thể hào phú lòng người bàng hoàng. Bạch. Đông nhiên, phiền kính ngữ tê cả da đầu, lòng bàn chân phát lạnh, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh rì rào tỏa ra, có loại bị rắn độc để mắt tới nguy hiểm đột kích. Phiền kính ngữ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, này xem xét kém chút hù chết hắn. Không biết lúc nào, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Phù phù. Phiền kính ngữ hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cầu ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, ta không giết ngươi. Nhưng ngươi muốn mang ta đi tìm đường ra. Tốt, ta biết. Ta cái này dẫn ngươi đi. Phiền kính ngữ liên tục không ngừng gật đầu. Ước chừng 3 giờ về sau, phiền kính ngữ mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào biên giới Tây Bắc một cái thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này tại Hắc Ám thế giới rất nổi danh, được vinh dự bất giả thành. Trong thành nhỏ chỗ ăn chơi khắp nơi đều có, phàm là tới Tây Bắc đều muốn tại bất giả thành nghỉ ngơi 1-2 ngày. Không chỉ như thế, này tòa thành nhỏ tính là võ giả chuyển động một cái trọng yếu địa phương. Tây Bắc rất nhiều võ giả lại ở chỗ này giao dịch đan dược các loại vật phẩm, nơi này gặp được rất nhiều võ giả. Phiền kính ngữ cho Diệp Khuynh Thiên giới thiệu bất giả thành đại khái tình huống. Tốt, tối nay qua đi, bất giả thành lại không được ra. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Bất giả thành lớn nhất một nhà cường thịnh hội sở tầng cao nhất bên trong, phi thường náo nhiệt, khắp nơi tràn ngập máu tươi khí tức. Nơi này lại là một chỗ dưới mặt đất hắc quyền tràng, quy mô rất lớn hắc quyền tràng. To lớn trên lôi đài trưng bày một con lồng sắt bên trong vậy mà treo một con to lớn gấu ngựa, giờ phút này đang dương nanh múa vuốt, cố gắng xông phá lồng giam. Trên lôi đài vết máu loang lổ, còn có một số tàn chi thịt nát, hiển nhiên tiến hành qua cách đấu. Chương 132, Trung Đông binh vương tiến đến. Trung quanh nhìn trên đài có không ít người, ghế salon bằng da thật ngồi một lão giả, người mặc một bộ màu trắng đường trang, trong tay chuyển động hai viên dạ minh châu. Sau lưng hắn trọn vẹn đứng đấy mười mấy người cao thủ, ăn mặc chỉnh tề áo trắng, trắng trên áo in một cái to lớn đường chữ. Hắn chính là danh chấn Tây Bắc Hắc Ám thế giới đường gia, mặc dù không coi là gì, không cách nào cùng thế gia môn phái làm sự so sánh. Nhưng đường gia thực lực không thể khinh thường, dù cho các đại gia tộc cũng không dám đắc tội. Đường ra trước mặt cách đó không xa đứng đấy hai nam tử, trong đó một vị ăn mặc một bộ da áo, khảm nạm lấy đinh tán, cả người càng là vô lại mười phần, mang theo bông hai, kiểu tóc quỷ dị. Nhưng nam tử một đôi tầm mắt lại giống như chim ưng, để cho người ta không thể coi thường. Vị thứ hai nam tử lưng hùn vai gấu, thân cao trọn vẹn tầm 1m9, đứng ở nơi đó giống một tòa núi nhỏ. Đường ra vị này chính là chúng ta vừa mới mua về lực ứng, võ tướng hậu kỳ tu vi, tinh thông đủ loại cách đấu thuật. Đông Á tử vong cách đấu thi đấu lôi cuốn tuyển thủ, rất có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí hạng cao hơn. Vị này là Bạo Hổ, võ tướng hậu kỳ tu vi, nhưng hắn là một vị hoành người luyện võ, đến từ mật tông Phật gia. Thân thể của hắn nghe nói đạn đều đánh không thủng, cũng đồng dạng là cách đấu thi đấu lôi cuốn tuyển thủ. Bên cạnh một người không khỏi giới thiệu nói. Đường ra lười biếng nhấc trấn mắt, tốt, rất tốt. Lần này cái tiểu tử thúi kia có chơi. Sẽ không lại ngày ngày quấn lấy ta. Đâu. Dùng hai vị này thực lực lớn thiếu ra cũng không tốt đối phó a. Như thế thời gian mới có thể lâu một chút, ta liền bất lo không ít. Đường ra thở ra một hơi. Diệp Khuynh Thiên cùng phiền kính ngữ tại bất giả thành đi vào trong động, này tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới phồn hoa cảnh đêm quả thực làm người kinh ngạc. Không thua kém một chút nào Kim Thành phồn hoa nội thành. Trước kia ta vì tập võ thường xuyên tới này bên trong, bằng vào ta đối đường ra hiểu rõ, khoảng thời gian này hắn hẳn là tại Cường Thịnh. Chỗ nào mới là Bất Dạ Thành phồn hoa nhất địa phương? Phiên Kính Ngữ giải thích nói.
Tốt, đi Cường Thịnh.
Diệp Khuynh Thiên nói.
Vâng.
Nhưng vào lúc này, theo to lớn động cơ tiếng nổ vang rền, một cỗ màu đen làm bùa vừa ị nỉ mụ xì hệ lạ vậy mà đứng ở Diệp Khuynh Thiên hai người bên cạnh.
Phiên Kính Ngữ là ngươi.
Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm đeo kính đen khuôn mặt.
Nửa bước võ vương.
Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên, nam tử này lại có bực này tu vi, so Phiền Kính Ngữ, Tần Lăng Thiên hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều, đuổi sát Lăng Thiên Long. Nay Bất Dạ Thành thật đúng là ngọa hổ tàng long chỗ.
Đường Vũ Tranh là ngươi.
Hiển nhiên Phiền Kính Ngữ biết hắn, sắc mặt của hắn càng là đại biến.
Các ngươi nhận biết?
Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi.
Nàng chính là Đường Gia Nhi Tử.
Phiền Kính Ngữ nói.
Không nói lời gì, Đường Vũ Tranh cấp tốc xuống xe, khí thế mạnh mẽ khóa chặt Phiền Kính Ngữ.
Phiền Kính Ngữ mấy lần trước nhờ ngươi chạy trốn, lần này nhìn ngươi chạy đi đâu.
Đường Vũ Tranh tựa như là nhìn chằm chằm con mồi của mình, đôi mắt lập lòe phát sáng.
Có khả năng nói như vậy, Phiền Kính Ngữ cùng Đường Vũ Tranh đồng xuất một môn, từ nhỏ liền tại Bất Dạ Thành tập võ.
Đường Vũ Tranh là 10 phần chiến đấu cùng nhân, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tìm người quyết đấu.
Kẻ nhẹ nửa năm không xuống giường được, nặng thì một thân võ mạch toàn phế.
Nếu là không cùng hắn so, đầu tiên là phế bỏ, sau đó lại dùng đủ loại thủ đoạn giết chết.
Bị Đường Vũ Tranh phế bỏ người không xuống mấy trăm người, so phụ thân hắn Đường Gia còn muốn tàn nhẫn.
Tại Bất Dạ Thành có ma quỷ xưng hảo.
Phiền Kính Ngữ thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là hắn chọn lựa đối tượng.
Phiền Kính Ngữ biết rõ không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên mỗi lần tìm kiếm nghĩ cách đào thoát.
Phiền Kính Ngữ nghĩ đến cái gì, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hôm nay ta sẽ không trốn, ta đi với ngươi.
Thật!
Như thế nhường Đường Vũ Tranh sững sờ.
Hôm nay thế nhưng là thái độ khác thường.
Tự nhiên! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi?
Phiền Kính Ngữ hỏi ngược lại.
Đường Vũ Tranh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, xem ra ngươi có chỗ ỷ lại a.
Bất quá liền để ta kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Đột nhiên, Đường Vũ Tranh ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, bằng hữu của ngươi.
Yên tâm, đợi chút nữa ta chỉ cần một cái chân của hắn thêm một cái cánh tay.
Sẽ không giết hắn.
Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi.
Đường Vũ Tranh không những không giận mà còn cười. Trong mắt ta đối thủ chỉ có Phiền Kính Ngữ, ta sẽ không đi cùng một con kiến hôi so đo.
Như thế quá thật mất mặt.
Ân,
nếu muốn trở thành thiếu gia đối thủ, tối thiểu cũng phải là võ tướng tu vi võ giả.
Ngươi một người bình thường, thiếu gia đều chẳng muốn đi giết ngươi.
Đường Vũ Tranh các tiểu đệ cười lạnh thành tiếng.
Về sau, lại không có một người đi chú ý Diệp Khuynh Thiên.
Dù sao có thể cùng Đường Vũ Tranh đối thoại tư cách ít nhất là võ giả, Diệp Khuynh Thiên một người bình thường bọn hắn lười đi xem lần thứ hai.
Đi thôi, lần này mơ tưởng chạy.
Sau cùng, Đường Vũ Tranh lái xe chở Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ đi vào Cường Thịnh hội sở.
Đường Vũ Tranh trực tiếp mang theo Diệp Khuynh Thiên hai người tới Cường Thịnh tầng cao nhất.
Một bên khác,
nói cho trên đường lớn, Nhất Lượng Việt Dã Xa tốc độ cao lao vụt lên.
Trong xe, ngồi tam nữ một nam.
Tam nữ phân biệt là Khang Nhã Huệ, Đàm Ngữ Thơ, Tiểu Kiều.
Lái xe nam tử mang theo kính râm, khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc cuốn, tầm mắt ngạng lớn. Thỉnh thoảng đùa giỡn Khang Nhã Huệ ba người vài câu.
Hắn chính là Khang Nhã Huệ trong miệng Trung Đông binh vương báo cắt Lý Trì Hiên.
Lý Trì Hiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, không nên đánh Tiểu Kiều cùng Ngữ Thơ chú ý.
Khang Nhã Huệ cảnh cáo nói.
Lý Trì Hiên tà mị cười một tiếng, đối cho các nàng ta tự nhiên không có ý tưởng gì, bất quá ta nghĩ hỏi một câu các ngươi cần bảo tiêu sao.
24 giờ thiếp thân loại kia.
Tiền lương không cần, ta cấp lại.
Cút.
Ngươi cái đại lưu manh.
Khang Nhã Huệ quát lớn.
Làm sao?
Đại tiểu thư lại ghen.
Lý Trì Hiên trêu đùa.
Khang Nhã Huệ sắc mặt nghiêm một chút, đừng làm rộn, chúng ta mà nói chính sự.
Ngươi thật sự có nắm bắt đối phó Diệp Tiêu Giao sao?
Hừ.
Bất quá liền một tôm tép ngại nhép, không chịu nổi một kích thôi.
Lý Trì Hiên hừ lạnh một tiếng, huống hồ lần này ta muốn bắt đến Bất Dạ Thành bảo vật, đến lúc đó ta chính là vô địch.
Đến tột cùng là cái gì bảo vật?
Vậy mà nhường ngươi tự tin như vậy?
Tiểu Kiêu tò mò hỏi.
Nàng vẫn là chưa tin cái này Trung Đông binh vương có thể chiến thắng Diệp Tiêu Giao, ở trong mắt nàng Diệp Tiêu Giao mới là vô địch.
Cũng không phải cái này ăn nói đưa đẩy, tiểu lưu manh một dạng Trung Đông binh vương có thể so sánh.
Cái này tạm thời giữ bí mật.
Đúng, nghe nói Kiều Kiều tiểu thư đối thế nào cái gì Diệp Tiêu Giao có hảo cảm.
Lại xem đến lúc đó ta là như thế nào đánh nổ hắn.
Đến lúc đó Kiều Kiều tiểu thư cũng không nên yêu ta nha.
Lý Trì Hiên hướng về phía Kiều Kiều nháy mắt mấy cái, dựng lên một cái ái tâm.
Bất Dạ Thành Cường Thịnh hội sở tầng cao nhất bên trong.
Cha, ngươi nhìn ta nắm ai mang đến? Đường Vũ Tranh đi vào tầng cao nhất về sau, vừa cười vừa nói, một bộ tranh công thần thái.
Hả? Lại là Phàn gia thiếu gia Phiền Kính Ngữ. Hắn thế nào không chết, còn xuất hiện ở đây?
Đường gia thủ hạ đám người một mặt kinh ngạc.
Đúng vậy a, ta còn hỏi các ngươi đâu, tử vong nhà thiết kế không phải đi giết hắn sao?
Đường Vũ Tranh hỏi ngược lại.
Đường gia sắc mặt biến biến, lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng.
Chương 133, đêm nay một cái đều chạy không thoát canh bốn.
Bất quá không cần lo lắng, ta đã đem hắn mang đến.
Đường Vũ Tranh cười lạnh nói.
Ân, Phàn gia thiếu gia đã ngươi đã đến, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi.
Đường gia trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang.
Liền, đường gia thủ hạ hơn 10 vị cao thủ đem lối ra gắt gao ngăn chặn.
Bất quá Phiền Kính Ngữ lại là một mặt ý cười, không có chút nào toát ra lo lắng vẻ mặt.
Đường gia chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta vì sao xuất hiện ở đây sao?
Phiền Kính Ngữ cười thần bí.
Đường gia trong lòng dừng lại, vẻ mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì?
Rất đơn giản, ngươi có khả năng thử liên hệ hạ thủ hạ của ngươi.
Bọn hắn khẳng định biết xảy ra chuyện gì.
Phiền Kính Ngữ cười cười.
Đường gia thủ hạ lập tức liên hệ Mạc Hãn, nhưng thật lâu chưa hồi phục.
Liên hệ địch gia cũng không có trả lời.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Đường gia cũng có chút luống cuống, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo.
Cha đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, trước hết giết hắn.
Đường Vũ Tranh trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý.
Mục tiêu của các ngươi là ta, đêm nay ta mục tiêu chỉ có một cái, giết người.
Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến đằng trước, con môi cười cười.
Cái gì?
Ngươi?
Đường Vũ Tranh cau mày, cái này bị một mực bỏ qua ra hỏa lại muốn giết người.
Mặt khác đều là như thế, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người mục tiêu đều tại Phiền Kính Ngữ thân bên trên, đến mức Diệp Khuynh Thiên thì là cùng không khí một dạng.
Tiểu tử thúi ngươi muốn chết.
Đường Vũ Tranh sau lưng một tay hạ nhanh như tia chớp xuất kích, một quyền đánh phía Diệp Khuynh Thiên.
Ầm.
Nhưng Diệp Khuynh Thiên một cước đá ra, điểm tại đầu hắn bên trên, cái tên này trực tiếp hoành bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung nổ thành hai nửa.
T.
Đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến ở đây tất cả mọi người.
Nhất là Đường Vũ Tranh rung động không nhỏ, thủ hạ của hắn thế nhưng là một vị võ giả, liền chết như vậy.
Đường gia phát giác được cái gì, lập tức hạ lệnh, cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, giết chết hắn.
Tốt.
Liệp Ưng cùng Bạo Hổ trong đôi mắt sát ý tung hoành, đồng thời động thủ.
Đừng nhìn bạo thân hổ hình giống như núi nhỏ, lại linh hoạt dị thường, tràn trọc xê dịch ở giữa xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên chính diện, không thể địch nổi nhất kích tầng tầng kéo tới, lôi kéo không khí truyền ra dọa người thanh âm, một quyền đánh ra, sóng khí cuồn cuộn.
Đến mức Liệp Ưng theo đứng dậy trong chớp mắt, vậy mà tại chỗ biến mất, giống như là như ưu linh.
Thời điểm xuất hiện lại là tại Diệp Khuynh Thiên phía bên phải, không có kẽ hở nhất kích thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên, vô luận góc độ, cường độ, tốc độ đều có thể xưng hoàn mỹ.
Phiền Kính Ngữ khỏe mắt kinh hoàng, hai vị này hắn một cái đều không đối phó được.
Dù cho nửa bước võ vương Đường Vũ Tranh cũng sắc mặt cuồng biến.
Hai người này có lẽ tu vi không bằng hắn, nhưng như thế nào kết hợp với nhau, quả nhiên là khó giải chi chiêu.
Dù cho hắn đối đầu cũng chỉ có bại vong phần.
Chớ đừng nói chi là Diệp Tiêu Dao.
Tiểu tử chờ chết đi.
Phanh phanh phanh.
Đống nhiên Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phát lạnh, hai chân tàn nhẫn đạp đại địa, bước ra quỷ dị bước chân. Thân ảnh giống như độc kia rắn một dạng ở trong sân trợn trái trợn phải một dạng lập lòe.
Trong nháy mắt tránh thoát Bạo Hổ cùng Liệp Ưng công kích, này loại huyền diệu bộ pháp làm người chưa từng nghe thấy.
Bộ pháp này uy thế đặc biệt lớn, mỗi một chân đạp hạ đều có thể mang theo một trận sóng khí đến, từ từ tấm vỡ vụn, bùi đất tung bay, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm, chung quanh khí kình tung hành, bùi đất tung bay.
Nghiễm nhiên một đoàn cơn bão nhỏ giống như, bộ pháp mang ra khí thế cường đại phảng phất muốn nắm thôn vẻ một dạng.
Bạo Hổ cùng Liệp Ưng trong lòng dâng lên một cô ý sợ hãi, cảnh giác lui lại lấy.
Ầm ầm.
Thế nhưng cái kia cổ gió lốc trực tiếp đem hai người thôn phệ.
Chờ gió lốc dừng lại, Diệp Khuynh Thiên thân thể hiện hiện thời điểm, giữa sân lại nhiều hai bộ thi thể.
Hai người ngực cắt nhiều một cái lỗ máu, lập tức hoàn toàn nổ bể ra tới.
Khủng bố.
Khủng bố đến cực điểm.
Tử vong cách đấu thi đấu hai đại cường giả vậy mà không địch lại, tại chỗ tử vong.
Làm sao lại như vậy?
Liệp Ưng tử vong còn có thể tiếp nhận.
Nhưng Bạo Hổ thế nhưng là hoành người luyện võ, thân thể của hắn kiên cố.
Làm sao lại bị như thế giết chết?
Chuyện này,
điều đó không có khả năng.
Ta đây không phải đang nằm mơ chứ?
Đám người chỉ cảm thấy hết thảy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài.
Cái gì?
Địch gia cùng Trác gia đã bị diệt tộc.
Đúng lúc này về sau, Đường gia tiếp vào một tin tức.
Phiền Kính Ngữ cười cười, ân, không sai.
Địch gia cùng Trác gia đã diệt, hạ một người chính là ngươi nhóm.
Đây cũng là chúng ta tới Bất Dạ Thành mục đích. mà làm đến tất cả những thứ này chính là trước mắt các ngươi người.
Cái gì?
Đường Vũ Tranh khỏe mặt giật một cái, bộ mặt cơ bắp co rút, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, vẻ mặt dị thường khó coi. Lại nhìn Diệp Khuynh Thiên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra dùng cố ý mãnh liệt hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tùy tiện mang tới một người bình thường, vậy mà có được diệt tộc thực lực. Trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh đánh ướt áo, hô hấp dồn dập. Nhưng luôn luôn hiếu chiến hắn nhìn thấy đối thủ như vậy, nhịn không được chiến ý phun trào, để cho ta tới đối phó hắn.
Không, chúng ta nhanh lên.
Đường ra kịp thời ngăn lại hắn. Đồng thời Đường ra hạ lệnh, nhanh, ngăn lại hắn. Nơi này là ta Đường ra địa bàn. Không cho phép người khác dương oai.
Liền, trên trăm vị Đường ra cao thủ lao ra, mặt khác có cao thủ hiểm hộ Đường ra đám người đi tới sân thượng, ý đồ đào thoát.
Đến được tốt, chính hợp ý ta.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, lộ ra ác ma nụ cười.
Giết.
Phong Khinh Vân đạm một tiếng, nếu như quanh quẩn tại toàn bộ giữa đất trời, thật lâu không cách nào tán đi.
Một đạo như thiểm điện xê dịch thân ảnh ầm ầm xé tan bóng đêm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế một đầu đâm vào trong đám người.
Mang theo bát phương ngạo khí, run sợ tiếng hét to, chiến ý cấp tốc tăng vọt.
Diệp Khuynh Thiên toàn bộ hóa thành buông xuống trần thế thiên đế, một đôi nếu như tia chớp sen lẫn đôi mắt lăng nhiên quét qua, bát phương túi đầu xưng thần.
Vệ nghệ thiên hạ chi tư triển lộ không bỏ sót.
Nắm đấm cùng một chỗ, quyền phong trọng thương bát phương.
Thiết thôi vung, hoành tảo thiên quân, thây chất thành núi.
Nay hoàn toàn là một trận phai mờ nhân tính giết chóc.
Ách ra.
Từng tiếng cuồng loạn kêu thảm cho khát vọng náo nhiệt bầu trời đem thêm vào một phần sung sướng.
Diệp Khuynh Thiên mấy quyền cước, mấy giây, chung quanh đã ngã xuống một mảng lớn tứ chi không hoàn toàn thi thể, có chút là đầu bị đá bạo, có chút là lồng ngực bị xuyên thấu, có chút hai mắt bị mạnh mẽ ngón tay xuyên thủng, có chút là tứ chi cứ thế mà xé rách, chỉ còn lại có thân thể ở nơi nào kêu rên, trong nháy mắt nơi này hóa thành địa ngục tu la chẳng.
Ban đầu hơn 100 người, một vòng qua đi chỉ còn lại có một nửa không đến.
Tại đây bên trong Diệp Khuynh Thiên liền là Diêm Vương, liền là đứng đầu địa ngục, chi phối lấy hết thể người sinh mệnh.
Chung quanh quan chiến phiền kính ngữ ba lần bốn lượt nhịn xuống không có nôn, từng cảnh tượng ấy đơn giản quá vượt quá tưởng tượng.
Đại gia đừng hốt hoảng,
nhất định phải ngăn lại hắn.
Hắn cũng là người, một đao hạ xuống như cũ thấy đỏ.
Đường ra thủ hạ các cao thủ vẫn như cũ cường thế vây quanh Diệp Khuynh Thiên.
Thứ hơn 40 người, gia tăng đến gần 300 người.
Nhìn xem đen nghịt đám người, Diệp Khuynh Thiên càng thêm hưng phấn, khỏe miệng xẹt qua khát máu độ cong,
yên tâm, đêm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát.
Chương 134, đêm giết chóc.
Đại gia không cần phải sợ, hắn cũng là người.
Một đao đi lên như cũ thấy máu.
Hôm nay nếu không giết hắn, chúng ta ai cũng sống sót ra không được.
Nhớ kỹ chúng ta có 300 người, hắn chỉ có một người.
Các huynh đệ giết cho ta.
Lân cận thời điểm tiến công, dẫn đầu Chí Thụy Phong lại vì mọi người đánh vào một cái thuốc trợ tim.
Giết.
Đại khái chừng trăm hảo sử dụng trường đao đường ra cao thủ theo bốn phương tám hướng xông tới, mảng lớn đao màn thủy triều khủng bố kéo tới. Trong nháy mắt đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ.
Thật sự sảng khoái a.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nổi lên một tia khát máu ý cười, mà bờ môi ngậm tàn thuốc đã bùng cháy thành một đoạn nhỏ.
Tứ phía thụ địch dưới tình huống, Diệp Khuynh Thiên một chút cũng không có bối rối.
Ầm ầm.
Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Khuynh Thiên có thể so với hai nạn xe cộ một cước đột nhiên oanh mở, trực tiếp đụng vào phía trước nhất một tên đường ra cao thủ thân bên trên.
Ầm.
Trong nháy mắt tên kia thân thể toàn bộ đều lom đi vào, thân thể cung thành con tôm ầm ầm bắn ra đi.
Hắn thật giống như bị cao tốc chạy xe thể thao đụng một dạng, gặp tai nạn xe cộ công kích.
Ách ra!
Cái tên này như là đạn pháo một dạng hung hăng đập ngã một bọn người, tên kia ngũ tạng lục phủ bị hoành thành bã vụn, hai mắt gồ bay, sớm đã không còn sinh cơ.
Mà lại người này thịt đạn pháo lực sát thương quá lớn, chung quanh 10 người vừa tới không phải là xương cốt bị đụng gãy, liền là bị trọng thương tử vong.
Suy suy!
Hai cây trường đao đan sen bổ tới, Diệp Khuynh Thiên thân thể một thấp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nghiêng chóp mũi mà qua.
Phốc phốc.
Bất quá trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên hai tay nhanh như tia chớp nô ra, ầm ầm bóp nát hai người thủ đoạn, đồng thời đem rơi xuống trường đao trộm trong tay, trong nháy mắt xuyên thấu hai người hết hầu.
Một bộ động tác trong nháy mắt một mạch mà thành.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phát lạnh, hai tay giữ tại trường đao trên chuôi đao mặt, có một cái chống đỡ về sau, đùi phải không thể tưởng tượng nổi hướng về sau vung lên, xét qua 180 độ góc độ sau đá trúng một người cái cằm.
Chỉ nghe cọt kẹt một tiếng. Cái kia đường ra cao thủ hàm dưới trực tiếp sụp đổ.
Bạch cốt sâm sâm, máu thịt bé bét.
Ngay sau đó Diệp Khuynh Thiên hai tay đột nhiên co lại, hai cây trường đao trực tiếp theo hai cái đường ra cao thủ chỗ cổ bay ra, bình thẳng bắn hướng phía sau.
Ách ra!
Ách ra!
Không cần nghĩ cũng biết, lại là hai người hết hầu bị đâm xuyên.
Ngay tại lúc trường đao bay ra nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên mượn nhờ lực đạo tại chỗ một cái xoay chuyển, chờ rơi trên mặt đất ngáy mắt, gión mũi chân, điểm vọt vứt bước, ném ra ngoài mấy cái không lớn không nhỏ đường cong tới. Đừng nhìn Diệp Khuynh Thiên thân thể có chút thất tha thất thể, thậm chí bộ pháp đều có chút loạn, bất quá cũng rất thực dụng, trong nháy mắt tránh thoát mấy chục thanh trường đao công kích. Kỳ thật càng khiếp sợ chính là Diệp Khuynh Thiên tại né tránh quá trình bên trong, hai bàn tay không ngừng vung lên, chờ đến hắn xê dịch đến 7-8 mét bên ngoài địa phương thời điểm, dọc theo đường nằm xuống 30 cố đầu nổ tung thi thể. Diệp Khuynh Thiên quá cường đại. Đơn giản cũng không phải là người. Trong nháy mắt lại là hơn 30 người nằm xuống, một cỗ trước nay chưa có bóng mờ bao phủ tại trong lòng mọi người, đại đa số người trong lòng bắt đầu phát run, thậm chí bắp chân đều tại đánh chuyển. Bất quá chính như bọn hắn người dẫn đầu theo như lời, nếu là bọn hắn không giết Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên chắc chắn sẽ không để bọn hắn sống tiếp. Liên một cái ngây người công phu, Diệp Khuynh Thiên một quyền trực tiếp đập nát một cái đầu, trong chốc lát xương máu bay tung tóe vung lên, trong nháy mắt nổ tung, cái loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Liên như là ngươi một búa đập nát một khỏa dưa hấu màu đỏ chất lỏng văng khắp nơi loại tràng cảnh đó. Chỉ bất quá dưa hấu đổi thành đầu. Trước một khắc, huynh đệ của ngươi còn sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt ngươi, sau một khắc đầu của hắn tại ngươi trong tầm mắt bạo thành một đoàn xương máu. Loại tràng cảnh đó tuyệt đối nhường ngươi cả đời khó quên. Diệp Khuynh Thiên chuyển bước đồng thời, đem khỏe miệng bên phải xì gà đổi được bên trái, đồng thời một bàn tay phiến san bằng một đầu người. Tất cả mọi người, đều cho ta ổn định, trận hình không cần loạn, tiếp tục tiến công. Dẫn đầu người ở nơi nào gào thét, chỉ bất quá hắn phát ra thanh âm đều có chút run rẩy, trước mắt gia hỏa này quá kinh khủng quá kinh khủng. Ở trong tay của hắn người sinh mệnh thậm chí so con kiến còn muốn nhỏ bé, còn muốn yếu ớt, này là hoàn toàn phai mở nhân tính gia hỏa. Quanh mình hoàn cảnh nhiệt độ băng lãnh đến cực hạn, phảng phất âm 100 độ, đông kết hết thảy. Diệp Khuynh Thiên cả người lẫn vật vô khi ác ma khuôn mặt tươi cười lập tức thả lớn hơn gấp trăm lần, tất cả mọi người bị bao phủ tại hắn bóng mở phía dưới. Vừa mới một vòng trùng kích, đường ra thủ hạ võ giả đã ngã xuống hơn 100 người, còn thừa không đến 200 người hồng hộc thở hổn hển, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, đỏ rực tàn thuốc đều nhanh nóng đến bờ môi. Đáy mắt thần quang trầm tĩnh, khôn cùng sát khí bao phủ ra, chỉ gặp hắn lăn mình một cái liền đến gần nhất người cao đường ra cao thủ bên người, ầm ầm sử dụng xẻm bỏ cách đấu thuật, lắc một cái đẩy, liền tháo bỏ xuống hắn nắm vũ khí hai tay, tại một trận dốc cạn cả đáy trong tiếng kêu thảm. Diệp Khuynh Thiên một đầu tại tên kia trên lồng ngực cứ thế mà ném ra một cái hố nhỏ tới. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tại đè ép bên trong sụp đổ. Một chút cũng không có ngừng nghỉ, Diệp Khuynh Thiên một cái lắc mình, kéo qua một cái cầm trong tay trường đao tập kích đường ra cao thủ, dùng hổ kìm tử hai tay ầm ầm kéo xuống đầu người nọ sọ, đồng thời có thể so với thiết chủ y đầu gối lập tức nện như điên tại mặt của hắn, đáng sợ lực phá hoại thật giống như cơ thể người như là đầu hũ yêu ớt. Thái quyền bá đạo tàn nhẫn giờ phút này bị Diệp Khuynh Thiên vô hạn phóng to. Sau đó Diệp Khuynh Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng nhát bay chân điểm nhẹ tại mảng lớn đường ra cao thủ khớp nối bên trên, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực có thai nạn xe cộ một dạng lực phá hoại. Ách ra! Từng nhát kêu thảm phảng phất muốn đâm rách màu đen mái vòm giống như. Bờ ra diêu nhu thuật khớp nối kỹ bị Diệp Khuynh Thiên vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đánh nát khớp nối, khiến cho đối phương đánh mất năng lực hành động. Sau đó từng nhát đại lực bay chân sụp đổ đầu của bọn hắn, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Cái kia đạo đáng sợ mà thê lương tàn ảnh chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, như độc xà trong đám người tùy tiện đi khắp, mỗi một cái bước chân dừng lại, đều sẽ dương vẩy một đoàn xương máu, ngã xuống một cỗ thi thể, mỗi lần đều là không có kết cấu gì một bàn tay hoặc là một cước, một điểm không giống trong phim ảnh đẹp mắt, ngược lại đơn điệu để cho người ta không thú vị, nhưng lại chí mạng hữu hiệu. Như cùng lưới hái của tử thần thu hoạch người sinh mệnh. Ầm ầm phốc phốc tiếng liên tiếp, máu thịt bàn tay cùng với dày da cùng cứng rắn đầu không ngừng va chạm, từng đám huyết vụ tiêu xạ, vô số cố đầu nổ tung, đâm máu tràng diện tầng tầng lớp lớp. Lại là một vòng không quy tắc trùng kích, trên mặt đất bày xuống hơn 100 cỗ tứ chi khí quan không hoàn toàn thi thể. Còn lại không đến 100 người. Trời ạ, trong nháy mắt hơn 300 người biến thành không đến 100 người. Diệp Khuynh Thiên vẹn vẹn thay đổi một lần khí tức về sau, lại tới một lần thai họa trùng kích, giữa sân lại tăng lên 5-60 bộ thi thể. Đường ra biết được tình huống nơi này về sau, thân hình run rẩy. Nay vẹn vẹn 1-2 phút, hắn nhiều năm như vậy nội tình liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 135, tề tụ song long lâu. Đường ra hiện tại phải làm gì? Có người nhịn không được hỏi. Tranh thủ thời gian đi tới song long lâu, vô số võ giả tha thiết ước mơ linh khí tại trên tay của ta, chúng ta có khả năng tìm xin giúp đỡ. Dùng linh khí làm lý do, tin tưởng hội có không ít cường giả sẽ vì ta hiệu lực. Đường ra nói ra. Trong đôi mắt phong mang tất lộ. Đúng rồi, nói cho tên điên khiến cho hắn có thể cản bao lâu liền cản bao lâu. Hiểu rõ. Cường Thịnh trên sân thượng, Đường Gia thủ hạ đệ nhất chiến tướng tên điên, thân thể kịch liệt run rẩy. Nhìn trước mắt gần như thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, tên điên trong lòng nổi lên sợ hãi khôn cùng. Ý thức được chính mình trêu chọc tới một cái quái vật. Vốn cho là mặc dù sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thế nhưng hơn 300 võ giả tuyệt đối có thể vững vàng ăn Diệp Khuynh Thiên. Chỉ là hối tiếc không kịp. Hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 30 người, vô luận cái gì tại trước mặt người đàn ông này hết thảy vô dụng. Hiện tại hắn chờ mong có thể ngăn chặn trước mắt người sát thần này, Đường Ra bên kia có cao thủ trợ giúp tới. Giết. Rốt cục hắn tự mình ra tay, mang theo 20 tên nửa bước võ tướng cường giả, cùng một chỗ công kích. Đương nhiên hắn càng ký thác hy vọng tại cuối cùng 10 võ giả thân bên trên, có thể sử dụng vũ khí nóng làm bị thương Diệp Khuynh Thiên. A. Cái thứ nhất xông lên ra hỏa, vũ khí trong tay bắn ra trận trận hàn quang, rất đủ lực đạo khiến cho vũ khí tại đâm thẳng quá trình bên trong, cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra suy suy thanh âm. Hô. Chẳng qua là khi hắn đâm trúng Diệp Khuynh Thiên thân thể nháy mắt, đột nhiên vóng mạc một đạo mơ hồ bóng đen chớp động. Diệp Khuynh Thiên cả người tại chỗ vọt lên, trọn vẹn cách mặt đất 1m5 khoảng cách, công kích mất hùng, theo hai bắp chân ở giữa khe hở đâm tới. Vâng. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang trầm, tên này nửa bước võ tướng cường giả chỉ cảm thấy trên cổ một cỗ cự lực kéo tới, phảng phất muốn trực tiếp nắm cổ của hắn muốn vặn thành bánh quai trèo giống như. Đồng thời thân thể của hắn trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Giang giác. Một đạo làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt vang vọng, xoắn lấy hắn cổ hai chân đan sen vặn một cái, trực tiếp vặn gãy đầu. Bờ ra Diu Nhu thuật cắn giết kỹ. Hô. Nhẹ nhàng thở, Diệp Khuynh Thiên lần nữa khởi động, đem bóng lưng bức cho một tên. Tại tên kia dùng vũ khí công sát máy mắt, kia chấp ra tay cầm một cái chế trụ hắn hai cái thủ đoạn, đồng thời đột nhiên phát lực, đem người kia từ phía sau trực tiếp vung ra trước mặt trên mặt đất. Ẩm. Một quyền xuống, mưa máu văng khắp nơi. Ba tây nhu thuật cách đấu thuật phần lưng không chế thuật. Diệp Khuynh Thiên đêm nay sử dụng đều là địa cầu bên trên đủ loại cách đấu thuật, quyền quyền đến thịt va chạm. Một cái đập mạnh, tương nên diện kéo tới hai người ầm ầm bổ nhào, ngay sau đó một cái ba tây nhu thuật bên trên vị áp chế thuật ngăn chặn hai người. Đồng thời có thể so với tai nạn xe cộ một dạng nắm đấm mời đến tại trên mặt bọn họ. Phanh phanh. Này chút nửa bức võ tướng cường giả trong tay Diệp Khuynh Thiên như là tã lót trẻ con một dạng, bị Diệp Khuynh Thiên từng cái để quẳng trên mặt đất, không phải xương lưng bẻ gãy, liền là đầu chạm đất. Ở trong tay người đàn ông này, sinh mệnh quá yếu đuối. Không đến 30 giây, 20 cái nửa bức võ tướng cường giả toàn bộ đi Diêm Vương ra chỗ nào báo cáo. Đồng nhiên Diệp Khuynh Thiên dừng lại động tác. Một đôi tràn ngập sát khí tầm mắt để mắt tới tên điên. Tên điên cảm giác đến trong lòng của mình bị một thanh khảm đao hung hăng xé ra, đủ loại ngang ngược, sơ xác tiêu điều, hắc ám, hung tàn chờ tâm tình tiêu cực một lộc cộc mãnh liệt rót vào ở sâu trong nội tâm. Hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình sắp ngưng đập, khó mà hô hấp, cho đến nắm chính mình vạn năm trong hầm băng. 333. Đúng vào thời khắc này, từng đạo màu quýt hỏa diễm theo 10 đem khẩu súng bắn ra, màu cam vỏ trứng đánh rơi một chỗ. Chỉ là đang đan xen lưới lửa dưới, cái kia tới từ địa ngục chỗ sâu nam nhân y hiển nguyên tự nhiên, thân pháp quỷ dị, không thể địch nổi tốc độ, từng quả đạn đều đánh trên mặt đất, ném ra từng cái mấp mô tiểu huyệt động tới. Ách a ách a. Một đạo tàn ảnh tại thê lương bóng đêm chớp mắt bay tung tóe lên từng đoàn xương mau tới. Theo cách mặt đất đến 4-50 mét bên ngoài những cao thủ vị trí, 2 giờ ở giữa không có bất kỳ cái gì quy tích, thậm chí không có bất kỳ cái gì lưu lại hình ảnh, phảng phất phim nhựa một loại nào đó hiệu quả, dựng phim. Tên điên quay đầu nháy mắt, từng khỏa đầu một cái tiếp một cái nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại có vô số cố không đầu thi thể. Trước mắt cảnh tượng đáng sợ cùng trong lòng ám ảnh song trọng tác dụng dưới, nhường cái này tiếng tăm lừng lấy tên điên lựa chọn dùng vũ khí đâm vào chính mình lồng ngực tự sát đến giải quyết hết thảy. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, một vị nửa bức võ vương cuối cùng lại bị hù đến tự sát tới hiểu chính mình. Có thể tên điên hắn đối mặt là ma quỷ. Theo hắn thân ảnh ngã xuống, báo trước hơn 300 người đều bị chết tại này. Quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Phúc. Đống nhiên đen như mực bên dưới không trung lên mưa to, đều tới vẩy tại mặt đất thi cốt dòng máu bên trên, điên cuồng ăn mòn. Thật là phiền. Mưa to đồng thời tới tắt Diệp Khuynh Thiên sắp bùng cháy xong tàn thuốc, cảm giác được nước mưa lạnh buốt, Diệp Khuynh Thiên giật giật bờ môi, tàn thuốc lập tức rớt xuống đất, nam nhân này không khỏi nhíu mày. Nước mưa rửa sạch máu tươi, rửa sạch huyết tinh. Bất quá đồng thời cũng đem Diệp Khuynh Thiên gương mặt vết máu rửa sạch đến sạch sành sanh. Cái chán xốc xếp sợi tóc bị nước mưa ướt nhẹp, chăm chú kề sát ở trên chán, hoàn toàn không để ý nhỏ giọt trong mắt nước mưa. Diệp Khuynh Thiên túi người đem bùn lầy bên trong một điểm tàn thuốc nhặt lên, sau đó hai tay run rẩy, há miệng run rẩy đem tàn thuốc điểm, bóp ở trong miệng hút. Núp trong bóng tối phiền kính ngữ đã không biết nôn mửa bao nhiêu lần, thân thể của hắn run rẩy, hai chân như nhũn ra, sợ hãi đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. "Lá, Diệp thiếu gia, Đường, Đường gia bọn hắn đã chạy." Phiền kính ngữ môi run lên, nửa ngày mới nói rõ ràng một câu. "Đi, đi tìm bọn họ." Diệp Khuynh Thiên ném đi tàn thuốc, thản nhiên nói. "Đi nơi nào tìm hắn nhóm?" Phiền kính ngữ không hiểu. "Ngươi đã nói nơi này võ giả hội tụ." "Hả, ta hiểu được. Hắn nhất định sẽ đi Song Long lâu hướng các đại võ giả xin giúp đỡ." Phiền kính ngữ vua hót một cái, kịp phản ứng. "Ân, đi." Diệp Khuynh Thiên rời đi sân thượng, phiền kính ngữ vội vàng đuổi theo. Đi vào tầng chót nhất hắc quyền trong tràng, trên lôi đài lồng giam bên trong đang đóng gấu ngựa nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt vậy mà lộ ra khiếp đảm thần sắc sợ hãi, lập tức sao động bất an. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt tới, lộ ra vẻ tươi cười. Gấu ngựa trong đôi mắt toát ra sợ hãi trước đó chưa từng có đến, nó chắp tay, làm ra một cái cầu xin tha thứ động tác tới. Phiền kính ngữ thấy kinh ngạc đến ngây người, gấu ngựa sợ hãi, vậy mà tại hướng Diệp Khuynh Thiên cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, gấu ngựa phù phù một tiếng vậy mà ngồi ngay đó. Cương Thịnh hội sở phía dưới mấy tầng vận hành như người bình thường, vẫn tại cuồng hoan. Không ai biết tầng cao nhất sân thượng thây phơi khắp nơi cảnh tượng. Bất Dạ Thành Song Long lâu trước, Lý Chỉ Hiên cùng Khang Nhã Huệ đoàn người đi vào. Lại còn có như thế phồn hoa thành nhỏ. Tiểu Kiều đám người một trận kinh ngạc. "Chỉ sợ các ngươi này chút Tây Bắc siêu cấp gia tộc cũng không biết nơi này a." Lý Chỉ Hiên cười nói. Chương 136, tuyệt thế linh khí. Khang Nhã Huệ ba người dồn dập lắc đầu, thật đúng là không biết nơi này. Bất Dạ Thành Song Long lâu mặc dù hết sức nổi danh, nhưng những đại gia tộc này hoặc là võ đạo môn phái các cường giả lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ nơi này liền là một đám người ô hợp, đi đều là bảng môn tà đạo. Cho nên Bất Dạ Thành tại đây thượng lưu vòng tròn bên trong ngược lại không nổi danh. Tiêu Kiêu bọn hắn không biết cũng là như người bình thường. Lý Trì Hiên nụ cười sáng lạ, "Thôi được, hôm nay nhường ca ca mang các ngươi cảm thụ xuống. Nơi này ta cảm thấy mới là Tây Bắc tuyệt vời nhất địa phương." "Đúng rồi, Lưu Manh đang chết ngươi nói pháp bảo ngươi có thể chiếm được ư?" Khang Nhã Huệ thận trọng hỏi. Lý Trì Hiên huệ vải vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, "Nơi này còn không người có thể là đối thủ của ta. Toàn bộ Tây Bắc gặp được Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân Lăng Chiến Thiên ta có lẽ sẽ tạm thời ẩn nhẫn, những người khác trong mắt ta cùng sâu kiến một dạng không có khác nhau. Hai chân giết chết liền có thể." "Ngươi liền nói mạnh miệng đi, Hoa Hạ võ đạo giới há lại ngươi có khả năng tưởng tượng." "Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi." Tiêu Kiều tự nhiên không quen nhìn Lý Chỉ Hiên bộ dạng này. So sánh độc tôn Tây Bắc Diệp Tiêu Giao tới nói, Lý Chỉ Hiên liền cùng một kẻ lưu manh tiểu lưu manh không có gì khác biệt. "Nói mạnh miệng. Nữ nhân ngươi thật giống như không phục ta, muốn không sau đó chúng ta đi đối diện khách sạn luận bàn một chút." Lý Trì Hiên vô lại mười phần trêu đùa. "Lưu Manh đang chết, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi vào." Khang Nhã Huệ bóp lấy Lý Trì Hiên bên hông thịt mềm. "Ai u, đau, ai u." Lý Trì Hiên kêu rên bên trong, đi vào Song Long lâu. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ đi vào Bất Dạ Thành Song Long lâu. Song Long lâu là Bất Dạ Thành võ giả hội tụ chỗ, Phiền Kính Ngữ nhiều lần tới qua nơi này, cho nên xe nhẹ đường quen. Song Long lâu phi thường náo nhiệt, nghe nói có tuyệt thế linh khí xuất hiện, hội tụ rất nhiều võ giả. "Hả? Phàn sư đệ ngươi vậy mà tới?" Diệp Khuynh Thiên hai người vừa tới, chung quanh liền vang lên thanh âm. Bên người nhiều hai nữ một nam. Nói chuyện nữ tử một thân trang phục màu đỏ, một mặt lãnh đạo, thân bên trên mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại khí tức, lại là võ chọn chúng kỳ võ giả. Bên cạnh một tiểu mỹ nữ đảo nháy nháy nhìn xem Phiền Kính Ngữ. Nam tử tuổi tác cùng Diệp Khuynh Thiên tương tự, đồng dạng một bộ cao cao tại thượng thần thái, trên mặt không vui nhìn xem Phiền Kính Ngữ. "Sư tỷ các ngươi vậy mà cũng tại?" Phiền Kính Ngữ trong lúc kinh ngạc lộ ra vẻ hưng phấn. "Mấy cái này là?" Diệp Khuynh Thiên hỏi. Phiền Kính Ngữ sững sờ, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. "Diệp thiếu gia, vị này là sư tỷ của ta Liễu Phiêu Ảnh, sư muội Liễu Tung Bay, sư huynh Đàm Khắc Cẩn. Chúng ta sư thừa huyết thủ ma tôn, bị võ đạo trong giang hồ coi là ngoại tộc bảng môn tà đạo. Cho nên ta võ giả thân phận có rất ít người biết, hoặc là nói người nhà họ Phiền bên ngoài, căn bản không có người biết rõ." Phiền Kính Ngữ cho Diệp Khuynh Thiên nhỏ giọng giới thiệu. "T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nam tử Đàm Khắc Cần lườm Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, cười lạnh nói, "Diệp thiếu gia, Phàn sư đệ này hẳn là lại đến từ gia tộc kia đại thiếu gia. Ngươi đã thật lâu không có tới sư môn, xem thực lực của ngươi không có một chút tiến bộ. Bất quá ngươi ngày ngày cùng này chút thế tục người bình thường trộn lẫn cùng một chỗ, có thể có tiến bộ mới kỳ quái." "Ta..." Phiền Kính Ngữ nhất thời nghẹn lời, từ khi rời đi sư môn về sau, hắn bề bộn nhiều việc tục sự, thực lực hoàn toàn chính xác một mực chưa tiến bộ. Đàm Khắc Cần chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, hiện tại ta đã cùng sư tỷ một cảnh giới, vừa mới tấn thăng đến võ trọn trung kỳ. Phàn sư đệ ngươi phải cố gắng. Ha ha ha. Phiền Kính Ngữ nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Hẳn là ngươi xem thường ta. Đàm Khắc Cần kinh ngạc mà hỏi. Không có. Phiền Kính Ngữ nín cười, theo bản năng nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Đàm Khắc Cần quan sát nhập vi, đem hết thể thu hết vào mắt. Có ý tứ gì? Hẳn là bên cạnh ngươi cái gì thiếu ra kiến thức rộng rãi? Có phải hay không nghĩ luận bàn một chút? Đàm Khắc Cần phẫn nộ đến cực điểm. Sư đệ, cùng một người bình thường có gì có thể so đo? Liêu Phiêu Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong lầu các. Diệp Khuynh Thiên đối với nàng mà nói căn bản không có xem lần thứ hai tư cách. Ngoại trừ có một bộ tốt túi ra bên ngoài, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Liên Phiên Kính Ngữ đối nàng đều không lực hấp dẫn, chớ đừng nói chi là hắn. Đi vào trong lầu các, người càng thêm phong phú. Bất quá đều là một bàn ngồi xuống, yên lặng cùng đợi. Diệp Khuynh Thiên hai người đi theo Liễu Phiêu Ảnh bọn hắn đi vào một bàn ngồi xuống. Phàn sư đệ ngươi thật sự muốn cố gắng. Liêu Phiêu Ảnh nhìn Phiền Kính Ngữ một cái nói. Đúng vậy, sư tỷ. Có hai một tin tức tốt có khả năng nói cho ngươi, cái thứ nhất đại sư huynh đã tấn thăng đến nửa bước võ vương chi cảnh. Liêu Phiêu Ảnh trong đôi mắt sáng lên, có chút tự hào nói. Thật sao? Vậy thì thật là đáng sợ. Cái thứ hai tin tức, đại sư huynh gia nhập Lôi Thần bộ đội đặc chủng, Lăng Thiên Long không so đo thân phận của hắn, càng làm cho hắn ngồi nhâm đội phó chức vị. Đồng thời đạt được Lăng Thiên Long chỉ bảo, chắc hẳn đại sư huynh tấn cấp đến võ vương chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Đối chúng ta mà nói liền là vinh quang cửa nhà. Liêu Phiêu Ảnh nói đến chính mình đại sư huynh thời điểm, mặt mày hớn hở, nơi nào còn có lãnh nạo. Võ đạo trong giang hồ nữ tính luôn luôn sùng bái cường giả, nhất là cùng mình tương tự. Hai người khác phụ hòa nói, không sai, đại sư huynh mới là chúng ta sư môn đệ nhất thiên tài. Liêu Phiêu Ảnh nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt không có, một mặt nghiêm túc. Đúng rồi, đã ngươi hôm nay tới Song Long lâu ngươi khẳng định biết chuyện đêm nay, tới tranh đoạt tuyệt thế linh khí cường giả khẳng định không ít. Ta hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều đừng gây chuyện thị phi. Đến lúc đó chúng ta cũng mặc kệ không được các ngươi. Liêu Phiêu Ảnh dặn dò. Ân, các ngươi hai cái ngoan ngoãn, có thể tuyệt đối không nên gây chuyện. Chúng ta cũng không muốn cho các ngươi chùi đi. Đàm Khắc Cần trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Song Long lâu nơi nào đó trong lầu các. Đường ra, Phiền Kính Ngữ cùng người thần bí giống như không có đuổi theo, bọn hắn tựa hồ theo Cường Thịnh sau khi rời đi liền biến mất. Đường ra thủ hạ phát tới tin tức. Ồ, hẳn là bọn hắn còn có mặt khác kế hoạch. Bất quá đây đối với chúng ta có lợi, chúng ta phải nắm chắc. Mời chào càng nhiều cường giả. Thù này ta nhất định phải báo. Đường ra trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Rất nhanh, Song Long lâu bên trong liền náo nhiệt lên. Bởi vì mọi người chờ mong đã lâu tuyệt thế linh khí muốn xuất hiện. Sư tỷ ngươi nghe nói không? Nghe nói này linh khí sử dụng thỏa đáng có thể so với một vị võ vương cường giả. Đàm Khắc Cần nói ra. Vậy nếu là bị võ vương cường giả đạt được, thực lực khẳng định gấp bội. Liêu Phiêu Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta trời, tuyệt thế linh khí hấp dẫn người quả nhiên đủ lớn. Trọn vẹn xuất hiện hơn 20 tên võ tướng, Bất Dạ Thành cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Đàm Khắc Cần kinh ngạc muôn phần. Liêu Phiêu Ảnh một mặt bình tĩnh, trò hay còn ở phía sau, nghe nói có vài vị võ vương tham gia. T. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đàm Khắc Cần nhịn không được hít sâu một hơi. Các vị an tĩnh một chút, đường ra muốn ra tới. Đồng nhiên, lầu các tầng 2 có người hô. Giữa sân lập tức an tĩnh lại, đại gia biết đường ra đi ra mang ý nghĩa tuyệt thế linh khí đến. Chương 137, ngươi cho rằng ngươi có mắt nhìn xuyên tường A. Đường ra vừa xuất hiện, giữa sân bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, càng nắm chắc hơn vị cao thủ xuất hiện. Ta nghe nói Đái Tông Trạch cũng phải tới. Nghe nói đây mới là Tây Bắc chân chính đại năng. Nếu như hắn ra mặt, Lôi Ra Lôi Động hàng ngũ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đúng A. Không sai. Đái Tông Trạch mới là siêu cấp cường giả. Chỉ là khinh thường tại tham gia võ đạo đại hội thôi. Chung quanh có còn nhỏ tiếng thảo luận. Đái Tông Trạch cái danh hiệu này sau khi ra ngoài, cơ hồ ở đây mặt của mọi người sắc biến đổi. Đái Tông Trạch là Tây Bắc gần thế không ra cao thủ, rất ít chuyển động, dù cho Lôi Động hàng ngũ cũng phải kiên kỵ. Nhưng lần này lại muốn hiện thân. Liêu Phiêu Ảnh cố ý lần nữa dặn dò hai câu, phàn sư đệ, các ngươi đợi chút nữa cần phải theo sát chúng ta. Cẩn thận chọc bên trên một cái võ vương cường giả, chúng ta căn bản đều cứu không được. Đàm Khắc Cần càng là đối với Diệp Khuynh Thiên dặn dò, chủ yếu là ngươi. một người bình thường cũng không cần như vậy chảnh. Cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh, coi thường chúng sinh thần thái. Đàm Khắc Cần đã sớm khó chịu. Mã gia võ vương cao thủ đến rồi. Hách gia võ vương cao thủ. Chuyện này. Lần này xuất hiện 2 tên võ vương, hơn 10 tên võ tướng. Song Long lâu cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Giữa sân bầu không khí thời gian dần trôi qua nhiệt liệt lên. Nhưng còn chưa tới đạt cao trào, bởi vì đái tông trạch còn chưa tới. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, phát hiện 3 tên võ vương, nhưng cũng vẻn vẹn sơ kỳ thôi, so với Lăng Thiên Long đều có chênh lệch rất lớn. Tới, linh sư linh khí tới. Đường ra sau lưng có mấy danh cường giả xuất hiện, trong đó có một người ôm cái dương. Nghe nói linh sư linh khí là đường ra tìm tới. Hắn nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ. Xưng làm một đời kiêu hùng cũng không đủ. Mặc dù hắn không là võ giả, lại có thể làm cho trên 100 võ giả tùy tùng. Càng nắm chắc hơn tên cường giả tùy tùng. Không chỉ như thế, hắn còn nắm giữ lấy Thảo Nguyên Bất một nhà sàn đấm bốc ẩm, trên tay nắm giữ lấy rất nhiều nhân mạch. Cho rất nhiều đại nhân vật nhân tình, ai cũng muốn bán hắn một bộ mặt. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, chỉ sợ có thể triệu tập đến Kim Thành tứ đại thế gia đều không thể chống lại thế lực. Đàm Khắc Cần xúc động dị thường, hưng phấn đem tất cả những thứ này nói ra. Hẳn là hôm nay đường ra muốn thông qua linh sư linh khí tới lung lạc một nhóm lớn võ đạo cao thủ. Có người hỏi. Liêu Phiêu Ảnh gật gật đầu, đó là tự nhiên. Hiện tại đã tới 2 tên võ vương hơn 10 tên võ tướng, liền đái tông trạch đều muốn tới. Hiển nhiên đường ra chính là cái này mục đích. Võ giả nặng nhất danh dự, chỉ cần hứa cho đường ra một cái hứa hẹn, tương đương với thành đường ra cung phụng, để cho hắn sử dụng. Liêu Phiêu Ảnh nhìn đám người liếc mắt tiếp tục nói, nếu như đường ra bên người nhiều đái tông trạch cao thủ như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngoại trừ Lôi gia này chút siêu cấp gia tộc bên ngoài, Tây Bắc căn bản không ai có thể kềm chế được hắn. Thật sự là quá kinh khủng. Đại gia hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Đứng tại tầng 2 đường ra phất tay nhường mọi người im lặng. Kẻ hèn may mắn đạt được một vị linh sư linh khí, đại gia cũng đều biết linh sư cảnh giới chia làm linh đồ, linh giả, linh tôn, linh vương. Mà ta được đến linh khí liền là đến từ một vị linh vương chế. Trên lý luận một vị linh vương tương đương với võ vương võ giả, nhưng trên thực tế mạnh hơn, nhất là cái này linh khí thì tương đương với một vị võ vương. Mà lại vị này linh sư chẳng những tinh thông luyện khí, càng là tinh thông luyện đan chi đạo, hắn mật tàng thế nhưng là có không ít đồ tốt. Đường ra đứng tại trên đài cao giới thiệu nói. Lần này, toàn trường kinh hãi. Nếu như là một vị tinh thông luyện đan linh sư mật tàng, cái kia trong đó chỉ sợ có rất nhiều đan dược. Có chút đan dược có khả năng nhanh chóng tăng cao tu vi. Ân. Đại gia nghĩ không sai. Linh sư mật tàng cơ hồ đều là một chút đan dược, bao quát có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đan dược. Nhưng chủ yếu nhất chính là món kia linh khí, một khi có được liền gia tăng mấy lần thực lực. Võ vương sơ kỳ có được này linh khí, chiến thắng một vị võ vương trung kỳ không nói chơi. Đường gia cười nói, tầm mắt quét qua mọi người tại đây. Lập tức, giữa sân bắt đầu rối loạn lên. Cái gì? Vượt cảnh giới đánh bại. Trách không được đái tông trạch sẽ đến, nếu như hắn đạt được cái này linh khí. Ai vẫn là đối thủ của hắn a? Đường gia tiếp tục nói, ngoại trừ linh khí, dĩ nhiên còn có đan dược, tăng cao tu vi, chữa thương, cải thiện thể chất đều có thể. Đường gia ngụ ý liền là người người có phần. Đường gia vậy chúng ta làm như thế nào đạt được những đan dược này cùng linh khí đâu? Có người tò mò hỏi. Những người khác cũng dồn dập lại gần, một mặt chờ mong. Tại Song Long Lâu, nhất không thường dùng phương thức liền là dùng tiền mua sắm. Song Long Lâu hơn phân nửa đều là lẫn nhau trao đổi. Nhưng mọi người tại đây mặc dù là võ giả, nhưng rất ít có thể xuất ra cùng những đan dược này sánh cùng phối bảo vật. Đường gia cười cười nói thật, đối với võ đạo giới bảo bối đối với ta đường mẫu người mà nói căn bản vô dụng chỗ, dù cho trao đổi tới cũng vô dụng. Cho nên muốn có được đan dược rất đơn giản, mỗi một cái đạt được đồ vật người đến hứa ta một cái hứa hẹn. Đó là tự nhiên, đường gia nhân nghĩa khắp thiên hạ. Đừng nói có đan dược, dù cho ngươi bây giờ vung cánh tay hô lên chúng ta cũng dốc hết toàn lực đi trợ giúp. Chúng võ giả gào to, kích động nói. Đường gia hy vọng chính là như vậy cây đứng lên. Ha ha ha. Đường gia sờ lên cằm, cười lớn vài tiếng. Đường gia tại đây bang võ giả trong lòng hy vọng rất cao. Đường gia ta có một vấn đề, này linh khí đan dược cái kia phân chia như thế nào? Có người tiếp tục hỏi. Đường gia cười cười, chuyện này liền từ chư vị quyết định làm sao phân phối. Tốt, đường gia quả nhiên sảng khoái. Đại gia một trận kinh hỉ. Không có hạn chế tốt nhất. Đã như vậy. Đường gia ta có một cái ý nghĩ, nếu đại gia cùng là võ giả, tự nhiên dùng võ tới quyết định đan dược linh khí thuộc về. Có người nói, tốt, đề nghị này không tệ. Đại gia lập tức đồng ý. Người kia nhìn đại gia liếc mắt, tiếp tục nói, nhưng có điều kiện, ở đây mỗi một vị võ giả chỉ có thể tuyển định một vật tiến hành tranh đoạt.
Tốt.
Này người vừa dứt lời, đạt được ở đây đại đa số người duy trì. Dù sao có võ vương cao thủ ra tay, người khác nào có cơ hội. Như thế chẳng phải là tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bọn hắn hết thảy. Đường gia cảm thấy thế nào? Người kia nhìn về phía đường gia hỏi.
Ân, ta đồng ý cứ dựa theo như thế tới.
Đường gia lập tức đồng ý xuống tới. Đề nghị này có lợi nhất với hắn, đem mỗi một kiện bảo vật, đan dược giá trị phát huy đến lớn nhất. Mỗi một kiện bảo vật đều đối ứng một võ giả hứa hẹn, cớ sao mà không làm. Đều là võ giả, không có bất kỳ cái gì rườm rà nghi thức, nói đánh là đánh. Đường gia khai ra một cái bảo vật danh sách, cung cấp võ giả tự mình lựa chọn. Bảo vật danh sách đệ nhất rõ ràng là linh khí. Bản thân có được võ vương thực lực linh khí là hôm nay giá trị lớn nhất bảo vật.
Ha ha, không phải liền là một kiện khôi giáp sao?
Làm gì khiến cho thần bí như vậy? Diệp Khuynh Thiên thấy hòm sắt bên trong là một kiện chiến y gì, không khỏi cười lạnh nói.
Hừ,
đường ra đều còn chưa nói là cái gì, ngươi cho rằng ngươi có mắt nhìn xuyên tường A. Vừa vặn nghe được câu này Đàm Khắc Cần khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười trào phúng. Chương 138, tất cả đều là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý hắn.
Ngươi,
Đàm Khắc Cần đơn giản muốn chọc giận nổ. Sau cùng ở đây hai tên võ vương cao thủ lựa chọn linh khí tranh đoạt. Những người khác tự nhiên đi tranh đoạt đan dược.
Ai?
Diệp Khuynh Thiên đồng thời thở dài một tiếng khí.
Ngươi cảm thấy những đan dược này như thế nào?
Liêu Phiêu Ảnh cau mày, nhỏ giọng hỏi.
Nghe nói thật hay là lời nói dối?
Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói.
Đương nhiên là nói thật.
Liêu Phiêu Ảnh chân mày nhíu càng sâu.
Đều là rác rưởi.
Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt.
Liêu Phiêu Ảnh đôi mắt đẹp chuyển động, ngươi là chỉ?
Toàn bộ.
Diệp Khuynh Thiên cười lạnh.
T. Dù là phiền kính ngữ cũng đổ hút khí lạnh. Hắn rõ ràng Diệp Khuynh Thiên thực lực, những võ giả này tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn. Nhưng hắn nói những đan dược này đều là rác rưởi. Cái này khiến phiền kính ngữ rất là khiếp sợ, trong lòng phỏng đoán Diệp Khuynh Thiên có phải hay không tinh thông đan đạo.
Ha ha, sư tỷ ngươi đã nghe chưa?
Tiểu tử này vậy mà tại nói những đan dược này đều là rác rưởi.
Đàm Khắc Cần bỗng nhiên cười lên ha ha.
Liêu Phiêu Ảnh lạnh lùng như băng, chán ghét nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, ngươi thật sự là lợi hại. Có được võ vương chiến lực linh khí cùng tăng cao tu vi đan dược tại ngươi nơi này vậy mà thành rác rưởi.
Thật sự là không biết trời cao đất rộng a.
Thực có can đảm khẩu xuất của ngôn.
Đàm Khắc Cần cười lạnh liên tục.
Liêu Tung Bay mà Trường Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nói ra, dĩ nhiên cũng không trách hắn, hắn liền một người bình thường, làm sao biết đan dược chân quý đây.
Đoán chừng hắn để hòa hợp tiệm thuốc bao con nhộng một dạng đây.
Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới. Trong mắt hắn những đan dược này thật cùng tiệm thuốc bao con nhộng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người từ Song Long lâu liên chiến đến bên cạnh trên quảng trường. Giờ phút này, giữa sân từng tràng quyết đấu tiến hành đến hừng hực khí thế. Đám võ giả hiệu suất rất cao, không đến thời gian một tiếng. Linh sư 17 kiện bảo vật, bao quát đan dược toàn bộ được phân phối hoàn tất. Tự nhiên, này 17 tên võ giả thiếu đường ra một cái nhân tình. Đường ra cơ hồ cười thành một đóa hoa. Hơn 10 người võ tướng cao thủ, 4 vị nửa bước võ vương. Có được cỗ này lực lượng khổng lồ, tìm phiền kính ngữ cùng người thần bí báo thù nắm bắt lớn hơn.
Linh khí tranh đoạt.
Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên nhiệt liệt lên, linh khí tranh đoạt mới là đêm nay lớn nhất xem chút. Dù sao hai tên võ vương cao thủ muốn xuất thủ.
Mã gia võ vương Mã Bát Vũ cùng Hách gia võ vương Hát Phong.
Dễ nhìn.
Toàn trường náo nhiệt lên.
Mặc dù sư phụ cũng là võ vương, nhưng một mực bế quan không ra, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy hắn chân chính ra tay.
Đây chính là võ vương cao thủ quyết đấu, cuộc đời hiếm thấy a.
Liêu Phiêu Ảnh, Đàm Khắc Cần mặt mũi tràn đầy xúc động, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mong đợi.
Hách huynh.
Một cái lưng hổ ngựa eo hán tử mặt đen giọng ồm ồm nói, trên người hắn khí thế khổng lồ lộ ra. Như một ngọn núi lập ở nơi nào, nặng nề uy áp tràn ngập ra.
Hắn liền là Mã Bát Vũ.
Mã huynh.
Đối diện nam tử trung niên nhỏ bé nhanh nhẹn, trên người có khí thế kinh khủng đang tỏa ra, đúng là Hát Phong.
Hai đại vũ vương rốt cục muốn chống lại.
Đại gia cuồng nuốt nước bọt, tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân.
Linh khí là ta. Nhưng vào thời khắc này, một đạo sấm sét thanh âm từ giữa không trung truyền đến.
Một tiếng này như hồng trung đại lữ, nghe vào đại gia trong thai còn như lôi đình nổ vang.
Một tiếng qua đi, toàn trường kinh hãi.
Mau nhìn ở đâu?
Có người kinh hô, đại gia không chỉ có nhìn sang.
Chỉ thấy rộng tràng chính đối diện Song Long lâu trên lầu chót đứng thẳng một người.
Một thân trường bào màu xanh, không gió tử dương.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng, vô tình lạnh lùng.
Liếc mắt quét ra, cơ hồ trong mọi người tâm chỗ sâu lóe lên hoảng sợ. Kỳ Liên Sơn đi ra cường giả, võ vương đái tông trạch. Hắn quả nhiên đến rồi. Lần này có nhìn. Đám người xúc động. Nhưng Mã Bát Vũ cùng Hắc Phong lại sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bản hy vọng đái tông trạch sẽ không tới. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tới. Có đái tông trạch loại cao thủ này tồn tại, liền Tây Bắc siêu cấp gia tộc những cường giả kia cũng không dám tới này bên trong. Đó là dĩ nhiên, Kỳ Liên Sơn một vùng, ngoại trừ ẩn thế không ra võ đạo môn phái thế ra bên ngoài, đái tông trạch liền là đỉnh phong. Nhất là Đàm Khắc Cần ba người đã xúc động đến mức độ không còn gì hơn, đái tông trạch nghe nói tu vi tại sư phụ phía trên, loại người này liền là trên trời thần long tồn tại. Linh khí về ta, không phục thoại các ngươi hai cái xuất thủ một lượt đi. Những người khác có nhiều ít tới bao nhiêu? Đái tông trạch chắp hai tay sau lưng, đứng ở lầu ba mái nhà, vẻ mặt lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đái tông trạch ý tứ không phải là khiêu chiến ở đây tất cả mọi người sao? Đới huynh đã như vậy, chúng ta tới đó lĩnh giáo thần thông của ngươi. Mã Bát Vũ cùng Hắc Phong liếc nhau, hai người quyết định hợp lại đối phó đái tông trạch. Thính ta một người. Lúc này vang lên một thanh âm, vậy mà lại là một tên võ vương. Vị này võ vương là tại Thành Xuân, đoán chừng hắn tới xem náo nhiệt nhịn không được. Đái tông trạch một đối ba đại vũ vương, trời ạ, muốn điên rồi. Đây mới là đặc sắc nhất. Đối với khán giả tới nói, đây mới là đặc sắc nhất kích thích. Đái tông trạch đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thản nhiên nói, còn có những người khác muốn cùng một chỗ sao. Ba người chúng ta đối ngươi là đủ. Đái tông trạch cuồng ngạo kích thích Mã Bát Vũ ba người chiến ý. Thôi được, liền để cho các ngươi nhìn một chút chênh lệch. Đái tông trạch cười lạnh. Giết. Mã Bát Vũ ba người đồng thời khởi động, như ba đạo gió lốc quét về phía đái tông trạch. Mã Bát Vũ đấm ra một quyền, mang theo một cơn chấn động, phảng phất không khí đều bị đánh nứt một dạng. Hắc Phong thì là nhanh như tia chớp bắn lên, tốc độ nhanh đến hình ảnh mơ hồ. Tại Thành Xuân cũng là đúng quy đúng củ, nhưng hắn mỗi một bước dâm ra, dưới chân xuất hiện tinh mịn vết dạng. Võ vương cao thủ vừa ra tay, chân khí bốn phía, giữa sân gió mạnh trận trận. Mọi người đều bị bước lui, có ít người trên mặt thậm chí bị đao gió vạch phá. Võ vương võ giả đã có thể tu luyện ra chân khí, cùng ở đây võ giả hoàn toàn là người của hai thế giới. Trong chốc lát, Mã Bát Vũ tam đại võ vương cao thủ đã trùng kích đi qua. Đại gia rõ ràng cảm nhận được đại địa một trận lắc lư. Cái kia kết thúc. Đông nhiên, đứng tại lầu ba mái nhà đái tông trạch trong đôi mắt lóe lên làm người lạnh mình u lanh hào quang. Thần Vũ Quyết. Đái tông trạch chợt quát một tiếng, tay trái cùng tay phải cắt vạch ra một đạo ẩn chứa thiên địa ảo diệu đường vòng cung. Vâng. Lập tức, một cỗ mạnh như vòi rồng khí lưu tại trước người hắn đột ngột hình thành, giống như là một đạo thiên hà. Vâng. Đái tông trạch hai tay đánh ra. Lập tức, này vòi rồng khí lưu như đập nước vỡ đê, duy nhất một lần trùng kích ra ngoài. Che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy. Mã Bát Vũ ba người tiếp xúc đến hồng lưu khí lưu, đáng sợ một màn phát sinh. Vừa tiếp xúc khí lưu thân thể bọn họ cấp tốc mất đi cân bằng. Phảng phất gặp được sức người không cách nào ngăn cản thiên hai. Khí lưu như là lốc xoáy bao táp bao phủ, hủy diệt hết thảy. Bọn hắn trực tiếp không địch lại, trong miệng dưng máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mã Bát Vũ ba người tại mấy chục mét bên ngoài rơi xuống đất, ba người đồng đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem đái tông trạch. Một chiêu bại tam đại võ vương. Toàn trường thất thanh. Cho dù là đường ra cũng muốn điên rồi, trong tay Dạ Minh Châu kém chút rớt xuống đất. Còn có những người khác sao? Đái tông trạch vẫn như cũ đứng tại lầu ba mái nhà, chắp hai tay sau lưng, một đôi sắc bén như đao kiếm tầm mắt tại mỗi người trên mặt quét qua. Cơ hồ bị hắn quét đến người dồn dập túi đầu. Đái tông trạch liếc mắt giống như thần uy. Tranh thủ thời gian túi đầu a, ngươi cùng đái tông trạch đối mặt là xem thường hắn sao? Ngươi đây là tại muốn chết sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không sợ hãi trừng mắt đái tông trạch, Hồng Tịnh Thiên cùng Cắt Tử Hoa hai người kích động hô. Sâu kiến thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Linh khí về ta. Đái tông trạch âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào đường ra thân bên trên, mở miệng nói, đường ra nắm linh sư món kia bản mệnh thần khí cho ta, ta hứa hai ngươi hứa hẹn. Đại gia hít vào khí lạnh, con ngươi co vào. Tốt, không có vấn đề. Đường ra mặt lộ vẻ mừng như điên, đáp ứng lập tức xuống tới. Ân. Đái tông trạch nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt khinh thường. Các ngươi hỏi qua ta sao? Đống nhiên giữa sân vang lên một thanh âm. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, đại địa bỗng nhiên lắc lư. Có ít người đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Cảnh tượng này như phát sinh động đất một dạng. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trong đám người bắt đầu kinh hoàng, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Cho dù là đứng tại mái nhà đái tông trạch đầy sắc khẽ biến, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Chương 139, Trung Đông binh vương mạnh mẽ canh thứ 3. Lại người đến. Mau nhìn nơi đó. Đại gia dồn dập nhìn sang, chỉ thấy rộng tràng phần cuối xuất hiện đoàn người. Một người cầm đầu, thân hình gầy gò, lại có một loại bệ nghệ chúng sinh ba khí. Bên người còn đi theo ba vị mỹ nữ. Chuyện này. Vị này là. Có người nghi ngờ hỏi. Không biết ta, giống như chưa thấy qua người như vậy. Rất nhanh, Lý Trì Hiên đoàn người đã đến trong sân rộng vị trí. Lý Trì Hiên khinh thường nhìn Đái Tông Trạch liếc mắt, trầm giọng nói, hết thảy đan dược và linh sư linh khí đều phải về ta. Ngươi là ai? Đái Tông Trạch lạnh giọng hỏi. Lần này ta là muốn đi Kim Thành giết Diệp Tiêu Giao. Đi ngang qua nơi này thuận tiện mang đi một chút bảo vật. Lý Trì Hiên phong khinh vân đạm nói ra. Phảng phất hai chuyện này không có ý nghĩa, thuận tay làm. Giết Diệp Tiêu Giao. Tây Bắc Độc Tôn, Tiềm Long Bảng thứ nhất, Long Bảng thứ 10 Diệp Tiêu Giao. Đái Tông Trạch sắc mặt đột nhiên thay đổi, để lộ ra một tia ngưng trọng. Dù là hắn căn bản không có nắm lôi động đám người để vào mắt, nhưng Diệp Tiêu Giao hắn không thể không phục. Bên này, Diệp Khuynh Thiên nghe được Lý Chỉ Hiên tới giết chính mình, hắn khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười ý vị thâm trường. Thấy Lý Chỉ Hiên bên cạnh Khang Nhã Huệ mấy người hắn liền hiểu rõ hết thảy. Phiên Kính Ngữ cũng thiếu chút cười ra tiếng, không nghĩ tới sẽ có người tới động Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Giao. Liêu Phiêu Ảnh sắc mặt đột biến, trong đôi mắt để lộ ra một vẻ sùng bái tới. Tiềm Long Bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao. Đàm Khắc Cần cũng mặt lộ vẻ sùng bái, dù sao võ đạo giang hồ là nhược nhục cường thực thế giới. Diệp Tiêu Giao hiện tại là hoa hạ giang hồ vô số tuổi trẻ võ giả vì đó phấn đấu mục tiêu. Hoa tắc, là Diệp Tiêu Giao. Nghe nói đặc biệt xuất khí. Liêu Tung Bay mà sau khi nghe được hai con ngươi hiện tâm, kích động kém chút nhảy dựng lên. Lý Trì Hiên căn bản không để ý tới Đái Tông Trạch, ngược lại đối đường ra nói ra, mau đem đồ vật cho ta, đợi chút nữa ta còn muốn đi Kim Thành giết Diệp Tiêu Giao. Vội vàng đâu? Ngươi! Đường ra tức giận tới mức hút không khí. Lý Trì Hiên căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tiểu tử ngươi thật coi ta không tồn tại đúng không? Đái Tông Trạch nổi giận. Hắn sắc mặt biến đến mức dị thường âm lãnh, song trong mắt đều là sát khí. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Lý Trì Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Đái Tông Trạch để vào mắt. Đái Tông Trạch kém chút không có bị tươi sống tức chết. Trên người hắn tán phát ra trận trận lạnh thấu xương lạnh lẽo, lạnh lùng đáp lại, tiểu tử thúi đã ngươi chịu chết cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vâng. Đái Tông Trạch thân bên trên khí thế nhanh chóng tăng lên, tại chung quanh hắn hình thành khí lưu cường đại. Thật sao? Đái Tông Trạch vừa dứt lời, Lý Trì Hiên cười lạnh một tiếng, đống nhiên khởi động. Ẩm. Lý Trì Hiên như phát cuồng dã thú, trùng kích đi qua. Xoẹt. Tốc độ của hắn nhanh đến để cho người ta hoa cả mắt, vậy mà lôi ra mấy chục mét sóng khí bạch ngấn. Ra ngoài ý định. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Đại gia không nghĩ tới Lý Trì Hiên lại có loại tốc độ này. Lý Trì Hiên trong chớp mắt liền xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài song long lâu trước, nhưng tốc độ của hắn không giảm chút nào. Tựa như xe tăng một dạng nghiền ép lên đi. Ẩm. Lý Trì Hiên núi nhỏ giống như thân thể trực tiếp đâm vào song long lâu bên trên. Ẩm ẩm. Trong nháy mắt, nơi này giống như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng, song long lâu vậy mà cứ thế mà bị đụng đổ. Đại gia cứ thế mà thấy song long lâu từ trên xuống dưới sụp đổ, giống như là bạo phá hủy đi lâu một dạng. Trong nháy mắt nơi này biến thành phế tích một mảnh, khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập chân trời. Đái Tông Trạch cũng không còn cách nào bảo trì vừa rồi bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, tại kiến trúc sụp đổ một khắc kia trở đi, hắn chật vật né ra. Hoành luyện võ vương. Tiểu tử này lại là hoành luyện võ vương. Dùng hoành luyện thể xác nhập võ vương, hắn đơn giản muốn nghịch thiên. Có người kinh khiếu xuất lai. Lập tức, toàn trường uy mắng. Toàn bộ bị sợ choáng váng một dạng, không ngừng run rẩy. Đàm Khắc Cần đám người kích động hô hấp dồn dập. Như muốn nổi điên. Đái Tông Trạch cùng đường ra sắc mặt ngốc trệ, con ngươi co vào. Căn bản là không có cách tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Lại là một vị hoành luyện võ vương. Đái Tông Trạch hít vào khí lạnh. Sâu kiến ta sẽ để cho ngươi hiểu biết cái gì gọi là lực lượng. Lý Trì Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ bạo long trùng kích ra ngoài. Hắn bắt đầu chạy, đại địa đung đưa kịch liệt. Thần Vũ Quyết tầng thứ 7. Đứng trước như thế đại địch, Đái Tông Trạch không có chút nào dám sân lớn. Lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Xoẹt. Hai tay của hắn ở giữa có chân khí tại quần cuộn, như sóng lớn thủy triều đánh ra, một vòng tiếp lấy một vòng. Thời gian dần trôi qua chân khí vậy mà thực chất hóa thành một mảnh màu đỏ thắm. Đái Tông Trạch phảng phất bao bọc tại một đoàn màu đỏ khí vụ bên trong, như ma thần. Đái Tông Trạch vậy mà tu luyện Thần Vũ Quyết đến tầng thứ 7. Tuyệt đối là thiên tài a. Đái Tông Trạch trong hai tròng mắt sát ý tung hoành, giữa lúc giơ tay nhấc chân có lực lượng hủy diệt. thời gian dần trôi qua trên người hắn bao phủ màu đỏ chân khí vậy mà ngưng tụ thành chu tức bộ dáng. Dữ tợn ngang ngược, hiện ra căm giận ngút trời. Ngưng khí thành hình, đái tông trạch thật là đáng sợ. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Sâu kiến. Lý Trì Hiên trùng kích ra ngoài, như một cỗ cao tốc xông vào F1 xe đua, trong nháy mắt tại chỗ có trước mắt xẹt qua. Lân cận đái tông trạch nháy mắt, Lý Trì Hiên hai chân đạp mạnh đại địa, lăng không bắn lên. Vâng. Giữa không trung Lý Trì Hiên phảng phất một tòa núi lớn hạ xuống, kinh thiên động địa không thể địch nổi. Này. Bao bọc tại màu đỏ chân khí bên trong đái tông trạch đồng dạng trùng kích. Hắn ra tay tựa như kịch liệt gió lốc tiến đến, hủy diệt hết thảy. Mạnh mẽ sóng khí đem chung quanh tất cả mọi người ép về phía 100 mét bên ngoài, mặc dù như thế, nhưng đại gia như cũ cảm nhận được kình phong bắn phá. Cơ hồ hai vị hóa khí cao thủ chiến đấu đơn giản quá kinh khủng. Phá. Lý Trì Hiên lăng không quất bắn, đấm ra một quyền. Giết. Đái tông trạch đồng dạng một thân chân khí thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt, Lý Trì Hiên cùng đái tông trạch tao ngộ. Ẩm. Giữa sân buộc phát ra sấm sét thanh âm, cơ hồ phần lớn người lỗ thai ông một tiếng, theo sau chính là mất thông. Loại uy lực này tựa như là một phát pháo đạn hạ xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc tán thán, thất thanh. Ở cái thế giới này, lại có người tới cùng hiện tại vũ khí hạng nặng đối kháng mức độ. Mau nhìn. Tất cả mọi người tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Lý Trì Hiên cùng đái tông trạch tao ngộ. Đái tông trạch thần vũ quyết tầng thứ 7 tăng lên tới cực hạn. Bao bọc hắn chân khí màu đỏ thám phảng phất muốn bùng cháy giống như. Xoẹt. Không khí bị oanh kích phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, phảng phất tùy thời muốn bạo liệt. Chơi ạ, ta nghĩ hiện tại cho dù là một vị võ vương trung kỳ chạm đến đái tông trạch chân khí, lập tức lại biến thành một đoàn thi của ta. Đám người toàn sợ choáng váng, không ngừng run rẩy. Thanh âm kẹt tại yết hầu, không phát ra được tiếng. Không có người phủ nhận. Bao quát đường ra cùng với bên cạnh hắn các đại cao thủ. Nhưng giữa sân cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lý Trì Hiên một quyền nhanh như điện chớp xé rách đái tông trạch chân khí. Ầm. Sau cùng một quyền đánh vào đái tông trạch trên lồng ngực. Lập tức, đái tông trạch như bắn ra tới đạn pháo bay bắn đi ra. Cái gì? Ta trời, đây là. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cực độ khiếp sợ. Chương 140, nhớ kỹ, người giết người Diệp Tiêu Dao cũng. Một màn này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Lại là một quyền phá khí. Tiểu tử này toàn bằng man lực một quyền kích phá đái tông trạch chân khí. Hắn đến cùng là ai? Hắn mạnh đến mức nào rồi? Không hổ là hoành luyện đại sư, dù cho mạnh hơn đối thủ tại đây bên trong, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Trong lúc nhất thời, đại gia như kính quỷ thần nhìn xem Lý Trì Hiên, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Một quyền phá đái tông trạch thần võ chân khí. Đường ra hít vào khí lạnh, con ngươi không kiểm hãm được co vào. Đến ở bên cạnh các đại cao thủ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lý Trì Hiên loại thực lực này, bọn hắn đi lên tuyệt đối sẽ bị một quyền nện thành thịt nát. Ngươi! Ngươi vậy mà đến loại trình độ này. Dùng thực lực của ngươi ít nhất tiềm long bảng 3 vị trí đầu, thậm chí có thể cùng Diệp Tiêu Dao tranh phong. Sau khi hạ xuống đái tông trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Trì Hiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tây Bắc vắng vẻ chỗ vậy mà lại toát ra một cái kinh diễm tuyệt thế thiên tài tới. Xem đi, ta nói không sai chứ. Hắn rất mạnh. Lúc trước võ đạo đại hội Diệp Tiêu Dao có thể làm được hết thể hắn cũng có thể làm được. Cách đó không xa Khang Nhã Huệ mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười đối Kiều Kiều hai người nói ra. Kiều Kiều cùng Đàm Ngữ Thơ liền nghẹn lời, căn bản là không có cách phản bác. Lý Trì Hiên biểu hiện nói rõ hết thảy. Vậy cũng không nhất định. Diệp Tiêu Dao lúc ấy có thể là một đối mười. Kiều Kiều vẫn như cũ không tin hắn có thể thắng. Lý Trì Hiên quét đái tông trạch liếc mắt, kinh ngạc nói, a, vậy mà không chết. Một quyền không chết được. Vậy liền hai quyền. Lý Trì Hiên lần nữa trùng kích, lớn xuất hiện từng đạo vết rách. Võ giả đến trình độ nhất định, tuyệt đối có tự nhiên thai họa lực lượng. Lý Trì Hiên liền là ví dụ tốt nhất. Thần Vũ quyết tầng thứ 7. Đái tông trạch không dám kinh thường, vội vàng điều động toàn thân chân khí. Ầm. Nhưng vẫn như cũ vô dụng, Lý Trì Hiên vẫn như cũ một quyền phá đi. Đái tông trạch lập tức bay rất ra ngoài mấy chục mét, trong miệng nôn như điên máu tươi. Trong mắt của hắn cơ hồ tuyệt vọng. Còn không chết sao? Lý Trì Hiên lần nữa kinh ngạc một tiếng. Vậy liền lại đến một quyền. Lý Trì Hiên chậm chạy, đại địa ầm ầm lắc lư. Sau cùng, Lý Trì Hiên tiểu lưới kiếm sắc bén nhảy lên bắn mà ra. Tốc độ của hắn so với báo săn cũng hoảng sợ không kém nhiều. Phảng phất đến trên thảo nguyên đuổi bắt lang bầy tình cảnh. Thần Vũ quyết tầng thứ 8. Đái tông trạch tóc đen bay lượn, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Quanh người hắn xuất hiện một tầng sương mù xám xịt, so với vừa rồi màu đỏ thám uy lực còn cường thịnh hơn. Giang giác giang giác. Trung quanh công trình kiến trúc gặp được lực lượng vô hình vậy mà liên tiếp vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trời ạ, Đái Tông Trạch đây là liều mạng a. Cưỡng ép thôi động thần vũ quyết, tầng thứ 8 tối thiểu phải là võ vương đỉnh phong cảnh mới có thể sử dụng a. Cảnh tượng như thế này, Đái Tông Trạch nhất định phải như thế, bằng không thì Lý Chỉ Hiên nhất định phải giết hắn. Người chung quanh hoàn toàn sợ ngây người. Đái Tông Trạch hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Lần này, Đái Tông Trạch không còn phòng thủ, trực tiếp tiến công. Hai tay của hắn phảng phất giơ lốc xoáy bao táp, bao phủ mà xuống. Nhưng Lý Trì Hiên vẫn như cũ không đổi một quyền oanh tới. Không. Đái Tông Trạch mặc dù không có cam lòng, nhưng Lý Trì Hiên một quyền vẫn như cũ xé rách chân khí của hắn, đánh ở trên lồng ngực của hắn. Phúc. Đái Tông Trạch bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Sau đó quỳ một chân trên đất, rốt cuộc không có đứng lên. Mà bộ ngực của hắn đã hoàn toàn lom đi vào, thân thể cong thành con tôm hình. Chết rồi. Đái Tông Trạch chết rồi. Lý Trì Hiên không sử dụng chân khí, ba quyền đánh chết Đái Tông Trạch. Kinh hãi. Toàn trường kinh hãi. Tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Đường ra đem đồ vật giao cho ta, bằng không thì Đái Tông Trạch xuống tràng liền là của ngươi xuống tràng. Lý Trì Hiên tầm mắt quét về phía Đường ra. Đường ra trực tiếp sợ choáng váng, thân thể của hắn vậy mà tại khẽ run. Dùng Lý Trì Hiên thực lực bây giờ, dù cho toàn trường cộng lại đều không được. Một bầy kiến hôi thôi. Lý Trì Hiên cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy miệt thị chúng sinh lạnh lùng. Toàn trường thất thanh. Tiên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Đường ra run run rẩy rẩy, vị tiên sinh này linh khí cho trước ngươi ta có một thỉnh cầu. Nói đi, muốn cái gì cần muốn ta giúp ngươi? Lý Trì Hiên lười biếng nói. Tiên sinh có thể hay không giúp ta diệt trừ ta kẻ thù? Đường ra hai con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang. Dĩ nhiên có khả năng, vô luận là ai, Lý Trì Hiên ta hứa hẹn tất giết hắn. Lý Trì Hiên ta cười lạnh nói. Khang Nhã Huệ gật gật đầu, ân, không sai, dù cho cửu nhân của ngươi cũng Diệp Tiêu Giao, cũng có thể giúp ngươi báo thủ. Chớ đừng nói chi là những người khác. Lại là Khang gia đại tiểu thư, còn có Kiều gia đại tiểu thư, Đàm gia đại tiểu thư. Rất nhanh có người nhận ra Khang Nhã Huệ Kiều Kiều ba người. Ta hiểu được. Nguyên lai đây là Khang gia các gia tộc mời tới cao thủ chuyên môn đối phó Diệp Tiêu Giao. Đại gia dồn dập thoải mái, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ân, dám khi dễ nhà của ta đại tiểu thư, còn muốn nắm nhà của ta đại tiểu thư làm nô lệ, chỉ có một con đường chết. Lý Trì Hiên âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên từng đạo hàn mang. Thiên sinh, linh khí cho ngươi. Đường ra đem linh khí tặng cùng Lý Trì Hiên. Ẩm. Kèm theo mở dương ra, một cỗ kinh khủng vô song khí tức tràn ngập ra, ép tới đám người sợ mất mật. Trong dương một kiện màu đen khôi giáp hiện thân, mặt ngoài lân phiến bao trùm, hoa văn phức tạp xưa cũ, mơ hồ có một cỗ cuồng bạo khí lưu đang trùng kích. Cái này linh khí gọi Long Quy chiến giáp. Mặc nó vào sử dụng thỏa đáng thì tương đương với một vị võ vương hoành luyện cường giả, bây giờ bị tiên sinh dạng này hoành luyện cường giả đạt được, quả thực lại như hổ thêm cánh. Đường ra nhịn không được tán dương. Cái gì? Lại là Long Quy chiến giáp? Nguyên lai vị này linh sư là Dương Thánh Tử, nghe đồn năm đó hắn người mặc Long Quy chiến giáp địch nổi Bắc Quân Lăng chiến thiên mà bất tử, sau cùng chạy trốn. Có người biết về sau, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lý Trì Hiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem Long Quy chiến giáp mặc lên người. Khang Nhã Huệ cũng càng phát hưng phấn, hai con ngươi hiện tâm, không nháy mắt nhìn xem Lý Trì Hiên. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta muốn chết. Ai muốn giết ta? Lý Trì Hiên phẫn nộ quát, tầm mắt hướng đám người quét tới. Nhớ kỹ, người giết ngươi Diệp Tiêu Giao. Không chỉ có là Lý Trì Hiên, toàn trường tất cả mọi người tại lẫn nhau quét lấy. Dồn dập mong muốn tìm xuất ra thanh âm đầu nguồn. Người giết ngươi Diệp Tiêu Giao vậy? Một tiếng này truyền đến, như sét đánh trong đám người nổ vang. Diệp Tiêu Giao. Nghe được cái tên này, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức toàn trường xôn xao. Không phải liền là Tây Bắc độc tôn Diệp Tiêu Giao sao? Liên tiếp bại thập đại võ vương, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng thứ 10, Lý Chỉ Hiên đang muốn đi tìm Diệp Tiêu Giao sao? Được. Giống như thanh âm là theo chúng ta chung quanh phát ra. Đàm Khắc cần run rẩy nói. Liêu Tung bay mà tìm kiếm khắp nơi, nhưng duy chỉ có không để ý đến Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Giao. Lý Trì Hiên sau khi nghe được cũng giật mình kêu lên. Diệp Tiêu Giao. Diệp Tiêu Giao ngươi ở đâu đâu? Lý Trì Hiên chợt quát lên. Sẽ không phải là có người trò đùa dai a? Liêu Tung bay mà vừa dứt lời, trước mặt hắn Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, hướng đi trước. Chương 141, ngươi mai rùa không dùng được. Cái gì? Hắn làm sao đi ra? Chẳng lẽ hắn là Diệp Tiêu Giao? Điều đó không có khả năng à, Diệp Tiêu Giao thế nhưng là Tiềm Long bảng thứ nhất, hắn một người bình thường ở đâu là Diệp Tiêu Giao. Đàm Khắc cần cùng Liễu Phiêu Nhi trong mắt tràn đầy không thể tin, đơn giản muốn điên rồi. Liêu Phiêu Ảnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Nàng ánh mắt nhìn về phía Phiền Kính Ngữ, ánh mắt đang cầu xin chứng thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Phiền Kính Ngữ tầng tầng gật đầu. "Oan." Biết được chân tướng về sau, Liêu Phiêu Ảnh như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nàng sùng bái nhất đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Giao ngay tại bên cạnh nàng, đáng tiếc nàng có mắt không trọng. Đàm Khắc Cần cùng Liễu Phiêu Nhi cũng là như thế, hai người suýt chút nữa thì ói máu. Diệp Tiêu Giao. Thật sự chính là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Khang Nhã Huệ mấy người tự nhiên thấy Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được giật nảy cả mình. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiêu Giao ngay ở chỗ này. Nhất là Kiều Kiều sau khi thấy, trong mắt đẹp lóe lên một vẻ hưng phấn. Cái gì? Hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, bao quát đường ra đám người. Tại đây hơn trăm người bên trong, Diệp Khuynh Thiên cơ hồ là tầm thường nhất cái chủng loại kia, căn bản không ai chú ý tới hắn. Một nhân vật như vậy xuất hiện nói là Diệp Tiêu Giao, tự nhiên không ai sẽ tin tưởng. Ngươi chính là Diệp Tiêu Giao. Lý Trì Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, gấp hỏi tiếp. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, bộ pháp trầm ổn hướng đi Lý Trì Hiên, cũng không trả lời hắn. Khang Nhã Huệ thanh âm vang lên, ân, không sai, hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Nghe vậy, Lý Trì Hiên gật gật đầu, nhiều hứng thú đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, thật đúng là Diệp Tiêu Giao, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi lại là đưa tới cửa. Hoa Hạ có câu nói thế nào? Đúng, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Lý Trì Hiên cười lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, hắn không khỏi cười lạnh. Ta nghe nói qua, đã đánh bại 10 vị võ vương sơ kỳ, có thể mặc dù có bí pháp tại thân, thực lực ngươi tối đa cũng liền mạnh hơn Đái Tông Trạch một chút thôi. Ngươi vừa mới thấy không, ta thuần lực lượng ba quyền đánh chết hắn. Ai? Lý Trì Hiên này vừa nói, toàn trường tiếng thán phục không ngừng. Đại đa số người là tại vì Diệp Khuynh Thiên tiếc hận, tuổi còn trẻ liền là tiềm long bảng đệ nhất. Có thể hết lần này tới lần khác gặp được Lý Trì Hiên. Cho đến nay, mọi người thấy đều là Lý Trì Hiên tinh khiết năm đấm thực lực. Cũng không hiểu biết hắn bất luận cái gì thần thông. Huống chi Lý Trì Hiên thế nhưng là người mặc Long Quy chiến giáp, chiến lực tăng gấp bội, tuyệt đối không phải đại gia có khả năng tưởng tượng. Cho nên dồn dập cảm thấy Lý Trì Hiên là mạnh hơn Diệp Khuynh Thiên. Thật đúng là Diệp Tiêu Giao, thật sự là ngút trời kỳ tài, còn trẻ như vậy liền có tu vi như vậy. Có thể lúc này đi lên này không bày rõ ra chịu chết sao. Hắn nhưng là vừa mới đạt được Long Quy chiến giáp. Sau khi hết khiếp sợ Đàm Khắc Cần lý trí phân tích. Liêu Phiêu Nhi phụ hòa nói, nếu như nói ngay từ đầu hắn xông đi lên hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ Lý Trì Hiên ba quyền đánh chết Đái Tông Trạch, hắn còn muốn xông đi lên, hắn là điên rồi sao? Tiểu tử này tuyệt đối là đi tìm chết, liền Đái Tông Trạch cơ hồ đều bị miểu sát, hắn mặc dù mạnh mẽ đi không phải liền là muốn chết sao? Ở đây rất nhiều người phụ hòa nói, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chỉ có Liêu Phiêu Ảnh sắc mặt bất động, đôi mắt đẹp một mực nhìn lấy Diệp Khuynh Thiên. Chờ một chút, lại là ngươi. Đúng lúc này, Đường ra lên tiếng kinh hô. Thiên sinh, ta theo như lời kẻ thù liền là Diệp Tiêu Giao. Đường ra liên tục xác nhận, người trước mắt chính là Diệp Tiêu Giao. Đường Vũ Tranh không khỏi cao giọng nói, các vị đồng đạo, ngay tại vừa rồi, Diệp Tiêu Giao vô duyên vô cớ giết chết chúng ta hơn 300 người, càng muốn giết hại ta cùng phụ thân. Còn mời tiên sinh cầm xuống Diệp Tiêu Giao, báo thủ cho chúng ta. A, Diệp Tiêu Giao vậy mà tới diệt tộc. Đám người không khỏi giật mình. Sau khi nghe được, Lý Trì Hiên lộ ra vẻ tươi cười, tốt, hôm nay ta liền đánh giết Diệp Tiêu Giao. Một là đại tiểu thư của ta xả giận, hai cho các ngươi báo thủ, ba là một chứng hoa hạ võ đạo thế hệ trẻ tuổi. Lập tức, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm giữa sân. Diệp Tiêu Giao bản thân là tiềm long bảng thứ nhất, đại biểu cho hoa hạ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Hiện đang bước lên tới một cái mạnh hơn Lý Trì Hiên, trận chiến đấu này tự nhiên trước không sở hữu. So Tây Bắc võ đạo đại hội một trận chiến càng có thưởng thức tính. Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua Lý Trì Hiên trên người Long Quy chiến giáp, cười cười nói, ngươi cảm thấy trên người mai rùa rất lợi hại. Lý Trì Hiên cười cười, mặc vào này thân chiến giáp, tại Tây Bắc ta không nói vô địch, ít nhất cũng có thể đi ngang. Nhưng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lý Trì Hiên sinh lòng cảnh giác. Phảng phất trong lúc nhất thời giữa đất trời nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, một cô rót vào cốt tủy hàn khí một mạch xông vào trong thân thể. Hàn khí thẩm thấu, mang theo một luồng sát ý lẫm liệt. Trong nháy mắt khóa chặt đông kết Lý Trì Hiên. Không tốt. Lý Trì Hiên ý thức được không đúng, nguy hiểm tin tức kéo tới. Nhưng hắn không biết vì sao thân thể vậy mà không cách nào động đậy. Xuy. Đối diện Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền, nhanh như điện chớp. Một quyền này không có phức tạp hoa thức, không có lóa mắt tàn ảnh, có chỉ là tốc độ, lực lượng, góc độ kết hợp hoàn mỹ. Một quyền này hết sức thuần túy. Toàn bằng lực lượng đánh ra một quyền, so Lý Chỉ Hiên vừa rồi ba quyền còn muốn thuần túy. Nhưng một quyền này là tất phải giết quyền. Không ai cản nổi một quyền. Một quyền này xuyên băng nước diễm, phảng phất đạn đạo tinh chuẩn rơi vào Lý Chỉ Hiên thân bên trên. Lý Chỉ Hiên con mắt chừng đến chuông lục lạc một dạng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho là có khả năng ngăn lại này nhẹ nhàng một quyền. Nhưng một quyền này ý cảnh tốc độ đã hoàn toàn siêu thoát ra hắn nhận biết. Đơn giản không phải người có thể đánh ra một quyền. Lý Chỉ Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này một quyền, dù cho sư phụ hắn lao đầu đều không thực lực như vậy. Ẩm. Một quyền nện ở trên người hắn, phát ra hoanh bạo thanh âm, Lý Chỉ Hiên hoàn toàn mất hết ý thức. Hắn cảm giác thân thể cùng linh hồn rút ra, tựa như thoát ly đại địa một dạng. Cái này sao có thể? Tại trong mắt người khác xuất hiện tình cảnh như vậy, Diệp Khuynh Thiên tùy ý một quyền nện ở Lý Chỉ Hiên thân bên trên. Lý Chỉ Hiên liền cùng bắn ra đi đạn pháo một dạng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Cuối cùng bắn ra 100 mét xa. Ầm ầm. Lý Chỉ Hiên giống như là đạn pháo một dạng tập trung ngoài 100 thước kiến trúc. Lập tức cái kia tòa nhà to lớn kiến trúc giống như là trải qua bạo phá một dạng, ầm ầm sụp đổ nổ tung. Từ trên xuống dưới phấn vỡ đi ra, sụp đổ hóa thành bột mịn. Bụi mù cuồn cuộn, trọn vẹn nhấc lên mười mấy thước bụi mù cắt bay, che khuất bầu trời. Một dãy nhà trực tiếp bị san thành bình địa. Một chút bối rối, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Phảng phất chỗ nào tao ngộ đạn đạo công kích. Lý Chỉ Hiên bị Diệp Khuynh Thiên xem như đạn pháo bắn ra đi. Hình người vũ khí. Đáng tiếc một quyền vẫn là đến vỡ. Thu hồi nắm đấm Diệp Khuynh Thiên đáng tiếc nói ra. Đám người giờ phút này mới hiểu được vừa rồi Diệp Khuynh Thiên hỏi Lý Chỉ Hiên nguyên nhân. Lý Chỉ Hiên thế nào? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Chương 142, nữ nhân ngươi cùng ta khiêu chiến át chủ bài là cái này. Lý Chỉ Hiên. Kịp phản ứng Khang Nhã Huệ lớn tiếng hô. Đường ra mấy người cũng treo lấy tâm nhìn về phía phế tích chỗ, ban đầu coi là chắc thắng Lý Chỉ Hiên lại bị Diệp Tiêu Dao một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Đương nhiên, phế tích sinh ra dị động, to lớn phế tích chồng chất bắt đầu nhúc nhích, các đá mảnh gỗ vụn không ngừng lăn xuống mà xuống. Chúc mừng ngươi, Diệp Tiêu Dao, ngươi thành công chọc giận ta. Một đạo lanh tịch đến không có chút nào nhiệt độ thanh âm truyền đến, phế tích chậm rãi nô lên, từ bên trong hiện ra một bóng người tới. Rõ ràng là Lý Chỉ Hiên, hắn mặt mũi tràn đầy cho bụi. Quần áo tả tơi, không nói ra được chật vật. Thế nhưng là ánh mắt của hắn băng lãnh tuyệt tình, tựa như tới từ địa ngục tu la sát thần. Chỉ thấy Lý Chỉ Hiên trên người long quy chiến giáp rạn nứt vô số vết nứt, giống như mạng nhện tập trung, sau một khắc càng là phịch một tiếng đều vỡ vụn. Một quyền hủy đi linh khí long quy chiến giáp. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều cả kinh muốn bay ra ngoài. T. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng, tất cả những thứ này cũng quá kinh khủng. Một quyền lại đem tuyệt thế linh khí đánh nát. Đây quả thực nghe rợn cả người. Thật sự là không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao cũng là một vị hoành luyện cao thủ. Cái này cũng quá kinh khủng. Đám người kinh hãi. Đường ra, Khang Nhã Huệ đám người tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Lý Chỉ Hiên chẳng lẽ liền Diệp Tiêu Dao nhất kích cũng đỡ không nổi. Một bên khác, Lý Chỉ Hiên theo phế tích bên trong leo ra, chậm rãi lay động bụi đất trên người. Trên mặt hắn sớm đã không còn vừa rồi phóng đãng không bị trói buộc, có chỉ là băng lãnh, sâu tận xương tủy băng lãnh. Diệp Tiêu Dao nói thật, ta tung hoành dòng binh giới nhiều năm như vậy, dĩ nhiên nhận qua thương. Có thể ngươi là chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất làm bị thương ta, hôm nay ngươi đem nhìn thấy cường đại nhất ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Chỉ Hiên thân bên trên khí thế đại biến. Lốt buốt. Lý Chỉ Hiên trên người khớp xương thình lình phát sinh biến hóa, vậy mà truyền ra từng đợt bạo động tiếng vang, cuộc sống của hắn tựa hồ phát sinh kỳ biến, cả người trở nên như thương thép thẳng tắp. Một cỗ vô hình nhưng cuồn cuộn như biển cả khí lưu không ngừng từ trên người hắn tuôn ra. Khí thế như cầu vồng, chấn nhiếp thiên địa. Chuyện này, cuối cùng là thế nào một cái quái thai a? Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chỉ Hiên. Thời khắc này Lý Chỉ Hiên tựa như là một tòa thái sơn vắt ngang ở giữa không trung sắp hạ xuống, mang cho ở đây tất cả mọi người uy hiếp lớn nhất. Áp bách đến đám người cơ hồ nghẹt thở, giống như thần linh. Ta liền biết ngươi là mạnh nhất. Không có người có khả năng đánh bại ngươi. Khang Nhã Huệ kích động hô, cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Tiêu Kiêu cùng Đàm Ngữ Thơ sửng sốt. Đường ra, Đường Vũ Tranh trong đôi mắt lộ ra hưng phấn tới. Lý Chỉ Hiên càng mạnh, bọn hắn liền càng an toàn. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Sư phụ cùng đại sư huynh tại trước mắt hắn chỉ có thể coi là sâu kiến. Đàm Khắc Cần, Liêu Phiêu Nhi mấy người ngây ra như phỗng, cơ hồ hóa đá tại chỗ. Liêu Phiêu Ảnh đôi mắt đẹp lấp loé không yên, hoặc là nói nàng càng nhìn kỹ Diệp Khuynh Thiên. Giả thân giả quỷ thôi, như cũng một quyền đánh nổ ngươi. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Hắn vừa mới rõ ràng thấy Lý Chỉ Hiên sau lưng xương sống mơ hồ có một cái bóng rồng, loại công pháp này hoặc là phương thức tu luyện hắn giống như có chút quen thuộc. Cũng là cùng Hoa Hạ võ đạo hệ thống tu luyện không giống nhau. Ngươi đem là cái thứ nhất kiến thức đến ta xương rồng công người, chết đi. Lý Chỉ Hiên chợt quát một tiếng. Hắn đông nhiên trùng kích, nhanh chóng chuyển xê dịch, hơn 100 mét khoảng cách không đủ một cái chớp mắt liền vượt qua, tựa như phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu. Lý Chỉ Hiên cơ hồ là chớp mắt chợt đến, khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo lạnh lẽo cứng rắn độ cong, không có dấu hiệu nào một bàn tay vỗ xuống. Một trường này mang theo phô thiên cái địa sát khí, giống như nghịch thiên biển động sục sôi mà tới, liền mảnh không gian này đều muốn đè xuống. Dù cho chân long buông xuống ta như cũ chẳng chi, không quan trọng xương rồng cũng dám ở trước mắt ta càn rỡ. Diệp Khuynh Thiên lánh mâu lóe lên, máy móc đống nhiên khởi động. Diệp Khuynh Thiên hai chân đạp mạnh đại địa, thân hình ầm ầm cất cao, lăng không mà lên. Côn sắt đùi phải xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm, khí thế bàng bạc đường cong, dùng thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng chém vào mà xuống. Bành bành bành. Không khí phát ra pháo thanh thúy thanh âm, không gian cực trên phạm vi lớn tao ngộ đè ép, cơ hồ muốn nổ tung. Diệp Khuynh Thiên khí thế như rồng, lại là hậu phát chế nhân. Đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Khuynh Thiên đằng sau mới động, lại nắm giữ quyền chủ động. Lý Trì Hiên cũng không có nghĩ tới chỗ này, Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại hậu phát chế nhân. Nhưng trên người hắn buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng, hắn hai quả đấm đan sen đón đỡ trước người, trầm giọng vừa hô. Sau một khắc, một cỗ hủy diệt tính khoảng cách mãnh liệt mà tới. Diệp Khuynh Thiên thân thể nổ bắn mấy chục mét, đuôi phải dùng hủy diệt sao trời kinh thiên tình thế nộ kích mà xuống. Giang giác. Giữa sân chỉ nghe được một đạo làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt, Lý Chỉ Hiên hai tay tại chỗ bẻ gãy. Nhưng Diệp Khuynh Thiên đùi phải lại không chút nào dừng lại, bẻ gãy nghiền nát lực lượng còn tại bừa bãi tàn phá phát tiết. Ầm. Này một cái quét chân hung hăng rút trúng Lý Chỉ Hiên. Thân thể của hắn liền mở đi, tốc độ nhanh đến mơ hồ, trọn vẹn bị rút ra ngoài cách xa hơn 100 mét, biến mất tại trong mắt mọi người. Lý Chỉ Hiên giống như là một phát pháo đạn đập xuống đất. Thất thanh. Toàn trường thất thanh. Toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Nếu không phải hôm nay tâm tình không tốt, vừa mới bắt đầu một quyền liền đem đầu người cùng mai rùa toàn bộ đánh ngươi trong dạ dày đi. Diệp Khuynh Thiên cười đến hết sức ôn hòa. Lý Trì Hiên. Một lúc sau, Khang Nhã Huệ Đường ra thủ hạ toàn bộ tiến lên, tại trong phế tích tìm nửa ngày, rốt cục đem Lý Trì Hiên móc ra. Nhưng Lý Trì Hiên đã sớm chết không thấy. Đại gia kinh hãi phát hiện Lý Trì Hiên ngược lại có cái lõm đi vào to lớn ân ký. Không chỉ như thế, Lý Trì Hiên lên thân xuất hiện từng đạo ngón cái to vết máu, giống như mạng nhện tập trung, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Một quyền đánh giết bực này yêu nghiệt. Ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, bộ mặt cơ bắp co rút run rẩy, mồ hôi lạnh tỏa ra. Lý Trì Hiên hoành luyện thể sắc khủng bố như vậy, vậy mà một quyền giết hắn. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Không có khả năng. Ta đây là đang nằm mơ sao? Hắn làm sao làm được? Đại gia không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Có lẽ tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Liêu Phiêu Ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt hoảng hốt, thân bên trên lộ ra ý lạnh, sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Nay một trận chiến Diệp Tiêu Giao chỉ sợ lại phải dương danh Hoa Hạ. Đương thời đệ nhất thiên tài tên quả nhiên danh bất hư truyền. Các lớn võ đạo cao thủ lên tiếng kinh hô. Cứ việc phiền kính ngữ biết Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ, nhưng hôm nay lần nữa quét mới hắn nhận biết. Cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Phiền kính ngữ theo bản năng ám đạo. Bên cạnh hắn Liêu Phiêu Nhi cùng Đàm Khắc Cần mồ hôi lạnh đánh ướt áo, hai chân như nhũ ra, trực tiếp ngã xuống đất. Ta liền biết hắn là không thể chiến thắng. Tiểu Kiều trong đôi mắt xuyên thấu qua một vẻ hưng phấn tới. Đàm Ngữ Thơ trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, nhìn về phía giữa sân cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Từ từ, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Khang Nhã Huệ, nữ nhân ngươi dám cùng ta khiêu chiến át chủ bài chính là cái này. Chương 143, Long bảng thứ 6. Khang Nhã Huệ như muốn nổi điên, mang theo tiếng khóc nước nở hô, không có khả năng. Ta không tin. Hắn làm sao lại chết, hắn là vô địch. Ngươi nhanh tỉnh lại a. Ngươi cùng nói qua ngươi sẽ không chết. Ngươi nhanh đứng lên a. Giữa sân quanh quần Khang Nhã Huệ cuồng loạn thanh âm. Huyễn tưởng cùng hiện thực ở giữa to lớn chênh lệch nhường Khang Nhã Huệ không thể nào tiếp thu được. Không có người so với nàng rõ ràng Lý Chỉ Hiên cường đại cỡ nào, hoàn toàn liền là vô địch. Nhưng bây giờ hắn vậy mà ngã xuống. Ngươi mau dậy đi nói cho ta biết đây là một giấc mộng. Khang Nhã Huệ thét lên thanh âm khàn khàn, khóc đến càng là lê hoa đái vũ. Ầm. Nhưng sau một khắc, Lý Chỉ Hiên thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Nóng hổi máu tươi tung tóe Khang Nhã Huệ liếc mắt, cũng đưa nàng bừng tỉnh, kéo về đến trong hiện thực. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, có lẽ tại hắn bên trong hắn là vô địch, là trong thế giới của hắn hắn là nhân vật chính. Nhưng hắn gặp ta. Câu nói này ngữ điệu mặc dù không cao, nhưng lại âm vang hùng hồn, lộ ra một loại làm cho người tin phục ma lực. Người giết ta đi. Một lúc sau, Khang Nhã Huệ mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giết ngươi chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường, quay người rời đi. Khang Nhã Huệ mấy người sững sờ, Diệp Khuynh Thiên như thế liền bỏ qua bọn hắn rồi. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình có mấy phần quỷ dị. Hạ một cái là các ngươi. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Đường Gia cùng Đường Vũ Tranh đám người. A. Ban đầu tâm treo ở cổ họng ba người, lộ bộ chìm xuống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi có khả năng trốn, nhưng trốn được coi như ta thua. Thấy Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên nụ cười, liền cùng ác ma một dạng. Được chứng kiến vừa rồi hắn thủ đoạn nghịch thiên, Đường Gia bọn hắn nơi đó còn dám trốn. Diệp tiên sinh ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta sai, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Đường Gia bắt đầu thả đời sau kiêu hùng tôn nghiêm, hướng Diệp Khuynh Thiên cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, đi từ từ đến Đường Gia trước mặt, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng. Diệp Tiêu Giao dù cho ngươi mạnh hơn cũng không thể giết chúng ta. Bởi vì ta ông nội là Hoa Hạ Ngũ Long một trong Tây Độc Đường Ngạo Phong. Đường Vũ Tranh đột nhiên nổi lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Cái gì? Nguyên lai Đường Gia là Tây Độc nhi tử. Đường Gia trộn lẫn đến một bước này không phải không lý do. Đường Gia họ Đường, xuất thân Đường môn ta làm sao không nghĩ tới đâu. Liền, toàn trường khiếp sợ, mỗi một người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kỳ thật Đường Gia là Tây Độc Đường Ngạo Phong con riêng, làm Đường môn chỗ trơ chẽn, cho nên Đường Gia mới có thể bị trục xuất tới Tây Bắc vắng vẻ chỗ. Nhưng Đường Gia phát triển đến bây giờ loại trình độ này, Tây Độc âm thầm nhiều ít rút qua một chút. Có nhân sĩ biết chuyện nói ra bí mật này. Hả, thì ra là thế. Ta nói làm sao Tây Độc nhi tử cho tới bây giờ không có người biết rõ đâu. Nguyên lai là con riêng. Có thể con riêng lại như thế nào? Dù sao hắn nhưng là Tây Độc thân quốc đủ. Dám động hắn, Tây Độc cuối cùng hội đứng ra. Lần này Đường Gia tính mệnh không lo. Diệp Tiêu Giao mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại Hoa Hạ Ngũ Long. Bắc quân chi tử Lăng Thiên Long hắn không phải liền là không dám giết. Kiên kỵ Tây Độc hắn cũng không dám giết. Tất cả mọi người liệu định Diệp Khuynh Thiên không dám giết Đường Gia, liền cùng Lăng Thiên Long một dạng nhiều lắm là trọng thương hắn, cuối cùng vẫn thả hắn đi. Đường Gia không có vừa rồi khúm núm cầu xin tha thứ thần thái, trên mặt hắn mang theo nụ cười, ban đầu ta là không định đem chuyện này nói ra. Nhưng Diệp Tiêu Giao ngươi cũng bước đến loại trình độ này, chúng ta chỉ có thể nói đi ra. Đúng, ngươi nếu dám giết chúng ta liền là tại đối Tây Độc tuyên chiến. Đường Vũ Tranh trong nháy mắt đem chuyện này bay lên đến khiêu khích Tây Độc mức độ. Tây Độc rất lợi hại phải không? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Đường Vũ Tranh đắc ý cười một tiếng, nào chỉ là lợi hại, quả thực là Hoa Hạ đỉnh. Ra ra hắn căn bản không kém gì Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Long bảng biết ta. Hoa Hạ Ngũ Long đặt song song đệ nhất. Theo ta được biết ngươi thật giống như chỉ là thứ 10 thôi. A, nguyên lai lợi hại như vậy. Đúng vậy a. Đường Vũ Tranh theo bản năng trả lời, có thể một giây sau hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy băng lãnh, ý thức bị đông cứng, thân thể bị tê liệt, máu chảy ngược, cuối cùng bị hàn khí đông kết. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng thể xác phảng phất bị rút ra. Vậy hắn cùng ta giết ngươi có cái quặng lông quan hệ. Đây là Đường Vũ Tranh cuối cùng nghe được một câu, sau khi nói xong, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích đi vào. Phúc! Đường Vũ Tranh bay ra ngoài xa mấy chục mét, ngã xuống đất sau liền không có bất kỳ cái gì khí tức, chết không thể chết lại. A, Diệp Tiêu Giao thật giết Đường Vũ Tranh. Biết rõ là Tây Độc con cháu dưới tình huống. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tầm mắt càng là không thể tưởng tượng nổi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Tranh! Đường Gia cuồng hống một tiếng. Diệp Tiêu Giao ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi tại sao có thể giết chết Tranh đây? Đường Gia tựa như phát điên nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi không phải cầm tới ta đan dược sao? Các ngươi không phải cho ta hứa hẹn sao? Giết chết hắn. Hứa hẹn liền là giết chết hắn. Đường Gia đối đám võ giả hô. Nhưng là ở đây đám võ giả không ai dám lên trước. Liền Lý Trì Hiên dạng này siêu cấp yêu nghiệt đều không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn đi lên không phải liền là vô ích làm bia đỡ đạn sao? Ta chẳng những giết hắn, ta còn giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một vệ khát máu độ cong. Không. Phụ thân ta là Đường Ngạo Phong, phụ thân ta là Tây Độc, ngươi không thể. Đường Gia lời còn chưa nói hết, thân thể ầm ầm nổ tung. Tây Bắc một đời kiêu hùng như vậy ngã xuống. Thật giết. Đại gia còn cảm thấy giống như nằm mơ, hết thảy đều như vậy không chân thực. Diệp Tiêu Giao không phải không dám giết Bắc Quân Nhi tử sao? Hắn làm sao dám giết Tây Độc Nhi tử? Hắn điên rồi sao? Ở đây tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, bao quát Phiền Kính Ngự đám người. Ban đầu vừa mới yên lặng hoa hạ võ đạo giang hồ một đêm này nhưng lại vén nổi sóng, còn là bởi vì người đó, Diệp Tiêu Giao. Cánh tay hủy diệt kim thành địch ra, chắc ra, càng là đi vào bất dạ thành hủy diệt đừng ra, mấu chốt nhất vẫn là hai quyền đánh giết Trung Đông binh vương Báo Cát. Cuối cùng Diệp Khuynh Thiên đánh chết Tây Độc Nhi tử Đường Gia cùng cháu trai Đường Vũ Tranh. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ hoa hạ võ đạo giang hồ rung động. Diệp Tiêu Giao là điên rồi sao? Hắn đây coi như là công khai khiêu khích Tây Độc A. Mọi việc như thế thanh âm theo các nơi truyền ra. Trung Đông binh vương Báo Cát thực lực ít nhất tại Long Bảng 10 vị trí đầu trong vòng, nhưng bị Diệp Tiêu Giao đánh giết. Cho nên Vọng Nguyệt Các lại công bố một thời kỳ mới Long Bảng bài danh, Diệp Tiêu Giao đứng hàng thứ 6. Một cử động kia mang cho hoa hạ võ đạo các lớn thiên kiêu áp lực thực lớn, tất cả mọi người chỉ có thể chờ mong Vọng Nguyệt Các gần lâu chi tranh. Kim Thành. Cái gì? Tối hôm qua Tây Bắc vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Chúng ta vậy mà mảy may không biết. Hoa Thần Phong đám người cảm thấy rất ngờ vực, trên mặt không cầm được kinh ngạc. Tần Lăng Thiên gật gật đầu, đâu chỉ các ngươi a, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Diệp Tiêu Giao vậy mà tại Kim Thành. Chương 144, Diệp Trạch Ngôn trong miệng bí mật. Hoa Thanh Phi cũng gật gật đầu, không sai, Diệp Tiêu Giao xuất quỷ nhập thần, liền Vọng Nguyệt Các đều không thể trưởng khống hành tung của hắn. Diệp Trạch Ngôn chen miệng nói, nghe nói Diệp Tiêu Giao tia chớp tốc độ diệt đi địch chát hai nhà về sau, trực tiếp đi tới bất dạ thành diệt đi Đường Gia. Vừa vặn gặp trước tới tìm hắn báo thù Trung Đông binh vương Báo Cát. Nguyên lai chuyện như vậy. Trung Đông binh vương nguyên lai là đối phó Diệp Tiêu Giao. Có người nghi ngờ hỏi. Ân, không sai. Trung Đông binh vương Báo Cát là Khang gia đại tiểu thư Bảo Tiêu. Là Khang gia đại tiểu thư thỉnh tới đối phó hắn. Diệp Trạch Nôn nhìn đám người liếc mắt tiếp tục nói, Trung Đông binh vương là một vị hoành luyện cường giả, không chỉ như thế, hắn còn mặc vào linh khí Long Quy chiến giáp, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Tiêu Giao hai quyền đánh giết. Long Quy chiến giáp, truyền thuyết dùng Long Quy sát chế thành linh khí. Nghe đồn Dương Thanh Tử liền là dựa vào Long Quy chiến giáp đối cứng Bắc Quân Lăng Chiến Thiên mà bất tử, đồng thời đào thoát. Nhân Thiểu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai. Diệp Tiêu Giao bởi vì này một trận chiến tiến vào Long Bảng thứ 6, hắn càng là giết chết Tây Độc con riêng. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu. Hoa Thần Phong một mặt hưng phấn, Diệp Tiêu Giao cũng quá kinh khủng a. Bây giờ mới thôi hắn đã đắc tội Bắc Quân, Tây Độc. Xem này xu thế hắn muốn đem Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ đắc tội a. Tình huống trước mắt xem ra, dùng Diệp Tiêu Giao tính cách hắn thực có can đảm. Diệp Trạch Nôn đối với cái này khẳng định. Thần Lăng Thiên cười lạnh nói, Diệp Tiêu Giao hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Nhưng hắn đắc tội hắn không nên đắc tội người, Hoa Hạ Ngũ Long căn bản cùng hắn không phải một cái phương diện, càng không nói một cái đối năm cái. Cảnh Hơi Trúc đông nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hướng Diệp Trạch Nôn hỏi, Trạch Nôn ngươi nói này Diệp Tiêu Giao có phải hay không các ngươi người Diệp gia a? Đúng a, có thể hay không xuất từ Diệp thị nhất tộc a? Theo ta được biết, ngoại trừ Thiên Kinh Diệp thị bên ngoài, Hoa Hạ còn có một nhánh rất mạnh mẽ Diệp thị nhất tộc. Liền, ánh mắt của những người khác dồn dập tập trung ở Diệp Trạch Nôn thân bên trên, bao quát Hoa Thanh Phi. Diệp Trạch Nôn lắc đầu, không phải. Gia Gia cùng phụ thân đã kiểm chứng qua, Diệp Tiêu Giao không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ là trùng hợp họ Diệp thôi. Nhâm Thiểu Vũ thật dài thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, ta coi là Diệp Gia lại ra một tuyệt thế thiên tài đây. Hắn chủ muốn lo lắng đệ đệ Nhâm Thiếu Khanh vị trí thứ nhất bị cướp. Tỷ tỷ hôm nay chúng ta cũng cần phải trở về. Hoa Thần Phong nói ra. Hoa Thanh Phi gật gật đầu, tốt, các ngươi liền an tâm bế quan đi. Ta tin tưởng các ngươi hội lấy được thành tích tốt. Nhâm Thiểu Vũ liền ý khí phấn phát, Thanh Phi ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiến vào Vọng Nguyệt Các gần lâu. Diệp Trạch Nôn mặt lộ vẻ thần sắc quỷ dị, nói với Hoa Thanh Phi tỷ ta có một thỉnh cầu. Ta biết, ngươi là muốn tìm Diệp Khuynh Thiên A. Ân, đúng. Ta có việc nói với hắn. Diệp Trạch Nôn nói. Ước chừng buổi trưa, Hoa Thanh Phi mang theo Diệp Trạch Nôn đi vào Kim Thành Đại học. Thanh Phi tỷ ngươi đi làm việc của ngươi đi, chính ta tìm Khuynh Thiên ca là được rồi. Hoa Thanh Phi nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Trạch Nôn, ngươi đi đi, nhưng không nên thương tổn hắn. Ta hiểu rõ. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu. Sau đó không lâu, Diệp Trạch Nôn đi vào tài chính hệ song tiết học giảng đường. Giảng đường đại đa số người đã rời đi, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ vài người. Tống Tuyết Phỉ đang chuẩn bị rời đi, bên hai lại truyền đến một thanh âm, đồng học, có thể làm phiền ngươi một chút không? Tống Tuyết Phỉ quay đầu, thấy một tấm anh tuấn khuôn mặt, mặc dù non nớt, lại lộ ra một cỗ trầm ổn khí tức. Ngươi tốt, có chuyện gì? Tống Tuyết Phỉ hỏi. Diệp Trạch Nôn nhìn thấy Tống Tuyết Phỉ cũng không nhịn được sững sờ, tựa hồ là bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Đồng học phiền phức hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên ở đâu. Diệp Trạch Nôn không khỏi hỏi.
A, ngươi tìm Diệp Khuynh Thiên a?
Tống Tuyết Phỉ nhịn không được sững sờ.
Đúng, ta là đệ đệ của hắn.
Diệp Trạch Nôn cười cười. Diệp Khuynh Thiên hôm nay không có tới đi học, bất quá có thể đi hắn ký túc xá nhìn một chút.
Tống Tuyết Phỉ nói ra.
A, vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Diệp Trạch Nôn hỏi.
Tốt, ta dẫn ngươi đi.
Dọc đường. Diệp Trạch Nôn dò xét Tống Tuyết Phỉ, đồng nhiên xuất hiện một câu, ngươi thích ta ca.
A, không phải, không có, ngươi chớ nói lung tung.
Tống Tuyết Phỉ liền hoảng hồn. Diệp Trạch Nôn lộ ra một vệt ý cười, rõ ràng so với hắn lớn hơn mấy tuổi Tống Tuyết Phỉ trong mắt hắn lại cùng cái hài đồng giống như. Rất nhanh, hai người liền tới đến Diệp Khuynh Thiên ký túc xá phía dưới. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên vừa trở lại ký túc xá không bao lâu. Nghe được đệ đệ mình tìm đến, Diệp Khuynh Thiên vẫn là cau mày đi ra.
Lại là hắn.
Lần này sau khi thấy, Diệp Khuynh Thiên nhận ra Diệp Trạch Nôn liền là ngày đó xông vào Sơn Hà Kỳ quan người.
Đi tìm cái chết sao?
Diệp Khuynh Thiên lúc này có sắc ý.
Khuynh Thiên ca, ngươi trước không nên đuổi ta đi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói.
Diệp Trạch Nôn vội vàng nói.
Tốt, tìm một chỗ đi.
Đẩy ra Tống Tuyết Phỉ về sau, Diệp Khuynh Thiên hai người tới một nhà nơi yên tĩnh.
Nói đi.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn.
Khuynh Thiên ca, tiếp xuống vấn đề này có thể sẽ nhường ngươi khiếp sợ, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý.
Diệp Trạch Nôn cẩn thận nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Nói.
Khuynh Thiên ca, năm đó ngươi bị trục xuất Diệp ra một loạt sự tình có ẩn tình khác.
Diệp Khuynh Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới Diệp Trạch Nôn vậy mà nói với hắn vậy mà là chuyện này.
Bất quá Diệp Khuynh Thiên một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói
thế nào?
Là có người hãm hại Diệp ra, chủ yếu đối tượng liền là ngươi.
Diệp Trạch Nôn nói ra.
Vậy người này sẽ là ai chứ?
Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi.
Không, không đơn giản chỉ một người, là mấy người.
Theo ta được biết Thiên Kinh Tứ Đại Hảo Môn cũng có tham dự.
Diệp Trạch Nôn hít sâu một hơi nói.
Diệp Khuynh Thiên lộ ra vẻ tươi cười.
Ồ, bọn hắn mục đích làm như vậy đâu?
Vẹn vẹn vì đem ta khu trục ra Diệp ra.
Diệp ra còn không phải có những người khác sao?
Diệp Trạch Nôn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Khuynh Thiên.
Khuynh Thiên ca, này dính đến một cái bí mật, Thiên Kinh Tứ Đại Hảo Môn một cái bí mật.
Diệp Trạch Nôn nói bổ sung, thậm chí nói là một cái tư cách, Thiên Kinh Tứ Đại Hảo Môn vẹn vẹn chỉ có một cái danh ngạch tư cách.
Nghe nói lúc ấy Thông Thiên Linh Sư thông qua linh khí thiên cơ tính toán ra ngươi mới là tương lai thu hoạch được tư cách này người, cho nên lúc đó Diệp gia rất kiêu ngạo, muốn đem ngươi trở thành làm Diệp gia kinh diễm nhất thiên kiêu tới bồi dưỡng.
Tứ Đại Hảo Môn mới có thể ra tay với ngươi.
Hả, nguyên lai là chuyện như vậy.
Cái kia thật đúng là thú vị.
Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười ý vị thâm trường.
Một cỗ vô hình sát ý đang dần dần tràn ngập, dù là Diệp Trạch Nôn cũng nhịn không được giật mình.
Hắn một người bình thường chẳng những như thế có thể ẩn nhẫn, hơn nữa còn có khí thế như thế.
Mà lại ta sau khi sinh cũng hết sức không thuận lợi, khắp nơi đều gặp nguy hiểm.
Diệp gia điệu thấp làm việc, để cho ta cơ hồ không có có tồn tại cảm giác, mới có thể tồn tại đến nay.
Diệp Trạch Nôn thổ lộ tiếng lòng, có loại chua xót ở trong đó.
Diệp Khuynh Thiên nghe được giống như cười mà không phải cười, thì ra là thế à, thế nhưng là ngươi tại sao phải nói cho ta biết này chút đâu.
Chương 145, Võ Vương phía trên cường giả.
Bởi vì ta không muốn để cho chân tướng phủ bụi.
Ta không nghĩ Khuynh Thiên ca ngươi không minh bạch sống sót.
Diệp Trạch Nôn nói ra.
Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, thế nhưng là ngươi nhường ta biết rồi lại như thế nào.
Theo ý của ngươi dù cho ta biết cũng là chỗ có thể ra sức ca.
A.
Diệp Trạch Nôn sững sờ.
Vậy là ngươi nắm đúng tính cách của ta, biết việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Một khi ta đi náo, Diệp Cuồng Phong bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, rất có thể bước lên Tứ Đại Hảo Môn phân tranh.
Mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng ít ra Thiên Kinh Tứ Đại Hảo Môn càng loạn càng tốt sao.
Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Diệp Trạch Nôn nói ra.
Không đúng vậy a, Khuynh Thiên ca, Tứ Đại Hảo Môn dẫn tới phân tranh đối ta có chỗ tốt gì?
Diệp Trạch Nôn bất đắc dĩ nói.
Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường.
Hôm nay ta trước không giết ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa chiêu gì tới.
Hả?
Diệp Trạch Nôn lại là sững sờ.
Diệp Khuynh Thiên nói trước không giết chính mình.
Hắn từ đâu tới lực lượng?
Sợ Diệp Khuynh Thiên ẩn nhẫn, Diệp Trạch Nôn nhịn không được lần nữa dò xét Diệp Khuynh Thiên.
Thật sự là hắn liền là một người bình thường, mặc dù luyện qua, nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã.
Thiên Kinh ta sẽ đi.
Ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc.
Diệp Trạch Nôn sau khi rời đi, Diệp Khuynh Thiên chuyển ra một cái mã số. lão bằng hữu ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến kinh ngạc đến cực điểm thanh âm. Ta cần ngươi giúp ta tra một việc, liên quan tới mười mấy năm trước Hoa Hạ Thiên Kinh tứ đại hào môn. Diệp Khuynh Thiên mặt không thay đổi nói ra. Chuyện này có khả năng điều tra ra, nhưng rất khó. Ngươi cũng biết đạo Hoa Hạ rất nhiều thứ ta không tốt trực tiếp tham gia, huống chi Thiên Kinh. Đối mặt Hoa Hạ đặc thù tổ chức ta cũng có rất lớn áp lực. Đối diện toát ra một chút do dự tới. Nói đi, có điều kiện gì? Diệp Khuynh Thiên trực tiếp làm mà hỏi. Cùng lão bằng hữu ngươi liên hệ thật sự là sảng khoái, ta khẩn cầu ngài giúp ta một chuyện. Sự tình gì? Lão bằng hữu cần thời điểm, ta hội liên hệ ngài. Hiện tại ta liền đi lấy tay điều tra chuyện này. Đối diện người trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa có xúc động. Diệp Khuynh Thiên vị lão bằng hữu này thế nhưng là một cái kỳ nhân, nhất là đang thu thập tình báo phương diện, lần này Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể khiến cho hắn xuất mã. Buổi chiều thời điểm, Diệp Trạch Ngôn đoàn người liền trở về Thiên Kinh. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ lập tức bế quan, hiện tại hai người áp lực rất lớn. Diệp Trạch Ngôn vừa trở lại Diệp gia trong phòng khách liền bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Người đang ngồi có Diệp gia chi chủ Diệp Long Khôn, còn có mấy vị lão giả, mỗi một vị nhìn có được không giận tự uy thượng vị giả khí tức. Diệp Cuồng Phong thậm chí Trung Thiên Diệp Phụng Thiên cũng ở tại chỗ. Trạch Ngôn nói một chút chuyện gì xảy ra a? Sinh mệnh của ngươi vòng tại sao lại phá toái? Diệp Long Khôn mở miệng hỏi. Chuyện này nắm Diệp ra trái tim tất cả mọi người. Diệp Trạch Nôn trầm giọng nói, cảm tạ vài vị gia gia, phụ thân cùng với đại ca quan tâm. Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh vòng mất đi hiệu lực, đại biểu cho ta đã chết qua một lần. Đám người cẩn thận nhìn xem Diệp Trạch Nôn. Bởi vì ta tại Kim Thành gặp một vị không xuất thế cường giả. Hắn chưa hiện thân, lại một trưởng đem ta miểu sát. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Diệp Trạch Nôn này vừa nói, toàn trường rung động. Cái gì? Dùng ngươi võ vương hậu kỳ tu vi hắn vậy mà một trưởng đưa ngươi miểu sát. Diệp Phụng Thiên kinh ngạc lên tiếng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Nhâm Thiếu Khanh đến võ vương hậu kỳ, Diệp Trạch Nôn cùng hắn gần như là cùng một điểm bắt đầu. Đại biểu là Hoa Hạ võ đạo giang hồ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Lại có cường giả chưa ra mặt một trưởng đánh giết hắn. Ân, không sai. Người này thực lực cảm giác là đại ca cấp bậc. Diệp Trạch Nôn trầm giọng nói. T. Cùng Phụng Thiên một cấp bậc. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Phụng Thiên thế nhưng là áp đảo võ vương phía trên võ hoàng cảnh giới. Tây Bắc ngoại trừ Lăng Chiến Thiên bên ngoài, lại có người đi đến loại cảnh giới này. Diệp Cuồng Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi hoảng hốt. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu, nếu như là nửa bước võ hoàng, võ vương đỉnh phong cảnh, mặc dù ta không địch lại, nhưng muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Chớ đừng nói chi là bị một trưởng miểu sát, cho nên hắn khẳng định là võ hoàng cảnh giới. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Tại Hoa Hạ bên ngoài, cũng liền Hoa Hạ Ngũ Long là võ hoàng cường giả. Tây Bắc vùng đất xa xôi vậy mà có thể xuất hiện một cái võ hoàng. Diệp Long Khôn kinh ngạc liên tục. Diệp Trạch Ngôn nhìn mọi người một cái nói, ra ra các ngài đều biết Kim Thành Lâm ẩn trời xuống núi sông Kỳ Quan a. Tự nhiên biết. Nhưng theo ta được biết Sơn Hà Kỳ Quan sớm đã bị Vọng Nguyệt các gần thế cao nhân Vô Trần công tử dự định. Ở trong đó có liên hệ sao? Diệp Phụng Thiên tò mò hỏi. Diệp Trạch Nôn cười cười, đại ca ngươi là không biết, Sơn Hà Kỳ Quan hiện tại chủ nhân cũng không là Vô Trần công tử, mà là một người khác hoàn toàn. Lần này ta đi Kim Thành đầu tra được một việc. Vọng Nguyệt các phái người tiến đến Sơn Hà Kỳ Quan, nhưng một nhóm 7 người toàn bộ bị đập thành thịt nát, trong đó bao quát Tần Lăng Thiên sư phụ Vương Bộ Sinh. Cái gì? Còn có chuyện này? Vậy mà giết Vọng Nguyệt các người? Tất cả mọi người một mặt kinh hãi. Diệp Phụng Thiên hỏi, người giết ngươi chính là Sơn Hà Kỳ Quan chủ nhân. Không sai. Mà lại cho tới bây giờ, Vọng Nguyệt Các cũng không động thủ, đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Diệp Trạch Nôn trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ. May mắn có sinh mệnh vòng, bằng không thì coi như nguy rồi. Diệp Long Khôn thật dài thư một hơi. Các ngươi nói này người có phải hay không là? Diệp Phụng Thiên bỗng nhiên nói ra. Diệp Cuồng Phong mắt sáng lên, ý của ngươi là nói này người có phải hay không là Diệp Tiêu Giao, vừa vặn hắn ngay tại Tây Bắc một vùng. Đúng a, dựa theo như thế tới nói hơn phân nửa là hắn. Có người phụ hòa nói. Diệp Long Khôn lại một ngụm bắt bỏ, không có khả năng. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương chính là ta Diệp Gia Trạch Nôn. Diệp Tiêu Giao chỉ bất quá 20 tuổi tắc làm sao có thể là võ hoàng cảnh giới. Mà lại cùng hắn chiến đấu người liền có thể nói rõ tất cả những thứ này, hắn nhiều nhất mạnh hơn chứa trời đám người. Ân, không sai. Võ vương cảnh giới bản thân liền khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là võ hoàng cảnh giới. Cùng võ vương cảnh giới đơn giản trời khảm. Phụng Thiên sở dĩ tấn cấp đến võ hoàng cảnh giới, là bởi vì tiến vào Vọng Nguyệt các gần lâu thu hoạch được cơ duyên to lớn. Diệp Cuồng Phong gật gật đầu, nói như vậy cũng thế, về sau phải lưu ý thêm hai người này. Nhất là Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân vậy mà giết ta Trạch Nôn, mặt mũi này Diệp gia thế tất muốn đòi lại. Ta tán thành. Dù cho hắn là võ hoàng. Diệp Long Khôn cao giọng quát. Kim Thành. Hoa Thanh Phi trong công ty. Hoa tổng sản phẩm chúng ta nghiên cứu phát minh đã đến cuối cùng giai đoạn, ngài nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Lâm Nhã Nam nói ra. Ừm ân, ta sẽ cẩn thận. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Mà tại Kim trong thành cao ốc hơn 40 tầng khách sạn cao lầu bên trong. Một vị người mặc áo sơ mi nam tử một bên uống vào rượu đỏ, một bên gọi điện thoại, yên tâm đi, người kia giao cho ta. Các ngươi phụ trách Hoa Thanh Phi. Tại bên cạnh hắn có một cây thư kích bức thương. Chương 146, đệ nhất thư thần. Này rõ ràng là một thanh bố lạp thi đấu này nọ SR-93 súng bắn tỉa, nòng súng cơ hồ bị săn bằng, thương thần cũng bị mài đến bóng loáng sáng ngời. Hiển nhiên thanh thương này dùng cực kỳ lâu. Nam tử cổ phần sau hoa văn một khỏa màu đen đạn đồ án, đạn chung quanh còn có ngọn lửa màu u lam. Nếu như Á Châu hắc ám thế giới người thấy này cái dấu hiệu, tuyệt đối là như gặp quỷ thần. Bởi vì này viên đạn tiêu chí đại biểu cho Á Châu hắc ám thế giới một cái cấm kỵ, nó đại biểu cho Á Châu đệ nhất thư thần tùng hạ vị trí. Đệ nhất thư thần danh hào này không chỉ có riêng tại hắc ám thế giới thừa nhận, dù cho Á Châu các quốc gia quân đội đều thừa nhận. Bởi vì tùng hạ vị trí hoàn toàn chính xác quá cường đại, có thể làm đến không phát nào trượt mức độ. Từ khi xuất đạo đến nay, to to nhỏ nhỏ ra tay 117 lần, toàn bộ thành công. Trong đó không thiếu võ đạo cao thủ, linh sư cùng với dị năng giả trở mạnh mẽ tồn tại. Đã từng có một vị võ vương cấp bậc dị năng cường giả bị tùng hạ vị trí ám sát thành công. Cái này khiến tùng hạ vị trí nhất chiến thành danh, thu hoạch được đệ nhất thư thần xưng hảo. Sau này tùng hạ vị trí tuần tự ám sát 4 vị võ vương cấp bậc cường giả, nó địa vị không có thể dung chuyển. Bây giờ, tùng hạ vị trí cực ít ra tay. Vừa ra tay chính là giá trên trời nhiệm vụ. Tùng hạ vị trí cơ hồ yên lặng một năm lâu, bất kỳ người nào đều không nghĩ tới hắn hội một lần nữa rời núi. Nếu như tin tức này truyền đi, đoán chừng toàn bộ Á Châu hắc ám thế giới đều sẽ khiếp sợ. Yên tâm đi, chờ ta sau khi thành công lập tức rút lui Hoa Hạ, cam đoan để bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Tùng hạ vị trí khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, tỉnh táo nói. Được rồi, tùng hạ vị trí tiên sinh đây chính là vô cùng khó giải quyết đồng thời có tính khiêu chiến mục tiêu. Hy vọng ngươi có thể đem nắm. Chúng ta thần vương rất xem trọng cùng ngươi lần này hợp tác. Điện thoại đối diện truyền đến thanh âm như vậy. Ân. Ta cũng tra được Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân không tầm thường. Ta hiện tại có chút hứng thú. Tùng hạ vị trí nhấp một miếng rượu đỏ, trong đôi mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Chúng ta thần vương nghe nói tùng hạ vị trí tiên sinh biến mất yên lặng một năm cũng không nhàn rỗi, mà là một mực tại khắc khổ huấn luyện, thực lực của ngươi lại lên một tầng cảnh giới. Tùng hạ vị trí cười cười, một năm nay hắn tiến hành mà quỷ huấn luyện. Nhất là tại đánh phương diện, áp dụng thế giới tiên tiến vở giờ kỹ thuật huấn luyện. Tuy là giả lập huấn luyện, nhưng lại có nhất chính xác hiệu chỉnh cùng mỗi một phe mặt hoàn mỹ cải thiện. Cái này khiến tùng hạ vị trí đánh kỹ thuật bay lên đến một tầng thứ mới, ngay cả chính hắn cũng không biết hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Không chỉ như thế, tùng hạ vị trí còn phân phối tiên tiến trang bị, chỉ là vỏ ngoài nhìn cũ kỹ thôi. Nhiệm vụ của lần này cũng là hắn nghiệm chứng cuộc chiến. Sau khi cúp điện thoại, tùng hạ vị trí đi đến cửa sổ sát đất trước, tầm mắt trông về phía xa, tự lẩm bẩm, lần này, ta sẽ để cho Hoa Hạ nhớ ở tên của ta. Sau đó, tùng hạ vị trí chuẩn bị kỹ càng trang bị, rời tiểu điếm, biến mất tại Kim Thành. Hai ngày sau, Kim ở ngoại ô nơi nào đó nhà máy sở nghiên cứu bên trong. Hoa Thanh Phi đoàn người ăn mặc trang phục phòng hộ xuất hiện đang nghiên cứu chỗ trong phòng thí nghiệm. Đâm đầu đi tới một đám người, cầm đầu người trung niên cười nói, Hoa Tổng sản phẩm của chúng ta rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Đúng, Hoa Tổng cái này là sau cùng sản phẩm phương án. Giáo thụ bên cạnh một người đưa cho Hoa Thanh Phi một cái túi. Hoa Thanh Phi kích động nói, nô giáo sư các ngươi khổ cực. Đêm nay liền cho các ngươi mở tiệc ăn mừng. Ha ha ha, Hoa Tổng hiện tại ta liền kỳ đợi sản phẩm của chúng ta thượng tuyến. Nô giáo sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vâng. Ngay tại lúc này, một cỗ chí cường áp lực thật lớn kéo tới, rung động toàn trường. Giờ khắc này, tựa như một tòa cao ngất ngàn trượng đại sơn vắt ngang phía trước, mang cho tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông. Không tốt. Gặp nguy hiểm. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam đồng thời lên tiếng kinh hô. Vâng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Đúng vào lúc này, một trận gió lớn quét ngang phòng thí nghiệm. Một đạo ma huyễn thân ảnh hiện hiện, hắn liên hệ có Hoa Lan Tử La đồ án. Người đến đúng là Bát Kỳ Thần Hội 9 đại thần nhẫn một đuôi thần nhẫn thủ hạc, ngoại hiệu Phong Thần. Gió lớn càng quét, toàn bộ sở nghiên cứu loạn cả một đoàn, để cho người ta mảy may không có phòng bị. Bảo hộ Hoa tổng. Lâm Nhã Nam trước hết nhất cảnh giác, lên tiếng kinh hô. Vụ. Có thể một giây sau, một trận quỷ dị âm gió thổi tới, để cho người ta lông tơ dựng đứng. Lâm Nhã Nam mấy thân thể người chỉ cảm thấy bị cái gì xuyên qua một dạng, không khỏi run lên. Hoa Thanh Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như lâm vào hắc ám, cảnh giác thời điểm trong tay vậy mà hết sạch. Sau cùng sản phẩm phương án cái túi lại bị lấy đi. Động thủ rõ ràng là Bát Kỳ Thần Hội chín đại thần nhẫn hai đôi thần nhẫn mèo lại được xưng ám thần. Danh xưng trưởng không chính là hắc ám lực lượng, nhất là tại ban đêm, không người có thể địch. Loại tình huống này lặng yên không tiếng động lấy đi sản phẩm phương án đơn giản một bữa ăn sáng. Ầm ầm. Đột nhiên, tất cả mọi người dưới chân một trận lắc lư đến đám người thất điên bắt đảo. Ra tay rõ ràng là Bát Kỳ Thần Hội chín đại thần nhẫn thất vi thần nhẫn sĩ con trồn, lại được xưng thổ thần. Một tay thuật độn thổ không người có thể giải. Mặt đất càng là hở ra từng cái đống đất, sau một khắc một bóng người đột phá mặt đất, chợt tại một trận trong gió lớn, ba đạo nhân ảnh biến mất. Trước sau bất quá hơn 20 giây, đối phương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ầm ầm. Sau một khắc, mấy cái phòng thí nghiệm vậy mà liên tiếp sụp đổ. Hoa tổng hủy. Hết thể đều hủy. Chúng ta thiết bị đều hủy. Mà lại ý thì theo yêu cầu của ngươi sản phẩm phương án không có bất kỳ cái gì dành trước. Nghe được tin dữ này về sau, Hoa Thanh Phi thân thể hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn là thế nào phát hiện nơi này? Hoa Thanh Phi hô to một tiếng. Để cho an toàn, lần này sản phẩm phương án nàng liền dành trước đều loại bỏ. Hoa Tổng, là Bát Kỳ Thần Hội người. Lần này bọn hắn chọn vẹn xuất động 9 đại thần nhẫn bên trong 5 vị, đây chính là chọn vẹn 5 vị võ vương, chúng ta căn bản ngăn không được. Giờ phút này đã thoát đi. Nghe được Lâm Nhã Nam tin tức truyền đến, Hoa Thanh Phi một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn bị bọn hắn đặt được. Lâm Ẩn Thiên Hạ Sơn Hà Kỳ quan bên trong, Diệp Khuynh Thiên đang ở tắm suối nước nóng tắm, ánh mắt nhìn bầu trời đêm. Lão bằng hưu trước đó không lâu truyền đến tin tức muốn tra đổ vật hết sức khó giải quyết, khả năng cần một chút thời gian. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ồ, có ít đồ đó a." Mà tại Sơn Hà Kỳ quan chung quanh một cái nào đó ẩn nấp chỗ tối, một đôi mắt đang ngó trường Diệp Khuynh Thiên. Hắn chính là đệ nhất thư thần Tùng Hạ vị trí, hắn đã tiềm phục tại Sơn Hà Kỳ quan trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian. Hắn ý đồ thông qua này 2 ngày 2 đêm thời gian tới hiểu Diệp Khuynh Thiên hết thảy thói quen sinh hoạt, dùng làm đến một đòn giết chết. Nhưng để hắn thất vọng, Diệp Khuynh Thiên mãi đến đêm nay mới xuất hiện. Hai ngày này Sơn Hà Kỳ quan căn bản không có người. Nhìn xem ao suối nước nóng bên trong thương cái bia Diệp Khuynh Thiên, Tùng Hạ vị trí trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý, nhưng hôm nay xem ra đã không cần tới, loại tình huống này ta nhắm mắt lại đều có thể đánh giết. Vô luận ngươi là võ đạo cao thủ vẫn là linh sư, tại đạn đun đun hạ chỉ có thể tử vong phần. Đạn đun đun, lại xưng không nhọn đánh, là một loại bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ trong chiến tranh sử dụng đạn. Chương 147, các ngươi tận thế đến. Loại đạn này cực kỳ hung tàn, tức thì bị xưng là người thịt lưu đạn. Đạn đun đun lực sát thương đơn giản khủng bố tới cực điểm, xuyên vào thân thể sau sẽ mở hoa, trình độ lớn nhất phá hư cơ thể người. Quá mức huyết tinh tàn nhẫn, siêu thoát chủ nghĩa nhân đạo, cho nên mới sẽ bị cấm chỉ. Tùng Hạ vị trí trước sau giết chết ngũ đại võ vương cấp bậc cường giả đều là dùng đạn đun đun, dù cho hoành luyện võ vương cũng gánh không được này loại đặc chế đạn. Cho nên Tùng Hạ vị trí vô cùng tự tin. Nhưng Tùng Hạ vị trí lại chưa khinh thị Diệp Khuynh Thiên, hắn tôn trọng mỗi một vị đối thủ. Nhất là Bát Kỳ Thần Hội đối Diệp Khuynh Thiên trắng trợn phủ lên qua, hắn hiểu được đây là một vị cường giả. Đừng nhìn hiện tại Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, nhưng trên thực tế hắn cơ hội chỉ có một lần. Một khi có một tia sai lầm, nhiệm vụ của hắn chẳng những hội thất bại, liền chính hắn đoán chừng cũng phải mất mạng. Cho nên Tùng Hạ vị trí không cho phép có một tia sai lầm xuất hiện, cam đoan số không sai lầm. Chân chính sát thủ có đôi khi không cần thực lực rất mạnh, nhưng phải bảo đảm hành động bên trong mỗi một bước đều không có sơ hở nào. Cũng tỉ như Tùng Hạ vị trí không phát ra bất cứ động tĩnh gì, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều sẽ không động một cái, cả người cùng che người hoàn toàn hòa làm một thể. Huống chi hắn có một loại đặc thù hô hấp pháp hoàn toàn che giấu khí tức, liền võ đạo cao thủ đều không cách nào phát hiện. Tùng Hạ vị trí nhắm chuẩn Diệp Khuynh Thiên, chuẩn bị xạ kích. Trong thời gian ngắn ngủi, Tùng Hạ vị trí kiểm tra hết thảy. Giết. Tùng Hạ vị trí nhếch miệng lên một vệt khát máu độ cong. Ao suối nước nóng bên trong, Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, chậm rãi lên tiếng, 1, 2, 3. Làm Diệp Khuynh Thiên mấy cái ba một khắc kia trở đi, đạn theo Tùng Hạ vị trí súng ngắm bên trong bắn nhanh mà ra, tựa như xé rách hư không cực quang xuyên băng nứt diễm mà đến. Có thể trong nháy mắt, Tùng Hạ vị trí trên mặt vẻ mặt ngưng kết. Bởi vì hắn theo trong ống ngắm thấy được đời này nhất cảnh tượng khó tin. đạn chớp mắt chợt đến, lập tức bắn về phía Diệp Khuynh Thiên, có thể lúc này suối nước nóng phát sinh dị biến, suối nước nóng vậy mà trong nháy mắt đông kết, bốc hơi sương mù cũng trong khoảnh khắc đông kết. Mà đầu đạn lại bị sương mù đông kết, lơ lửng giữa trời, khoảng cách Diệp Khuynh Thiên mi tâm chỉ bất quá 1-2 cm thôi. Không có hắn trong tưởng tượng như vậy, Diệp Khuynh Thiên đầu bị đạn đun đun hoàn toàn vỡ nát nổ tung, vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Trong nháy mắt đông kết đạn đun đun đầu. Cái này cần là thế nào thủ đoạn nghịch thiên? Linh sư. Một vị linh vương cảnh giới linh sư. Tung hạ vị trí trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Trong chớp mắt, như trước khi trời đông giá rét, suối nước nóng đông kết, trời mà xa vào tháng chạp trời đông giá rét. Soạn. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, băng suối tăng dã. Suối nước nóng lại hiện ra, khí vụ biến mất, đạn đun đun đầu rơi xuống trong suối nước nóng. Lệ đến, tung hạ vị trí đều là một đòn giết chết, không có một thương thất bại qua trải qua. Nhưng hôm nay bất bại thần thoại lại bị đánh vỡ, hắn thất bại. Không tốt, hắn phát hiện ta. Ta nhất định phải giết hắn, bằng không thì ta rất khó còn sống rời đi. Tung hạ vị trí cũng không bối rối, ngược lại trước nay chưa có bình tĩnh. Ẩm. Tung hạ vị trí tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lại nã một phát súng. Đạn đun đun nhanh như điện chớp bắn ra, như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Có thể càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên tay phải vươn ra, ngón giữa cùng ngón trỏ giải phẫu tinh chuẩn kẹp lấy đạn đun đun. Đạn đun đun trong nháy mắt nở hoa, lại không cách nào tán giật ra ngoài, chỉ có thể ở Diệp Khuynh Thiên hai ngón ở giữa tốc độ cao xoay tròn, hình thành một màn quỷ dị. Phúc! Tung hạ vị trí kém chút một ngụm máu sấm không có phun ra ngoài. Hắn tê cả da đầu, thân thể bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cơ hồ cả người muốn hôn mê. Thế gian này còn có người có thể dùng ngón tay tiếp được đạn đun đun, còn có thể như thế biến ảo nhiều kiểu. Uy lực của loại đạn này liền cùng võ đạo cường giả tất cả lực lượng tích tụ vào một điểm, đừng nói như vậy, ngăn trở đều là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tung Hạ vị trí ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Diệp Khuynh Thiên đẳng cấp vượt xa hắn, tuyệt đối không phải hắn có thể đụng chạm. Bất kỳ thần hội tình báo tuyệt đối có sai, tình huống thực tế muốn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Rút lui. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên, Á Châu đệ nhất thư thần chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Cái gì thanh danh đều đã không trọng yếu, hiện tại mệnh là trọng yếu nhất. Vâng! Thân hình hắn như điện, lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác hắn xem xét tốt chỗ nấp. Ẩm! Căn bản vô dụng kính mở ra một thương. Vâng! Hắn lại nhanh như tia chớp chuyển rời đến khác một nơi, tự nhiên lại mở ra một thương. Tung hạ vị trí một thân bản sự tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, không dùng kính hai phát. Lại tựa như lắp đặt định vị hệ thống, hai viên đạn vững vàng bắn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong nháy mắt, Tung Hạ vị trí cứ dựa theo sớm an bài tốt đường chạy trốn thoát đi Lâm Ẩn Thiên Hạ. Ước chừng nửa giờ sau, Tung Hạ vị trí liền đến tại Kim Thành an bài tốt địa phương. Hô! Tung Hạ vị trí thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có thể theo loại này cường giả dưới tay trốn chết ta thế nào cảm giác so trước kia hoàn thành nhiệm vụ còn phải sảng khoái. Tung Hạ vị trí mồ hôi đầm địa, cực kỳ chật vật. Nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Trong đôi mắt càng là tràn ngập hưng phấn. Nay loại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác thật sự là quá thoải mái. Thật sao? Ngay tại lúc này, Tung Hạ vị trí bên tai vang lên một thanh âm. Một bóng người đẩy ra tầng tầng hắc ám xuất hiện, nhất là xa 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 tiếng bước chân tựa như trọng chú ý đánh Tung Hạ vị trí trái tim. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện, mang cho Tung Hạ vị trí cảm giác hít thở không thông. Ngươi làm sao xuất hiện? Tung Hạ vị trí thân thể thoáng qua, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Khuôn mặt này hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Giống như ma quỷ đùa bỡn đạn cùng giữa ngón tay, để lại cho hắn đời này không thể xóa đi bóng mờ. Thật có lỗi, ngươi thật sự là quá chậm. Ta vừa mới tắm vội thay đổi quần áo mới xuất phát. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Tung Hạ vị trí nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, đối với cái này hắn không nghi ngờ. Nhưng dựa theo thời gian để tính, hắn gần như là trong nháy mắt xuất hiện ở đây, hẳn là hắn là thuấn di sao. Ta giống như biết ngươi là ai rồi. Ngươi là Atlantis Chi Vương. Gần nhất tới Hoa Hạ về sau, Tung Hạ vị trí nghe được không ít liên quan tới Diệp Tiêu Giao truyền thuyết, cho nên hắn mới có thể kịp phản ứng. Ngươi có ít đồ, đáng tiếc a. 3. Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, một bàn tay đập vào Tung Hạ vị trí trên đầu. Ẩm. Tung Hạ vị trí thân thể chìm xuống, quỳ rạp xuống đất, hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi, chết không thể chết lại. Á Châu đệ nhất thư thần như vậy ngã xuống. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chuông điện thoại di động vang lên. Lão bằng hữu, mặc dù thứ ngươi muốn ta còn không có tra được, nhưng ta tra được có người muốn tới đối phó ngươi, là Đông Doanh Bát Kỳ Thần Hội, nghe nói bọn hắn thuê Á Châu đệ nhất thư thần tới. Diệp Khuynh Thiên cắt ngang hắn, đã bị ta giết. Ha ha, ta liền biết gặp được ngươi chính là đi gặp tử thần. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang, bất kỳ thần hội sao? Đã các ngươi muốn chết, vậy các ngươi tận thế đến. Chương 148, Vọng Nguyệt các siêu cấp cường giả ra tay. Á Châu Hắc Ám thế giới đệ nhất thư thần rời núi, đi vào Hoa Hạ tối giết một người lại bị giết ngược lại, tin tức này cấp tốc truyền khắp Hoa Hạ, thậm chí Á Châu. Khiếp sợ. Toàn bộ khiếp sợ. Chủ yếu là đệ nhất thư thần Tùng Hạ vị trí chiến tích hiển hách, xuất đạo đến nay cho tới bây giờ không có thất bại qua, ám sát 117 lần toàn bộ thành công. Nhưng bế quan một năm sau tái xuất đi vào Hoa Hạ lại bị giết ngược lại. Sao có thể để cho người không khiếp sợ? Hoa Hạ các nơi đều đang tìm kiếm giết chết Tùng Hạ vị trí người, nhất là Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào khắp trốn. Giết ngược lại bực này cường giả, đơn giản chính là cho Hoa Hạ võ đạo giới làm vẻ vang. Thiên Kinh Diệp gia. Gia gia, phụ thân. Giết chết Tùng Hạ vị trí người là Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Lúc trước Bát Kỳ thần hội xuống tay với Hoa Thanh Phi, trong lúc vô tình bị Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân nằm thương cho nên giết chi. Về sau Bát Kỳ thần hội liền ý đồ diệt trừ Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Đầu tiên là phái ra Tam Đại Xà Cơ, chỉ bất quá bị giết chết, lần này thuê đệ nhất thư thần tới giết đi Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Mà Bát Kỳ thần hội chín đại thần nhẫn bên trong năm vị mang đi Hoa Thanh Phi công ty tài liệu trọng yếu. Diệp Trạch Nôn nói ra, có thể giết ngược lại đệ nhất thư thần, bình thường võ vương căn bản làm không được. Hắn rất có thể liền là võ hoàng, ít nhất nửa bước võ hoàng. Diệp Phụng Thiên trầm giọng nói, đối với đệ nhất thư thần hắn tương đối quen thuộc, trừ nhưng thực lực bên ngoài, hắn chạy trốn công phu tuyệt đối nhất lưu, dù cho đối mặt võ đạo cao thủ, liền xem như giết không được, nhưng nếu là đào thoát, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng lại bị nhẹ nhõm đánh giết, đủ để chứng minh Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân thực lực nghịch thiên, ít nhất nửa bước võ hoàng. Bởi vì Hoa Thanh Phi công ty hạng mục cùng Vọng Nguyệt Các có quan hệ, cho nên hiện đối với việc này Vọng Nguyệt Các đã tham gia. Diệp Trạch luôn nói, Kim Thành Hoa Thanh Phi vừa lấy được Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân cũng tao ngộ ám sát sự tình, bất quá nghe được đệ nhất thư thần bị giết ngược lại nàng thở dài một hơi. Thanh Phi ngươi yên tâm. Vọng Nguyệt Các phương diện đã phái người đến. Bọn hắn đem tự mình đi tới Đông Doanh đem đồ vật đoạt lại. Giờ phút này, Thần Lăng Thiên vừa vặn đi vào, không khỏi an ủi. Hoa Thanh Phi ngẩn người. Vọng Nguyệt Các tới là ai? Tới là Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Đông Lâu chi chủ Trời Ngạo Tử dưới trướng Tam Đại Cao Đồ Huyền Long, Thanh Linh cùng với Thương Lôi. Thần Lăng Thiên nói ra. A, vậy mà kinh động đến Ngũ Phương Lâu rồi. Hoa Thanh Phi hít sâu một hơi. Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Lâu chủ tại võ đạo giang hồ chính là một cái cấm kỵ, nhất là bên trong Phương Ẩn Lâu chi chủ Vô Trần Công Tử càng là một cái nguy hiểm tới cực điểm nhân vật. Nghe nói Hoa Hạ Ngũ Long gặp đều phải đi vòng. Đúng vậy a. Trời Ngạo Tử Tam Đại Cao Đồ tu vi thật không đơn giản, nghe nói ba người này so sánh Tiềm Long bảng ba vị trí đầu, cùng Nhâm Thiếu Khanh, Diệp Thịnh Thiên bọn hắn cơ hồ. Thần Lăng Thiên giải thích nói. Hoa Thanh Phi lúc này mới buông lỏng một hơi, như thế tốt nhất. Sản phẩm phương án tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Kỳ thật cũng có vấn đề tại, Đông Doanh là địa bàn của người ta. Huống chi Bát Kỳ thần hội không dễ trọc, cao thủ nhiều như mây. Trời Ngạo Tử Tam Đại Cao Đồ trên thực tế là làm tìm tòi Bát Kỳ thần hội nội tình. Có cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ đoạt lại. Không có cơ hội Vọng Nguyệt Các sẽ phái ra người mạnh hơn đi tới Đông Doanh. Thần Lăng Thiên giải thích nói. Hoa Thanh Phi gật gật đầu, ta hiểu được. Đối với chuyện này Vọng Nguyệt Các thái độ là số không dễ dàng tha thứ. Mặt khác Sơn Hà Kỳ quan chủ người ngắm trăng các cũng đang tra tìm, chúng ta tận lực cũng hỗ trợ. Thần Lăng Thiên nói ra. Hắn sao? Ta biết rồi. Kỳ thật Diệp Khuynh Thiên cũng đại khái đoán được cái này đánh sát thủ là Bát Kỳ thần hội tìm đến. Cho nên hắn sau khi tắm xong thay đổi một thân quần áo sạch, vì chính là trực tiếp đi tới Đông Doanh. Thời gian này điểm, Kim Thành không có chuyến bay đi tới Đông Doanh. Bất quá Tây Bắc thành thị lớn thứ nhất Cố Đô An Tây thành phố có chuyến bay đi tới Đông Doanh. Một đêm này, An Tây phi trường quốc tế bỗng nhiên oanh động lên. Từng chiếc xe sang trọng tụ tập tại hàng đứng lâu bên ngoài, bên cạnh xe càng là đứng đấy thuần một sắc Âu phục đại hán, nhóm làm một loạt, mỗi một vị đứng nghiêm, như là thương thép. Chủ yếu nhất là đằng trước đứng đấy An Tây thành phố các vị đại lao, bốn đại siêu cấp gia tộc gia chủ đều tại, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng cùng đợi. Trung quanh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ tứ đại gia tộc gia chủ đại đa số người không biết, nhưng đứng tại phía sau bọn họ run lẩy bẩy Thương Cổ Lưu Danh bọn hắn có thể đều biết. Này chút trên cơ bản là An Tây quyền tài thông thiên nhân vật, đứng ở phía trước mấy người tự nhiên là An Tây, thậm chí Tây Bắc có quyền thế nhất. Không thể nghi ngờ liền là bốn đại siêu cấp gia tộc. Thế nhưng là lại có người nhường An Tây có quyền thế nhất một đám như thế nào chờ đợi lo lắng, rốt cuộc là ai? Vậy mà có được như thế thông thiên bối cảnh. Đây tuyệt đối là An Tây Tiền Vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sau đó không lâu, một chiếc quần chậm rãi ra. Bốn đại siêu cấp gia tộc gia chủ mang theo một đám người lập tức xông đi lên, nô bộc giống như mở cửa xe. Rất nhanh, một thân hình thon dài, dày tây, dị thường tuấn mỹ nam tử từ trên xe bước xuống. Chủ nhân mời. Cái gì? Chủ nhân. Nghe được câu này, tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Cơ hồ là Tây Bắc đỉnh đệ nhất gia tộc Lôi gia gia chủ vậy mà kêu người khác chủ nhiệm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể dùng bàn tay toàn bộ Tây Bắc. Một đêm này đối rất nhiều người mà nói là cái không cách nào quên ban đêm. Diệp Khuynh Thiên tại mọi người chen chúc dưới, tiến vào hàng đứng lâu. Nhà ngươi kia cái gì Khang Nhã Huệ đâu? Trước khi lên phi cơ trước, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt đống nhiên nhìn về phía Khang gia người, cười hỏi. A. Nghe vậy, Khang gia tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, biến đến mức dị thường khó coi, cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên, so với những người khác còn muốn kiêng kỵ gấp mấy chục lần. Nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nết lên nụ cười, tất cả mọi người cảm thấy hắn là một tác ma. Ha ha ha. Diệp Khuynh Thiên cười lớn vài tiếng, quay người rời đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gia tộc khác người tò mò hỏi. Các người tốt nhất nên biết, còn có tuyệt đối không nên phản bội chủ nhân, tuyệt đối không nên. Khang gia đám người nhiều lần căn dặn, mồ hôi lạnh đã sớm ướt nhẹp phía sau lưng của bọn hắn. Khoang hạng nhất bên trong, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện. Mấy cái tiếp viên hàng không vô tình hay cố ý tụ tập tại chung quanh hắn, thỉnh thoảng bắt chuyện một đôi lời. Rất nhanh, hành khách chậm rãi đăng ký. Khoang hạng nhất bên trong xuất hiện hai nam một nữ tổ hợp, nam tính coi như lớn lên đẹp trai, càng là lộ ra một loại đặc thù khí tức, xưng là khí vũ hiên ngang cũng không đủ. Nữ hài một thân giản lược trang phục, lại để lộ ra thanh thuần giống như tiên tử vẻ đẹp, không phải thế tục nữ nhân có thể so sánh. Tiếp viên hàng không nhóm đều sợ ngây người, thầm nghĩ hôm nay đây là thế nào? Làm sao tổng gặp được dạng này người? Đối mặt mấy người kia, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cùng người khác không giống nhau, vô luận nam nữ đều cực kỳ hấp dẫn người, là các nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Sư Minh, lần này là chúng ta cơ hội trời cho, chúng ta niềm tin chắc chắn cơ hội tốt. Tướng mạo thật thà nam tử kích động nói. Nữ hải cười nói, nhị sư huynh ngươi đừng quá kích động, này còn chưa tới đông doanh đây. Chương 149, Bát Kỳ Thần Hội Thần Vương hiện. Bị nữ tử gọi nhị sư huynh nam tử ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói, sư muội, ta đây không phải tu luyện nhiều năm, nghĩ tìm một cái kiến công cơ hội sao? Nữ tử ngọt ngào cười một tiếng, lý giải, lý giải. Trong nội tâm của ta cũng rất chờ mong. Đồng nhiên, một vị khác nam tử, khuôn mặt lãnh ngạo tuyệt tình. Dĩ nhiên theo Diệp Khuynh Thiên hắn liền là mặt đơ. Hắn mở miệng nói, sư đệ sư muội đừng đi nghĩ đến lập công, đối thủ lần này không tầm thường. Chính diện chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, chỉ có thể dùng trí, thực sự không được chỉ có thể tìm hiểu tin tức về nước. Đại sư huynh bọn hắn có lợi hại như vậy sao? Chúng ta cũng không kém, nhất là ngươi càng là kinh thế chi năng. Chúng ta hội sợ bọn họ. Nhị sư huynh không khỏi nói. Nữ tử sắc mặt nghiêm túc không ít, nhị sư huynh nghe đại sư huynh không sai. Chúng ta không thể khinh địch. Ba người không là người khác, đúng là Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Đông Lâu chi chủ Trời Ngạo Tử ba đại đồ đệ. Đại sư huynh Huyền Long, nhị sư huynh Thương Lôi, sư muội Thanh Linh. Theo bọn hắn tới gần hàng đứng lâu lên, Diệp Khuynh Thiên liền chú ý tới bọn hắn, hiện tại cũng lười đi nhìn một chút. Ba người tìm tới riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống, tại Diệp Khuynh Thiên bên trái. Đại sư huynh kỳ thật lần này ta nắm tuyệt thế linh khí mang đến. Sau khi ngồi xuống, Thương Lôi nhỏ giọng nói. A, ngươi đem linh khí mang đến. Huyền Long cùng Thanh Linh tất cả giật mình, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đúng vậy a, cho nên ta vừa rồi ta mới tự tin như vậy. Ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta lại thêm linh khí theo Bát Kỳ Thần Hội trong tay đoạt lại đồ vật hoàn toàn không thành vấn đề. Thương Lôi toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Đại sư huynh đây là chúng ta đường đường chính chính nhiệm vụ lần thứ nhất. Chúng ta muốn cho sư phụ không chịu thua kém. Thương Lôi trong mắt có chiến hỏa tại kịch liệt bùng cháy, một cỗ khí thế bức người tràn ngập, tựa như muốn đem máy bay trên bể. Nhị sư huynh ngươi động tĩnh nhỏ một chút. Thanh Linh vội vàng nhắc nhở. A a. Thương Lôi ý thức được chính mình thất thố, lập tức dừng mênh mông khí tức, cẩn thận đánh giá chúng quanh. May mắn, tiếp viên hàng không nhóm đi khoang phổ thông. Khoang hạng nhất mấy người tựa hồ không có phát hiện. Giống như có điểm gì là lạ. Cảm giác được thay đổi. Huyền Long ba người theo bản năng nhìn lại, thình lình thấy Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn chừng chừng lấy bọn hắn, nhất là nụ cười ý vị thâm trường. Người xem. Thương Lôi vừa muốn lên tiếng, Huyền Long liền ngăn lại hắn, không cần phức tạp. Thanh Linh tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên giò xét, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang, hẳn là hắn phát hiện cái gì rồi. Càng đánh lượng Diệp Khuynh Thiên Thanh Linh càng cảm thấy hắn không giống nhau, chẳng những cùng người bình thường khác biệt, cùng bọn hắn những võ giả này cũng khác biệt. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà lại Diệp Khuynh Thiên dáng dấp ra thi đấu Tống Ngọc, mạo so Phan An. Dù cho đại sư huynh của nàng Huyền Long cũng không cách nào đánh đồng. Không tầm thường. Thanh Linh đôi mi thanh tú một mực nhíu lại, cơ hồ lực chú ý tất cả Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Cốc cốc cốc. Lúc này, một trận có tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Kèm theo một trận xông vào mũi làn gió thơm, một nữ nhân xuất hiện tại khoang hạng nhất bên trong. Thân hình của nàng không có thể bắt bẻ, vòng eo tinh tế, uyển chuyển một nắm, một đôi thẳng tắp đùi đẹp, vừa mảnh vừa dài, so với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều. Nổi bật cả người o lờ trang phục, phát họa ra khác dụ hoặc tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một tấm nhỏ nhắn mặt trái xoan đẹp để cho người ta nghẹt thở, đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ ngũ quan cơ hồ hoàn mỹ, đôi mắt xanh triệt, liêu khói lông mày bằng thêm mấy phần phong tình, chủ yếu nhất là nữ nhân trên người cái kia làm người mê muội khí chất. Giống như là như băng sơn đang tan rã, lại tốt giống như dễ hỏng mẫu đan, giữa lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra tới khí chất cao quý điển nhã quá hấp dẫn người. Nữ nhân ra sân nhường tiểu tiên nữ Thanh Linh đều ảm đạm phai mờ. Nữ nhân dẫm lên ưu nhã bộ pháp cuối cùng đi đến Diệp Khuynh Thiên bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng vung lên một vệt đường cong, không biết là nguyên nhân nào. Đại sư huynh các ngươi đang nhìn cái gì? Thấy đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh tầm mắt đều nhìn nữ nhân, Thanh Linh nhịn không được hô. Há, không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới trong thế tục còn có như thế kinh diệm nữ tử. Huyền Long nhịn không được thở dài. Thanh Linh quẳng mặt lại, hừ một tiếng. Tiên sinh, ngươi là người Hoa sao? Máy bay cất cánh bình ổn về sau, Diệp Khuynh Thiên bên tai vang lên giống như âm thanh thiên nhiên giọng nữ. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười, đúng vậy a, thế nào? Chẳng lẽ ngươi là người Nhật Bản? Đúng, không sai. Ta là người Nhật Bản, tới Hoa Hạ đi công tác. Nữ nhân trong đôi mắt sáng lên, cười nói. Nhận thức một chút, ta là Trúc bên trong sơ đẹp. Trúc bên trong sơ đẹp chủ động vươn tay. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, lắc đầu, không cần thiết. Tiểu tử này giả trang cái gì chứ? Ngoại trừ có một bộ tốt túi ra bên ngoài, hắn còn biết cái gì? Bên cạnh Thương Lôi đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt, hắn tức giận nói. Huyền Long mặc dù không có lời nói, nhưng vẻ mặt hơi có chút khó coi. Trúc bên trong sơ đẹp xấu hổ thu hồi treo giữa không trung tay, nhưng nàng không hề từ bỏ, chủ động tìm chủ đề cùng Diệp Khuynh Thiên nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không lâu lắm về sau, Diệp Khuynh Thiên lại ngủ thiếp đi. Trúc bên trong sơ đẹp nhìn một chút Thanh Linh mấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Tiểu tử này đơn giản khinh người quá đáng. Thương Lôi bóp nắm đấm cách rung động, Huyền Long cũng không nhịn được quét Diệp Khuynh Thiên hai mắt. Hắn giống như thật có chút quá phận, chẳng phải dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Cần phải như thế à? Thanh Linh bất mãn nói. Sau đó không lâu, máy bay đáp xuống Đông Doanh 4 nước đảo phi trường quốc tế. Trước khi xuống máy bay trước, Trúc bên trong sơ đẹp cười đối Diệp Khuynh Thiên nói, tiên sinh nếu như ngươi không có kế hoạch thoại đi theo ta đi. Vừa vặn ta có rảnh, cho ngươi làm hướng dẫn du lịch du ngoạn Đông Doanh. Diệp Khuynh Thiên nghe được giống như cười mà không phải cười, căn bản không để ý nàng, trực tiếp rời đi. Người nào sao? Đơn giản quá ghê tởm. Ta đi giao hơn hắn. Thương Lôi cả người ở vào bạo đi rịa, sắp bùng nổ. Thương Lôi được rồi. Không đáng giá. Huyền Long giữ chặt hắn. Trúc bên trong sơ đẹp nhìn về phía Huyền Long ba người, các ngươi cũng là tới Đông Doanh bơi chơi phải không? Nếu như thuận tiện có thể tìm ta. Thương Lôi vừa muốn nói chuyện, Thanh Linh đoạt trước một bước, không cần, tạ ơn. Chúng ta còn có chuyện khác đi trước một bước. Nói xong, Thanh Linh lôi kéo hai người rời đi. Đại sư huynh các ngươi hai cái thế nhưng là Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu Đông lâu chi chủ đồ đệ a. Vậy mà lại bị một cái thế tục nữ tử hấp dẫn, chuyến đi sẽ bị chê cười chết. Thanh Linh bất mãn nói. Huyền Long gật gật đầu, ân, làm chính sự quan trọng. Ba người sau đó rời đi sân bay, nhưng thật tình không biết sau lưng có một đôi mắt đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Rõ ràng là Trúc bên trong sơ đẹp, nàng thay đổi vừa rồi nhu thuận ngọt ngào hình ảnh, khuôn mặt bên trên che kín băng sương. Chờ Trúc bên trong sơ đẹp sau khi rời đi, Diệp Khuynh Thiên lập tức xuất hiện. Hắn cũng không rời đi sân bay, mà là giấu ở phụ cận. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng cười cười, thật sự là không nghĩ tới Bát Kỳ Thần Hội Thần Vương lại là cô gái. Bất quá lần này cũng tốt, tránh khỏi ta đi tìm Bát Kỳ Thần Hội hang ổ ở nơi nào. Diệp Khuynh Thiên cũng đi theo, hắn con ngươi bắn tung tóe ra cuồng bạo sát ý. Chương 150, trực tiếp giết đến tận cửa. Đông Doanh 4 nước đảo thần khi gia tộc, ngay tại chỗ chính là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế gia. Nó địa vị như Hoa Hạ Tây Bắc Lôi gia, Khang gia này loại cấp bậc. Hôm nay, thần khi gia tộc thái độ khác thường náo nhiệt. Gia tộc mọi người đều tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy chờ đợi lo lắng. Cầm đầu rõ ràng là thần khi gia tộc gia chủ đương thời thần khi một trước, một vị võ vương sơ kỳ cường giả, nhưng là phiến khu vực này người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đợi chút nữa các ngươi nhìn thấy trời ngạo quân ba vị đồ đệ, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất là không thể đắc tội bọn hắn. Nghe nói trời ngạo quân ba vị đồ đệ đã là võ vương hậu kỳ cường giả. Thần khi một trước vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Cái gì? Võ vương hậu kỳ. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, thần khi gia tộc mỗi một mặt người bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong đó có một vị thiếu niên, hai quả đấm nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn là thần khi Phương Sóng, được vinh dự thần khi gia tộc đệ nhất thiên tài, hiện tại đã là nửa bước võ vương chi cảnh. Có thể cùng Huyền Long ba người so ra hắn cùng sâu kiến căn bản không có khác nhau. Để đọc truyện ca ca, không cần phải bài. Bọn hắn thân ở Hoa Hạ Vọng Nguyệt Các, vô luận là tài nguyên vẫn là các phương diện đều muốn so với chúng ta tốt quá nhiều. Người đã rất mạnh mẽ. Bên cạnh một linh lung thiếu nữ, giơ đôi bàn tay trắng như phấn, làm thần khi Phương Sóng động viên cố gắng lên. Nàng gọi thần khi đẹp lễ, thần khi gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Đúng vậy a, ca ca ngươi không cần phải bài. Gia tộc mặt khác mỹ thiếu nữ dồn dập làm thần khi Phương Sóng cổ vũ ủng hộ. Sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại thần khi gia tộc trong mắt mọi người. A, Huyền Long quân các ngài ba người đến. Thần khi một chức dẫn đầu nên đón đi lên. Thần khi một chức gia chủ ngài khỏe chứ, chúng ta dâng tặng sư tên trước tới. Huyền Long vừa mở miệng, thần khi một chức liền cười nói, chúng ta đều hiểu. Trời ngạo quân đều đã giao phó xong. Nhiệm vụ của lần này vì sao Vọng Nguyệt các lại phái Đông Lâu chi chủ trời ngạo tử phụ trách việc này? Bởi vì trời ngạo mẫu thân của tử là thần khi gia tộc thành viên. Mà thần khi gia tộc lại ở vào bốn nước đảo vị trí, khoảng cách bát kỳ thần hội rất gần. Cho nên trời ngạo tử ba đại đồ đệ được an bài đi thẳng tới thần khi gia tộc. Hoa! Đây cũng là hoa hạ võ đạo giới thiên tài sao? Võ vương hậu kỳ tu vi A. Ta cảm giác ba người bọn hắn thân tốt nhất giống như bao phủ một đoàn sương mù, huyền bí mà mông lung. Đâu chỉ đâu, ba người bọn hắn vừa xuất hiện. Liên tựa như ba đầu vô cùng cường đại hung thú, loại kia khí tức nguy hiểm thời khắc tản ra. Nhìn thấy Huyền Long ba người về sau, thần khi gia tộc khiếp sợ không thôi. Huyền Long quân đây cũng quá ưu tú a. Tu vi chẳng những là võ vương hậu kỳ, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Thương Lôi quân cũng không kém. Thần khi gia tộc các phái nữ mắt hiện đảo tâm, tầm mắt một mực dừng lại tại trên thân hai người. Thần khi một chức đem tôn nữ kéo đến Huyền Long ba người trước mặt, cố ý dẫn tiến. Thần khi đẹp lễ lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, đều không dám nhìn tới Huyền Long. Thấy thế, thần khi một chức nắm đấm bóp càng chặt hơn. Nhưng lại bất lực. Trước mắt ba người là hắn căn bản là không có cách ngưỡng vọng cường giả. Thần khi trong gia tộc. Không biết Huyền Long quân ba vị đối với chuyện này như thế nào suy tính. Thần khi một chức tò mò hỏi, đối với việc này hắn cũng biết đại khái một điểm. Huyền Long trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn mang, trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem đồ vật muốn trở về. A, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Bất kỳ thần hội cũng không bình thường, chín đại thần nhẫn đều là cấp bậc rất cao võ vương không nói. Bất kỳ thần hội thần vương một thân tu vi càng là thâm bất khả chắc, một phần vạn hắn xuất hiện, các ngươi sợ là gặp nguy hiểm a. Thần khi một phía trước sắc đột nhiên thay đổi, theo bản năng nói. Chỉ là Huyền Long lộ ra nụ cười tự tin, không sao cả. Bất kỳ thần hội không sợ rồi. Cái gì gọi là tự tin?